Chương 25, nện xe sự kiện. Chương 25, nện xe sự kiện. Đại hoàng lần nữa thuế biến sinh ra linh lực có chút nóng nảy, nhưng ở Tần Dịch trợ giúp hạ rất nhanh liền bình ổn xuống tới. Nguyên bản con bê con kích cỡ tương đương thân thể dần dần thu nhỏ, cuối cùng so với ban đầu hình thể còn hơi nhỏ một vòng. Trên người nó hiện đầy trọc khí cùng huyết bùn. Tần Dịch mở cửa phòng ra nhường chính nó tìm hồ nước thanh tẩy một phen, sau đó trở lại phòng ngủ tiếp tục bắt đầu nghiên cứu thượng thanh đại động chân kinh. Phanh, go go. Ước chừng dạng sáng khoảng một giờ, đình chỉ ở trong viện xe bỗng nhiên bị nện. Chỉ thấy đại hoàng cắn nắm tay mở cửa, như là cụ như gió xuống tới, rất nhanh liền đem hai cái toàn thân tiểu khí chính là lão nhân ngã nhào xuống đất, dọa đến bọn hắn run lẩy bẩy. Đại hoàng chớ làm loạn. Tần Dịch phát giác được đây hết thảy, trực tiếp lấy nguyên thần chi lực quát bảo ngưng lại nó bước kế tiếp cử động. Bởi vì trước đó hắn triệt bỏ phụ mẫu gian phòng pháp lực cách ngăn tường, mẫu thân cũng bị đại hoàng tiếng kêu cùng lão nhân tiếng hô hoán đánh thức, nàng đánh thức trượng phu Tần Bội Bang, hai người phủ thêm áo khoác nhấn xuống ngoài viện ánh đèn. Tiểu thúc, nhị ca, các ngươi đây là làm cái gì? Tần Bội Bang ngủ 7-8 tiếng, trên choáng đã sớm tiêu tán không sai biệt lắm, khi thấy tại đại hoàng bên cạnh run lẩy bẩy hai cái lão nhân sau, vẻ mặt tràn đầy sự khó hiểu. Đại hoàng trung thành tuyệt đối hơn nữa còn rất thông minh, nó đã sớm quen thuộc phụ cận thôn dân khí tức, căn bản sẽ không lung tung truy cắn người khác. Cha, bọn hắn đệ ngươi xe, đại hoàng phát hiện sau liền đuổi tới. Tần Dịch nói rõ nguyên do, sau đó gọi về đại hoàng. Tiểu thúc, nhị ca, những năm này ta không có đắc tội các ngươi a. Ngày bình thường bất luận là trồng trọt dưa hấu, vẫn là trồng trọt quả đào, đều chủ động đưa nước quả tới cửa cho các ngươi nhấm nháp. Hơn nữa lần này A Dịch trở về, hắn nhìn thấy các ngươi hai một trường bối, cũng đều chủ động đưa ra một bao thuốc lá Trung Hoa. Xe mới của ta dừng ở nhà mình không có ngại chuyện của các ngươi muốn hạ, vì cái gì các ngươi nửa đêm nửa hôm lén lút đến đệ xe? Tần Vệ Bang nội tâm tức giận không thôi, hắn không nghĩ tới chính mình tiểu thúc cùng nhị đường ca thế mà như vậy bị ổi, đây là một chút cũng thấy không được nhà mình được không? Ai nện xe của ngươi? Chúng ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Đối, nhà ngươi nuôi chó vừa rồi kém chút đem chúng ta bổ nhào, chúng ta không có để ngươi bồi tiền thuốc men liền đã không tệ. Tần Truyền Hoa cùng Tần Vệ Phong chết không thừa nhận. Tần Dịch công công, thằng tổ phụ, hết thể sinh 6 đứa con trai, nhà mình ra ra sắp xếp thứ tư, Tần Truyền Hoa là lão út, hắn cùng nhị ra ra nhà đại nhi tử Tần Vệ Phong tuổi tác không kém nhiều, ngày bình thường quan hệ cực kỳ thân thiết. Phụ thân vừa khiêng gia đình gánh nặng lúc, bọn hắn xem như trưởng bối cùng đường ca, chẳng những không có đi trợ giúp, ngược lại còn liên hợp những người khác đến xa lánh chèn ép. Đây cũng là Tần Dịch vừa trở về ngày đó không cho cái này Tần Vệ Phong ở nhà ăn cơm nguyên do. Cha, đây là xe video theo dõi. Tần Dịch thông qua ô tô camera thời gian thực giám sát, rất nhanh theo trên điện thoại di động điều ra bọn hắn nện xe video. Tuy nói trong đêm có chút mơ hồ, nhưng kia hồng ngoại quay chụp biết rõ vô cùng. Quá mức. Tại chỗ bị bắt chẳng những không thừa nhận, ngược lại còn muốn trả đũa. Mẫu thân xem hết video sau phẫn nộ đến cực điểm, chỉ vào mặt của bọn hắn lớn tiếng trách móc. Nàng cùng Tần Vệ Bang sau khi kết hôn, ngày bình thường ở gia tộc không ít nhận bọn hắn xa lánh, hiện tại nhà mình mới xách xe bị nện, như thế nào lại không đau lòng cùng sinh khí. Đêm khuya vốn là rất yên tĩnh, đám người tiền ồn ào cũng đánh thức bốn phía hàng xóm. Ngũ gia gia Tần Truyền Minh đi ra khỏi nhà, tại hỏi thăm chuyện chân tướng sau, lúc này trơ chén lên án mạnh mẽ. Truyền Hoa, Vệ Phong, các ngươi quá mức. Người ta vừa xách xe mới các ngươi nửa đêm lén lút đến nện, cái này là đồng tộc trưởng bối có thể làm ra sự tình sao? Tần Truyền Hoa cùng Tần Vệ Phong hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn muốn cho là Tần Dịch nhà không có giám sát, nện xe về sau cũng không người tìm tới chính mình, có ai nghĩ được người ta xe kèm theo giám sát. Ôi, đầu ta đau, vừa bị lao thất nhà chó cắn tới, đau chết mất. Tần Vệ Phong sắc mặt không nhịn được, trực tiếp dự định trang đau kết. Hừ, giám sát biểu hiện nhà ta đại hoàng có thể chỉ là ngăn đón các ngươi, ngươi đừng ở chỗ này giả vờ giả vịt. Tần Vệ Bang chân nộ. Đánh trước 120 tìm xe cứu thương à, nhường bệnh viện kiểm tra nhìn xem có hay không tổn thương. Một bên Tần Dịch cười lạnh, lấy điện thoại di động ra bắt gọi điện thoại. Bọn hắn chẳng những chết cũng không hối cải, thậm chí còn muốn vu oan hãm hại trả đũa, vậy cũng không cần thiết cùng bọn hắn nói cái gì đồng tộc tình nghĩa. Truyền Hoa, Vệ Phong, các ngươi làm sai trước đó hướng Vệ Bang nói lời xin lỗi, đợi ngày mai tỉnh rượu về sau lại bồi thường nện xe tổn thất, A Dịch ngươi cũng xem ở Ngũ Gia Gia trên mặt đừng lại truy cứu, được không? Tần Truyền Minh nhìn thấy Tần Dịch trên mặt cười lạnh, lập tức biết hắn tuyệt đối không chỉ là đánh 120 đơn giản như vậy, thế là ôm việc xấu trong nhà không ngoài dương tâm tư nói tiếp cùng. Đã Ngũ Gia Gia ngài nói như vậy, ta có thể cho ngài mặt mũi. Chỉ có điều ngài xác định bọn hắn chân tâm bằng lòng bồi. Chiếc xe này hết thảy bỏ ra hơn 400 vạn, đập hư trần xe cùng cửa sổ xe tiền sửa chữa tối thiểu nhất cũng cần 10 vạn trở lên. Tần Dịch vừa nhìn xuống xe, bọn hắn muốn là muốn nện trước kính chắn gió, nhưng bởi vì khí lực quá lớn đem xe đỉnh đập lõm, mặt khác một tảng đá thì là nện ở phải cửa sau. Nhiều như vậy, ngươi là tại ngoa nhân a? Nghe được bồi thường kết xù phí tổn, hai người bọn họ lúc này liền xù lông. Xem như tại nông thôn nghề nông lão nhân, một năm tân tân khổ khổ tối đa cũng liền kiếm tiền sinh hoạt, nếu là muốn bồi thường 10 vạn trở lên, vậy đem hắn nhóm bộ xương giả này bán đều không đủ. Ta chỉ là đánh giá tất cả kỹ càng phí tổn lấy 4S cửa hàng làm chuẩn. Như vậy đi, chúng ta không cần phải đi bệnh viện kiểm tra, ngươi cũng đừng để chúng ta bồi thường như thế nào. Tần Vệ Phong liếm lắp trên mặt đến, giống như Tần Dịch nhà chiếm tiện nghi lớn giống như. Bởi vì hôm nay hắn trong đất nhặt được một đầu lợn rừng, cho nên hô tiểu thúc Tần Truyền Hoa về đến trong nhà ăn cơm, hai người uống rượu quá nhiều sau, liền bắt đầu thảo luận Tần Dịch một nhà, sau đó mắng Tần Dịch không tôn trọng trưởng bối. Trở về ngày đó chỉ mời Ngũ Thúc ăn cơm uống mao đài, lại dám không mời mình, thế là liền khuyến khích lấy tiểu thúc cho hắn đến một lần dạy bảo. Tần Truyền Hoa nội tâm cũng vô cùng đỏ mắt ghen ghét Tần Dịch nhà, tại Tần Vĩ Phong giật dây hạ hai người ăn nhịp với nhau, chuyên môn đợi đến nửa đêm rạng sáng sau ném tảng đá nện xe, nhưng không nghĩ tới thế mà bị Tần gia cho bắt quả tang lấy. Vậy không được, hai người các ngươi xem như trưởng bối, nếu là thân thể có cái gì không hay xảy ra nhà ta có thể đảm đương không nội trách, cho nên tới trước bệnh viện cho ngươi kiểm tra bảo đảm không ngại về sau lại nói. Tần Dịch có là biện pháp thu thập hai cái này ra mà không kính ra hỏa, nhưng hắn cũng không muốn bị người nắm cán, cho nên liền khai thác đường đường chính chính thủ đoạn, làm cho tất cả mọi người đều tâm phục khẩu phục. Nhìn thấy Tần Dịch không chịu nhả ra, hai người nhìn nhau liếc mắt nhìn nhau, trực tiếp chuẩn bị bỏ chạy. Không nên gấp, xe cứu thương lập tức đến. Tần Dịch giọng nói mười phần ôn hòa, nhưng rơi vào bọn hắn trong thai lại như là thánh chỉ đồng dạng, hai người hai chân giống như là rót chỉ, cũng không còn cách nào động đậy nửa phần. Chương 26, trị tận gốc mâu thân chứng bệnh, hạnh phúc người một nhà. Chương 26, trị tận gốc mâu thân chứng bệnh, hạnh phúc người một nhà. Nửa giờ sau, xe cứu thương đi vào thôn Hồi Long. Bốn phía bị đánh thức các bạn hàng xóm cũng đều biết đầu đuôi sự tình, bọn hắn tại phỉ nổ Tần Truyền Hoa cùng Tần Vệ Phong đồng thời, nội tâm cũng đang ngồi xem trò hay. Nông thôn nhân tâm phức tạp, rất nhiều đều là hận ngươi có, cười ngươi không. Từ khi Tần Dịch sau khi về nhà, Tần gia phong quang vô hạn, không ít người nội tâm ghen ghét đỏ mắt. Bây giờ xe mới bị đồng tộc trưởng bối cùng đường ca đập, bọn hắn đương nhiên là cười trên nỗi đau của người khác. Nếu là lần này Tần gia không có xử lý tốt, vậy coi như Tần Dịch bên ngoài kiếm lời đồng tiền lớn, về thôn làm theo muốn bị khi phụ. Tần Dịch mang theo Ngũ gia gia Tần Truyền Minh cùng nhau lên xe cứu thương, hắn xem như Tần gia đời ông nội, tính cách chính trực thiện lương, trong gia tộc hy vọng rất cao, có hắn làm nhân chứng, cũng có thể càng lộ vẻ công bằng công chính. Đi vào huyện Thanh Vân bệnh viện nhân dân, Tần Truyền Minh cùng Tần Vệ Phong lập tức bị mang đến kiểm tra. A Dịch, ngươi thật không có ý định buông tha ngươi ta gia cùng nhị bà sao? Ngũ gia gia có thể phát giác được Tần Dịch bình tĩnh phía dưới ẩn chứa lửa giận, còn tại làm sao cũng quên. Ngũ gia gia, theo ông nội ta chết sớm phụ thân đương ra sau, bọn hắn xem như trưởng bối cùng nhị ca, vì sao vô duyên vô cớ xa lánh cha ta đâu? Thậm chí qua nhiều năm như vậy còn tới nhà bảo. Nhà ta lúc nào thời điểm thật xin lỗi qua bọn hắn? Tần Dịch nên hướng Ngũ gia gia có chút đục ngầu hai mắt, không có một chút tức giận cảm xúc, có chỉ là bình tĩnh như nước. Ai? Ngũ gia gia khẽ thở dài một hơi, bất lực tựa vào bệnh viện trên ghế. 2-3 giờ sau, Tần Dịch lấy được hoàn chỉnh hai phần kiểm tra báo cáo. Hai người bọn họ không có chút nào ngoại thương, cũng không có bất kỳ cái gì máu ứ động cùng đụng bị thương, có chỉ là các loại tiểu ma bệnh cùng gan cứng lại chờ một chút. A Dịch, ta ra ta sai rồi. Là Vệ Phong lôi kéo ta uống rượu, sau đó giật dây ta cùng đi lệnh nhà ngươi xe, hy vọng ngươi có thể nhìn ở gia tộc thân thích phân thượng chớ cùng ta so đo, về sau ta cam đoan không tái phạm đủ. Tần Truyền Hoa cho dù là ngốc cũng phát giác được Tần Dịch không phải bình thường, cho nên khi kết quả kiểm tra sau khi đi ra, vô cùng quả quyết bán đi Tần Vệ Phong hướng hắn nói xin lỗi. A Dịch, nhị bá cũng sai. Ta uống quá nhiều rồi nước tiểu ngựa, xin ngươi đừng lại cùng ta so đo có được hay không? Tần Vệ Phong bị bán về sau quả quyết nhận lầm. Các ngươi không phải biết sai, mà là biết muốn trả giá thật lớn. Tần Dịch thản nhiên nhìn bọn hắn một cái, sau đó kêu gọi Ngũ Gia Gia ngồi lên gọi tới xe về nhà. Khi trở lại trong thôn lúc, sắc trời đã sáng rõ, rất nhiều người đều khiêng quốc tại trong ruộng bận rộn. Ngũ Gia Gia tự mình đem hai người đưa về nhà, sau đó gọi điện thoại cho con gái của bọn hắn tiến hành khai thông cùng giao lưu, cũng đem đầu đuôi sự tình từ đầu chí cuối giảng thuật. Phụ mẫu một mực không ngủ, khi thấy Tần Dịch sau khi trở về lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cha mẹ, đây là ta bỏ ra 2000 vạn mua sắm chú quả, nó công hiệu mạnh hơn so với trăm năm nhân sâm, nhưng hấp thu lúc phải phối hợp đặc thù thổ nạp khí công khả năng tiêu hóa. Mấy ngày nay các ngươi uống nước ống tre là một loại cải thiện thể chất sơ tuyển, tại trải qua 2 ngày cải thiện về sau, các ngươi cũng rốt cục đạt tới có thể phục dụng điều kiện. Tần Dịch chứa theo phòng ngủ lấy ra cuối cùng 2 cái chú quả, cũng đem nó công hiệu từ đầu chí cuối báo cho phụ mẫu. Thì ra ống trúc chứa nước suối có thể cải thiện thể chất, chắc không được mấy ngày nay ta tinh thần tốt lên rất nhiều đâu, thậm chí tóc cũng biến thành đen không ít. Phụ mẫu đối với Tần Dịch lời nói không có chút nào hoài nghi, khi bọn hắn nhìn thấy trên tay hắn chu quả sau, lập tức ngửi thấy một loại mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người. Mẹ! Ta trước dạy ngươi thổ nạp, sau đó lại phục dụng viên này chu quả. Tần Dịch về nhà lớn nhất động lực chính là trị tận gốc mẫu thân tâm suy kiệt, để bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, hắn quyết định tự mình dẫn đạo mẫu thân tu luyện, lại mượn nhờ chu quả năng lượng đạp vào con đường. Tương lai nếu là có thể tại Hồng Hoang đạt được mạnh hơn thiên tài địa bảo, dạng này trợ phụ mẫu đắc đạo thành tiên cũng biết càng dễ dàng một chút. A Dịch, thổ nạp khí công thật có thể giúp ta chữa khỏi tâm suy kiệt. Hoa Hạ thế kỷ trước thập niên 80-90 đã từng nhắc lên quá khí công nóng, nhưng về sau bị phê là lừa đảo, mẫu thân bởi vậy lo lắng cái này có phải hay không là một trận âm mưu. Mẹ, đây chính là Trương Trọng Lương bác sĩ nói, hơn nữa trị liệu tâm của ngươi suy kiệt là dựa vào chú quả. Vì bỏ đi nàng lo nghĩ, Tần Dịch không thể không giả tá trung y thánh thủ Trương Trọng Lương tiết tuổi. Tốt, vậy ta học hạ thử một chút. Đối với trung y thánh thủ Trương Trọng Lương, mẫu thân tin tưởng không nghi ngờ. Go go. Đúng lúc này, đại hoàng ngậm một đầu mười mấy cân lợn rừng trở về, nó đang chuẩn bị hướng chủ nhân khoe thành tích, đột nhiên ngửi được chu quả mùi thơm, lập tức không kịp chờ đợi bay chạy tới. Đại hoàng lợi hại như vậy, thế mà còn có thể săn được một đầu heo rừng nhỏ. Phụ thân trực tiếp giơ ngón tay cái lên khen ngợi, mặt mũi tràn đầy tán thưởng. Mẹ, người đi theo ta học. Tần Dịch một tay lấy đại hoàng đẩy ra, sau đó tự mình hướng mẫu thân biểu thị kim đan đạo kinh thổ nạn, cũng đem chính mình đạp vào con đường tâm đắc không giữ lại chút nào truyền thụ. Ngay từ đầu mẫu thân động tác mười phần cứng ngắc, nhưng ở Tần Dịch cẩn thận dạy bảo hạ rốt cục chậm rãi học được. Trong lúc này, Tần Dịch còn lấy tự thân pháp lực giúp nàng điều động khí huyết, tại thể nội ngưng tụ ra một đầu yếu ớt khí lưu. Mẫu thân tại học được về sau, nàng phát giác được thân thể của mình đang phát nhiệt, lúc này đối cái này thổ nạp khí công tin tưởng không nghi ngờ. Mẹ, ngươi đem viên này chu quả ăn. Tần Dịch đem một quả chu quả đưa đến mẫu thân bên miệng, đợi nàng cắn nát nhấm nuốt sau, lập tức thao túng trong cơ thể nàng khí lưu luyện hóa chu quả năng lượng, bổ dưỡng nguyên khí tăng lên bản nguyên. Cái quả này thật sự là ăn quá ngon. Mẫu thân chỉ là nhai nhai nhấm nuốt mấy ngụm, phát hiện chu quả toàn bộ bị ăn xong, mặt mũi tràn đầy cảm thán cùng dư vị chi sắc. Tại Tần Dịch thuốc dục hạ, nàng dựa theo vừa rồi học phương pháp thổ nạp vận khí tu luyện. Cùng lúc đó, bên cạnh phụ thân cùng đại hoàng bọn hắn cũng đều đi theo học tập, trong đó đại hoàng hai mắt sáng lên, nó tại thổ nạp hô hấp ở giữa, rõ ràng cảm giác được linh lực trong cơ thể tại tăng trưởng. Tần Dịch liên tục không ngừng thôi động tự thân pháp lực, đối với mẫu thân thổ nạp tiến hành phụ trợ, nhường nàng trong thời gian ngắn nhất vận hành một vòng thiên, luyện hóa chu quả năng lượng bổ dưỡng tự thân nguyên khí. Hô. Mười mấy phút sau, mẫu thân toàn thân đều bị mồ hôi thấm ướt, nàng rõ ràng cảm giác được thân thể của mình nhẹ nhàng vô số lần, thể nội phảng phất có một dòng nước ấm liên tục không ngừng tại vận chuyển. A Dịch, cái này quá thần kỳ, ta sau khi ăn xong chu quả về sau, mạnh mẽ dùng lực sau không có lại cảm giác được trái tim đau. Phụ thân đang nghe lời của mẫu thân sau, kích động kém chút khoa tay múa chân. Cái này thật sự là quá tốt. A Hồng, bệnh của ngươi tốt về sau, ta nhất định dẫn ngươi đi Quế Lâm du lịch. Mẫu thân tâm suy kiệt hành hạ nàng gần 10 năm, 3 năm trước đây một lần kia bệnh phát kém chút làm cho cả nhà tất cả giải tán, bây giờ đang nghe cái tin tức tốt này sau, tất cả mọi người kích động tột đỉnh. A Dịch, ngươi mãi mãi cũng là mụ mụ lớn nhất yêu ngạo. Mẫu thân nhón chân lên, dịu dàng bưng lấy Tần Dịch mặt, sau đó giang hai tay ra đem hắn ôm chặt. Chương 27, cho thể diện mà không cần chương 27, cho thể diện mà không cần có mẫu thân ví dụ phía trước, phụ thân thổ nạp tu luyện cũng rất thuận lợi. Mỗi người bọn họ đều ăn một quả hoàn chỉnh chu quả, đồng thời tại Tần Dịch phụ trợ hạng, lấy kim đan đạo kinh thổ nạp vận chuyển 9 cái đại chu thiên, toàn thân bắt đầu thay ra đổi thịt. Khi bọn hắn sau khi rửa mặt nhìn thấy dáng dấp của đối phương, nguyên một đám sợ ngây người. Cái này chu quả không hổ là so trăm năm nhân sâm công hiệu còn mạnh hơn tồn tại, A Hồng ngươi vừa phục dụng liền trở lại thanh xuân, thậm chí biến so trước kia còn càng đẹp. Tần Vệ Bang tiến lên cầm tay của vợ, dường như về tới 20 năm trước. Vệ Bang, ngươi cũng biến thành so trước kia càng anh tuấn xuất khí nữa nha. Mẫu thân rất vui vẻ, nàng dựa vào tại trượng phu trong ngực. Lúc trước nàng không để ý phụ mẫu phản đối khăng khăng gả cho Tần Vệ Bang, trọng yếu nhất cũng là bởi vì hắn dáng dấp anh tuấn, không phải lấy Tần gia tình huống lúc đó, có mấy nữ hài tử bằng lòng nhảy vào hố lửa. Tần Dịch cùng đại ca Tần Uyên đều kế thừa phụ mẫu nhan trị ưu điểm, thậm chí còn có loại thanh xuất vu lam ý vị. Tần Dịch tiểu ca ca, Tần huynh đệ. 9 giờ sáng tả hữu, một đám đội xe theo Tần gia cổng trải qua, chính là Lâm Thiếu Bân cùng Thẩm Mộc Giao. Bọn hắn tại nhìn thấy đang tại xử lý heo rừng nhỏ Tần Dịch sau, lập tức dừng xe chào hỏi. Lâm tiên sinh, các ngươi lại tới câu cá a? Tần Dịch mỉm cười đáp lại, hắn không nghĩ tới bọn này công tử ca phú nhị đại nhóm cư nhiên như thế mưu cầu danh lợi thả câu. Đối, hôm nay không câu một đầu lớn hàng tuyệt không trở về nhà. Lâm Thiếu Bân bắt đầu lập phờ lạc, khi hắn nhìn thấy Tần phụ Tần mẫu từ lầu 2 xuống tới, vẻ mặt có chút hơi kinh ngạc, bởi vì bọn họ biến hóa thật sự là quá mức rõ ràng, giống như phản lão hoàn đồng đồng dạng. Tần đại thúc, Lý Thẩm, hôm nay phiền vãi ngài giúp chúng ta làm cơm trưa, tất cả dựa theo trước đó tiêu chuẩn liền tốt. Tốt, cảm ơn các ngươi chiếu cố chuyện làm ăn. Tần mẫu trực tiếp đáp ứng xuống. Những công tử ca này nhóm chẳng những có lễ phép, hơn nữa ra tay rất hào phóng, tại nhi tử Tần Dịch không có về trước khi đến, dựa vào giúp làm cơm giải quyết dược phí cùng gia dụng. Tần đại thúc cùng Lý Thẩm biến hóa thật là lớn nha, lúc này mới ngắn ngủi 2-3 ngày, tựa như là quay về thành xuân như thế, thật sự là có chút khó tin. Có lẽ là người ta người gặp chuyện vui tinh thần thoải mái đâu, Tần huynh đệ bên ngoài lấy được như vậy thành tựu, bọn hắn tâm tình vui vẻ phía dưới khôi phục nguyên bản tuổi tác dung mạo, đây cũng là có thể hiểu được. Đám người vừa lái xe, một bên thảo luận Tần phụ Tần mẫu biến hóa. Thẩm Mộng Giao cố ý xuống xe mời Tần Dịch đi thả câu. Có lẽ đã nhận ra Tần mẫu đối nàng không thích, cho nên nàng hôm nay cố ý mặc vào màu trắng chén đồ áo, nghiêng trần trụi ra một cái vai, thanh thuần đồng thời lại mang theo vài phần mị hoặc, nhìn lại thuần lại muốn cực kỳ chẳng nam. Trong đám người có người nam tử nhìn thấy nàng như vậy thân cận Tần Dịch, ánh mắt lóe lên một tia không vui. Cũng không lâu lắm, một chiếc mẹ xe Mercedes-Benz cỡ lật lái đến Tần gia sân nhỏ, trên xe đi xuống chính là mẹ xe Mercedes-Benz 4S cửa hàng nam tiêu thụ. Buổi sáng hôm nay hắn nhận được Tần Dịch hẹn chặt giọng nói, thế là tự mình đến đây đem bị hao tổn lái xe về trong tiệm sửa chữa, tranh thủ sớm một chút đem định tổn hại đơn mở ra. Cha, ngươi đi một chuyến quầy bán quà vặt, đem vừa tới biển số xe trước lắp đặt. Tiêu thụ đem hắn ra gỡ cờ lật lưu cho Tần Dịch sử dụng, sau đó mở ra muốn sửa chữa xe mới trở về nội thành. Khi đi ngang qua cửa thôn quầy bán quà vặt lúc, Tần Vệ Bang lấy chuyển phát nhanh, sau đó đem biển số xe lắp đặt lên. Q6666, cái xe này bài tốt. Bốn liền báo hảo, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy giao đến a. Tiêu thụ đang nghe các thôn dân lời nói, thế là chủ động nói ra Tần Dịch bỏ ra 66 vạn mua cái này cắt tường hảo, nhưng ở đây tất cả mọi người lại một lần kinh thán không thôi. Sáng sớm hôm nay Tần gia xe mẹ xe đét bị nện tin tức sớm đã truyền ra, rất nhiều thôn dân tại hiểu rõ tình huống cặn kẽ sau, phần lớn đều đúng Tần Truyền Hoa cùng Tần Vệ Phong cực kỳ chơ chẽn, đồng thời cũng đang nhìn đến tiếp sau phát triển. Bây giờ khi biết chiếc này xe mẹ xe đét quang biển số xe liền xài một bộ phòng giá cả, hai người bọn họ đập bể Tần gia cái này chiếc xe mới, kia đến bồi thường bao nhiêu tiền? Tần Vệ Bang về đến nhà, nhìn thấy tiểu thúc Tần Truyền Hoa cùng nhị đường ca Tần Vệ Phong lần nữa đến đây xin lỗi, ngũ thúc Tần Truyền Minh cũng ở một bên biện hộ cho, hy vọng có thể nhìn ở gia tộc thân tình bên trên bỏ qua cho bọn hắn một lần. Ngũ thúc, ta có thể cho ngài một bộ mặt, nhưng tổn thất của ta hai nhà bọn họ đến ngồi. Hắn sở dĩ đến bây giờ còn không có báo động, chính là không muốn bị người nói không niệm thân tình cùng vi phú bất nhân. Sửa chữa xài hết bao nhiêu tiền? Hai người thận trọng mở miệng hỏi thăm. xe vừa bị Mercedes-Benz 4S cửa hàng tiêu thụ lái đi, không bao lâu liền có thể ra kỹ càng định tổn hại đơn. Kế tiếp qua hơn 2 giờ, Tần Dịch nhận được tiêu thụ gửi tới kỹ càng định tổn hại tin tức, linh kiện thay đổi cùng giờ công phí tổng ngạch dự tính đạt tới hơn 33 vạn. Khi hắn đem tin tức này nói cho đám người thời điểm, Tần Truyền Hoa cùng Tần Vệ Phong chỉ cảm thấy trời sợ. Liền ném đi hai tảng đá, lại để cho nỗ lực hơn 30 vạn một cái giá lớn. Vũ Gia Gia cũng sẽ cụ thể bồi thường tiền ách nói cho con gái của bọn hắn, sau đó Tần Vệ Bang tiếp điện thoại của bọn hắn. Bọn hắn con cái trong lời nói tuy nói biểu đạt thấy nấy, nhưng ý tứ lại muốn hắn xem ở một cái gia tộc phân thượng, không cần cùng bọn hắn người nghèo so đo, ngược lại Tần Dịch như thế biết kiếm tiền, chỉ là hơn 30 vạn đối với hắn căn bản cũng không tính là gì loại hình. Thông qua điện thoại khuyết đại âm thanh, Tần Dịch trực tiếp khí cười. "Cha, ta đến báo động." Buổi sáng hôm nay thời điểm hắn liền đã chuẩn bị muốn đem hai người đưa vào đi, nhưng tấm lòng của cha mẹ tổn thiện niệm không cho Tần Dịch làm như vậy, nhưng hôm nay hai nhà bọn họ như thế cho thể diện mà không cần, thật coi là mình nhà dễ khi dễ sao? "Ai." Vũ Gia Gia khẽ thở dài một cái, hắn móc túi ra khói đốt một điếu, lại cũng không nói chuyện. Tần Truyền Hoa cùng Tần Vệ Phong như cha mẹ chết, mặt mũi tràn đầy hoảng hốt cùng hối hận chi sắc. Chừng nửa canh giờ, Lâm Thiếu Bân những này câu cá lao đến Tần gia ăn cơm, bọn hắn vừa rửa tay chuẩn bị ngồi xuống, vừa lúc gặp đồn công an xã cảnh sát nhân dân tới cửa. "Tần huynh đệ, chuyện gì xảy ra?" "Một chút việc nhỏ mà thôi, Lâm tiên sinh các người ăn cơm trước đi." Tần Dịch cầm hai bình Mao Đài đặt lên bàn, trước biểu đạt bọn hắn đối phụ mẫu chiếu cố, sau đó nói nhà mình qua một thời gian ngắn muốn tu kiến tân phòng, lại thêm mẫu thân thể không tốt, về sau có thể sẽ không đón thêm cho người ta nấu cơm công việc. "Lâm thiếu, ngài tốt ngài tốt." Đồn công an cảnh sát nhân dân vào nhà nhìn thấy Lâm Thiếu Bân, lập tức chủ động tiến lên vấn an, hắn vừa nghe được đối phương xưng hô Tần Dịch vì huynh đệ, cho nên thái độ cũng liền càng thêm nghiêm túc. Cái này hơn một tháng qua, Lâm Thiếu Bân thường xuyên đến thôn hồi Long Thả Câu, ủy ban xã cùng trong thôn cũng phần lớn đều biết hắn thị trưởng công tử thân phận, một chút người hữu tâm đều đang yên lặng chú ý đám người thông qua cảnh sát nhân dân biết được sự tình mạch lạc, nghe được Tần Dịch vừa mua xe bị ta ra cùng nhị đường bán nửa đêm trộm đệ, nội tâm cũng không khỏi đến rất là ngạc nhiên. Nhưng nghĩ tới kinh đông đại cường tử quê quán từng bị người đổ dầu tin tức, thế là liền đối với người tâm hiểm ác có khắc sâu hơn nhận biết. Nông thôn cũng không phải là tịnh thổ, nông thôn nhân làm theo ngại bẩn yêu giàu đỏ mắt ghen ghét. Cảnh sát nhân dân tại Tần Dịch nhà làm kỹ càng ghi chép, lại đã có video giám sát cùng người trong cuộc thừa nhận khẩu cung, sau đó trực tiếp cho Tần Truyền Hoa cùng Tần Vệ Phong còn lại ngân sắc còn tay. Cố ý tổn hại người khác tài vật lại kim ngạch to lớn người, cao nhất có thể phán 3 năm trở lên 7 năm trở xuống tù có thời hạn. Làm hai người biết được chính mình sắp gặp phải kết quả sau, song song bị sợ hãi đến run chân, cuối cùng bị cảnh sát nhân dân kéo lên xe cảnh sát, sau đó tại vô số người ánh mắt kính sợ bên trong rời đi. Chương 28, Lớn Hoàng Lập Công, câu cá xung đột. Chương 28, Lớn Hoàng Lập Công, câu cá xung đột. Nện xe sự cố xử lý hoàn tất, Tần Dịch kêu gọi phụ mẫu cùng một chỗ tới phòng bếp ăn cơm. Trong thời gian này Lâm Thiếu Bân bọn hắn bàn kia lại bắt đầu làm mấy bàn cải xanh tranh đoạt lên, nguyên một đám không đi kẹp gà đất cùng thịt heo rừng, ngược lại đối rau muống cùng rau hẹ trứng tráng tranh thật quá mức. Đây thật là ta nếm qua tốt nhất cải xanh, chẳng những trong veo sướng miệng, hơn nữa còn có một loại đặc biệt mùi khác. Không tệ, thức ăn này thật sự là ăn quá ngon, ta có thể làm ba to bằng cái bát cơm. Mấy người nhìn xem đã đĩa CD cải xanh, hơi có chút vẫn chưa thỏa mãn. Ngồi Lâm Thiếu Bân bên cạnh Thẩm Mộng Giao ánh mắt hồ nghi, bởi vì nàng theo những này cải xanh bên trong nếm ra hôm qua uống trà hương vị, tuy nói ẩn chứa hương vị rất nhạt, có thể nhưng lại làm kẻ khác sâu sắc không gì sánh được. Hôm qua nàng cùng tiểu cô thưởng thức Tần Dịch nhà trà Long Tỉnh, trở về cả ngày đều tinh thần sáng láng, thậm chí ngày thứ hai sau khi rời giường khí sắc rõ ràng tốt lên rất nhiều. Buổi sáng các nàng một lần nữa ngâm một bình Tần Dịch đưa tặng trà Long Tỉnh, lại phát hiện trà này cùng cái khác lá trà cũng không có khác nhau quá nhiều. Chẳng lẽ là bởi vì Tần gia pha trà nấu cơm dùng nước không giống sao? Nhưng vào lúc này, Lâm Thiếu Bân khi nhìn đến Tần Dịch một nhà tiến vào phòng bếp, thế là chủ động tới chào hỏi. "Tần huynh đệ, chúng ta cùng uống điểm." "Được a." Đối với bọn hắn những công tử ca này Tần Dịch ấn tượng không tệ, hơn nữa hôm nay lại là mẫu thân một lần cuối cùng là kiếm tiền nấu cơm, về tình về lý cũng phải cảm tạ hạ bọn hắn trước đó chiếu cố. "Lý Thẩm, ngài làm cải xanh thật sự là ăn quá ngon, chúng ta còn muốn ăn điểm có thể chứ?" Lâm Thiếu Bân nhìn thấy phòng bếp còn có một bàn rau muống cùng rau hẹ trứng tráng, không khỏi mạo muội đưa ra yêu cầu. "Cái này hai bàn các ngươi đều bưng đi qua, ta cùng hắn cha ăn thịt gà cùng thịt heo là được. Nhà ta cải xanh đều là ta tự mình loại, không có đánh bất kỳ thuốc trừ sâu, đã các ngươi như thế ưa thích, vậy chờ ngươi nhóm trở về lúc ta đều cho các ngươi hái một túi." Tần gia cái này hơn một tháng giúp bọn hắn nấu cơm kiếm lời nhỏ một bạn, đưa một chút cải xanh đương nhiên sẽ không để ở trong lòng. "Tạ ơn Lý Thẩm." Lâm Thiếu Bân cùng Tần Dịch phân biệt bưng một bàn cải xanh tới nhà chính chủ bàn, tất cả câu cá lão nhóm nhìn thấy về sau lập tức không rời nổi mắt. "Tần Dịch tiểu ca ca, ngươi ngồi ta cái này." Thẩm Mộng Giao lập tức tránh ra chỗ ngồi, theo bên cạnh cầm nửa tờ lạt tiệc băng ghế đặt ở bên cạnh. Tần Dịch cùng Lâm Thiếu Bân ngồi cùng một chỗ, nhìn thấy bọn hắn cũng không có mở chính mình trước đó lấy ra hai bình Mao Đài, thế là chính mình liền tự tay tránh ra, dùng duy nhất một lần cái chén cho đám người ngược một chút. "Cảm tạ các vị trước đây đối cha mẹ ta chiếu cố, hy vọng đại gia ăn ngon uống ngon." Mọi người tại đây rất nhiều đều là hôm trước câu cá lao, bọn hắn đối Tần Dịch ấn tượng đều rất không tệ, lại thêm người ta lại dùng Mao Đài đến chiêu đãi, thế là nhao nhao nâng chén biểu thị cảm tạ. Kế tiếp đám người bắt đầu tranh đoạt vừa bưng lên hai bàn cải xanh, sau đó thảo luận một chút câu cá cùng mạng lưới hấp dẫn chủ đề. Không bao lâu chủ đề liền nói tới Thẩm Mộng Giao trên thân, bởi vì hôm trước Tần Dịch giúp nàng câu được một đầu lớn cá trắng cỏ, đám người sau khi trở về cố ý tại nội thành các lớn trên đường phố lượn quanh tầm vài vòng, trực tiếp lên cùng thành nhật bảng. Thẩm Mộng Giao cũng bởi vì này trướng phấn hơn một vạn, fan hâm mộ số lượng chính thức đột phá 10 vạn đại quan, rốt cục trở thành bản địa một cái có chút danh tiếng vắng hồng. Tần Dịch tiểu ca ca, ngươi hôm nay sẽ giúp ta câu một con cá lớn có được hay không? Thẩm Mộng Giao an vị tại hắn bên cạnh, làm nàng dùng nũng nịu ngữ khí, thậm chí cố ý dùng vai đến đụng, đưa tới đối diện một cái tên là Tưởng Phạm nam tử bất mãn. Tần huynh đệ, buổi chiều cùng chúng ta cùng một chỗ câu cá thôi. Ta cảm giác chỉ cần có ngươi tại, chúng ta mong muốn câu lên cá lớn hẳn là không có vấn đề gì. Đối, Tần huynh đệ tại câu cá không phải bình thường, hơn 100 cân cá chấm cỏ đều không cần trượt liền trực tiếp ném lên mở, phần này lực cánh tay cùng lực bộ phát quả thực không người có thể so sánh. Nghe được Lâm Thiếu Bân đám người mời, Tần Dịch trực tiếp đáp ứng xuống. Sau buổi cơm trưa, đám người lại ăn mấy cái băng dưa hấu, sau đó xe chạy tới hồi Long Đàm. Tần Dịch tiểu ca ca, ngươi dùng ta cần câu a. Thẩm Mộng Giao nếm đến trước đó chỗ tốt, việc nhân đức không nhường ai đem chính mình câu vị cùng cần câu tặng cho Tần Dịch, cái này khiến cảm mến nàng Tưởng Phạm nội tâm càng phát ra bất mãn. Lâm Thiếu Bân nữa thích cùng Tần Dịch tiếp xúc, cảm thấy trên người hắn có loại khí chất đặc thù để cho người ta thân cận, cho nên cũng sẽ câu vị đổi tới bên cạnh hắn. Mấy người một bên nói chuyện phiếm, vừa quan sát mặt nước tình huống. Cá đã mắc câu, cũng không lâu lắm, Lâm Thiếu Bân cần câu bắt đầu chìm xuống, khi hắn nhấc can thời điểm có lẽ bởi vì tay trượt, cần câu trực tiếp tuột tay bị kéo đến trong nước. Ai, đáng tiếc. Nếu như không thoát tay, lấy vừa rồi cần câu chuyển cường độ đến xem, tối thiểu nhất là một đầu mấy chục cân lớn hàng. Nghe được hắn, đám người cũng bắt đầu phụ họa. Mấy người muốn làm hắn vui lòng, dự định xuống nước đem kia hơn vạn khối cần câu vớt trở về, nhưng Lâm Thiếu Bân lo lắng xảy ra ngoài ý muốn, vẫn là ngăn lại tất cả mọi người. Đại Hoàng. Tần Dịch nhìn thoáng qua ngồi xổm ở phía trước chính mình Đại Hoàng. Nó khi lấy được chủ nhân mệnh lệnh sau, hướng thẳng đến đập chứa nước bổ nhào về phía trước mà xuống, sau đó rất nhanh bơi tới cần câu bên cạnh, trực tiếp dùng miệng cắn trở về du. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này đều có chút sợ ngây người. Cái này cho cũng quá thông minh a, ta thật mong muốn một đầu khả ái như vậy cậu cậu. Thẩm Mộng Giao một bên dùng di động quay chụp một bên cảm khái, dẫn tới tất cả mọi người là gật đầu phụ họa. Tần Dịch, ta ra 10 bạc khối, ngươi đem đầu này điển biển cho bán cho ta thế nào? Tưởng Phạm vì lấy Thẩm Mộng Giao niềm vui, trực tiếp ra món tiền khổng lồ muốn mua Đại Hoàng. Thật có lỗi, không bán. Tần Dịch trực tiếp cự tuyệt. Không nói đến Đại Hoàng bây giờ đã lột xác thành linh thú, chỉ bằng vào nó liều chết giúp phụ thân dẫn đi bầy heo rừng, Tần Dịch vô luận như thế nào cũng sẽ không đưa nó cho bán đi. Không có đạt thành mong muốn, Tưởng Phạm sắc mặt vô cùng bất mãn, nhưng xem ở Lâm Thiếu Bân trên mặt không có phát tác. Thời gian kế tiếp bên trong bắt đầu có người lần lượt bên trên cá, nhưng trên cơ bản đều là mấy cân nặng cá lấy được, đối với muốn câu cá lớn bọn hắn mà nói cũng không tính thành công. Tần Dịch tiểu ca ca, hôm nay ngươi sao không đi nha? Hôm trước hắn câu cá thời điểm tầm 10 phút liền câu được một đầu 100 cân cá lớn, hiện tại đều đã qua hơn 1 giờ liền câu đều không có cắn, trên lệch này thật sự là có chút lớn á, ta câu cá đều là xem bất khí. Theo Tần Dịch vừa mới nói xong hạ, bên trái đằng trước Trương Ngạn nhấc can thời điểm bị đột nhiên kéo xuống nước. Nhanh cứu người. Tất cả mọi người bắt đầu hành động. Hai cái biết bơi thoát dậy ném đi điện thoại liền xuống nước cứu người, cái khác thì là ném trên bờ phao cứu sinh, hoặc là lấy chính mình cần câu sung làm dẫn dắt dây thừng. Nhưng mà hồi Long Đàm nước 10 phần băng lãnh, tại trời rất nóng đông nhiên xuống nước dẫn đến hai chân bắt đầu rút gân, lập tức theo cứu người biến bắt đầu cầu cứu. Lần này có thể nguy rồi. Lâm Thiếu Bân ném cần câu bắt đầu bốn phía tìm kiếm cứu người đồ vật, dù sao cái vòng này là từ hắn tổ kiến, như Trương Ngạn mấy cái xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, vậy hắn khó mà thoát tội. Đại Hoàng. Mắt thấy Trương Ngạn bị dìm nước không có, Tần Dịch phất tay nhường Đại Hoàng cứu người. Phù phù. Chỉ thấy Đại Hoàng lần nữa nhảy vào đập chứa nước, hướng về xa nhất trước hết nhất rơi xuống nước Trương Ngạn mà đi. Mọi người mới vừa mới cứu trở về xong chuột rút hai cái, lúc này nhìn thấy một đầu chó vàng lớn cắn Trương Ngạn cổ áo, nhường hắn hai tay ôm thân thể của nó du về tới bên bờ. Tần huynh đệ, ngươi đầu này chó vàng lớn thật sự là tuyệt mất. Ta chưa bao giờ thấy qua như thế thông tuệ chó, chẳng những có thể nghe hiểu chủ nhân chỉ lệnh, hơn nữa còn có thể hiểu được cứu người, so với danh xương trí thông minh cao nhất bên cạnh mục không biết rõ mạnh gấp bao nhiêu lần. Tại cứu trở về Trương Ngạn về sau, tất cả mọi người thở dài một hơi. Bọn hắn nhao nhao tán dương lấy Đại Hoàng, đồng thời trong ánh mắt đối Tần Dịch hâm mộ quả thực chính là tột đỉnh. Nếu như có thể nuôi như vậy một đầu thông minh thần tuân sủng vật, cái kia sau bất luận đi đến đâu, chính mình cũng sẽ là vạn chúng chú mục trung tâm a. Vâng. Đại Hoàng đang cứu người về sau, nó lắc lắc lông tóc bên trên nước, sau đó nhu thuận sông Tần Dịch kêu to, dường như tựa như là tại khoe thành tích như thế, thấy bên cạnh Thẩm Mộng Giao càng phát ra ưa thích. Tần Dịch, ta ra 50 vạn ngươi đem con chó này bán cho ta được hay không? Tưởng Phàm nhìn ra nữ thần ý nghĩ, thế là lần nữa tăng giá tới 50 vạn. Đều nói không bán. Đại Hoàng đối nhà ta mà nói cũng không phải là sủng vật, mà là chân chính có thể làm bạn người nhà. Tần Dịch có chút cau mày nhìn về phía Tưởng Phàm. Hắn có thể phát giác được đối phương ý, cho nên không có lại ôn tồn giải thích. Thật sự là cho thể diện mà không cần, Tương công tử có thể coi trọng ngươi chó là vinh hạnh của ngươi, 50 vạn đều có thể đem ngươi chiếc xe kia xây xong còn dư xài. Một bên mấy cái thanh niên vì lấy lòng Tưởng Phàm, trực tiếp mở miệng đối Tần Dịch nói năng lô mang lên. Theo bọn hắn nghĩ, Tần Dịch bất quá là chỉ là sinh viên mà thôi, coi như tại Ma Đô đã kiếm được một chút tiền, nhưng ở cái này thành phố Bảo Khánh cùng Tương công tử so sánh tính là cái gì chứ a? Bá. Tần Dịch hai mắt lạnh lẽo, ánh mắt nhìn về phía mấy người bọn hắn. Đám người trong nháy mắt giật cả mình, dường như cảm thấy thần hồn của mình đều đang run rẩy đồng dạng, lơ lửng lo sợ nói không ra lời. Người đều có khí thế, có thể thấy được nhưng không cảm giác được. Có ít người bình thường sợ hãi rụt rè, xem xét cũng làm người ta cảm thấy dễ khi dễ, mà có chút thượng vị người bá đạo hung hăng, để cho người ta có thể theo đáy lòng cảm thấy tính sợ cùng phục tùng. Sở dĩ có cái này chênh lệch rõ ràng, là bởi vì mỗi người tinh khí cùng thần hồn chất lượng khác biệt. Tần Dịch xem như luyện khí hóa thần cường đại tồn tại, tinh khí thần tam bảo đã sớm dung hợp diễn hóa thành nguyên thần, hắn bây giờ chỉ có điều thoáng toát ra một tia, trong nháy mắt liền uy áp tất cả mọi người thần hồn cự chiến. A, ép mua ép bán còn là vinh hạnh của ta. Các ngươi thật đúng là thật là lớn mặt a. Theo hắn cười lạnh một tiếng, Tưởng Phàm cùng bên cạnh hai cái thanh niên trực tiếp co quắp ngã xuống đất, một đoàn chất lỏng màu vàng theo giữa hai đùi chảy ra, tao thúi hương vị nhường người nhịn không được bị muối. Lâm Thiếu Bân trừng lớn hai mắt, dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn xem Tần Dịch. Hắn không nghĩ tới dương quang sáng sủa Tần Dịch thế mà lại phát ra như thế khí thế cường đại, cái này so từ bản thân kia trưởng quản mấy triệu người sinh kế phụ thân đều cường đại vô số lần. Tần Dịch đến tuột cùng là thân phận gì, có thể ẩn dưỡng ra kinh khủng như vậy khí thế? Một bên Thẩm Mộng Giao thì là mặt mũi tràn đầy hoa si, nếu như nói nàng trước đó chỉ là đơn thuần ưa thích Tần Dịch nhắn trị, như vậy tại thời khắc này bị cái kia cường đại giống được khí thế cho hoàn toàn chinh phục. Chương 29, Võng Hồng Chó Đại Hoàng. Chương 29, Võng Hồng Chó Đại Hoàng ông. Đại Hoàng nhìn thấy chủ nhân bắt đầu tức giận, vọt thẳng lấy Tưởng Phàm ba cái nhai răng, làm ra một bộ tùy thời nào cắn chi thế. Cứ mạng. Tưởng Phàm vốn là bị Tần Dịch khí thế sợ vỡ mật. Khi thấy Đại Hoàng kia như mãnh hổ nhào cắn giống như khí thế, hắn trực tiếp lăn lộn dưới đất, cũng thuận thế nuốt ở ngưỡng mộ trong lòng nữ thần Thẩm Mộng Giao phía sau. Cắt. Tần Dịch khinh thường khịt mũi. Sau một khắc, hắn thả câu cần câu bắt đầu đột nhiên chìm xuống, làm vài tay nắm chặt lúc còn phát ra hưu tiếng xé gió, xem xét lại là một con cá lớn. Ba. Tần Dịch tin giơ tay lên. Một đầu lóe ngân quang cá rô phi bị quăng lên mở. Hoa. Đầu này cá rô phi không sai biệt lắm có 2 mét. Vừa rồi đám người còn đắm chìm trong Tần Dịch uy thế bên trong, khi hắn câu lên cá lớn về sau liền lập tức quanh động lên. Thẩm tiểu thư, con cá này đưa ngươi. Tần Dịch nhìn thoáng qua còn tại Phạm Hoa Si Thẩm Mộng Giao, sau đó ánh mắt nhìn về phía Lâm Thiếu Bân, nói thẳng không muốn lại câu, liền mang theo Đại Hoàng rời đi mảnh này câu trận. Tần huynh đệ, cảm ơn ngươi, cũng tạ ơn Đại Hoàng. Vừa bị cứu lên Trương Ngạn Hòa hoãn hạ, lập tức đuổi kịp Tần Dịch tự mình nói lời cảm tạ. Không cần khách khí. Xem như bản địa chủ nhà, ta tuyệt không có khả năng đối rơi xuống nước người làm như không thấy, huống chi ta còn cùng lệnh tôn từng có gặp mặt một lần, hắn phẩm hạnh đáng giá tất cả bảo khánh nhân dân kính trọng. Tần Dịch nhàn nhạt phất phất tay, cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Bọn hắn bọn này câu cá lão đều là chút đời thứ hai, đại đa số người giáo dưỡng đều rất không tệ, giống Tưởng Phàm dạng này lấy thế để người ăn chơi thiếu gia thủy chung là số ít, không phải phụ mẫu cũng sẽ không đối bọn hắn ấn tượng rất tốt. Tưởng Phàm, ngươi không đáng bởi vì ta mà tùy ý giận chó đánh mèo người khác a. Huống chi ta đã từng đã sớm rõ ràng cự tuyệt qua ngươi, vì sao không phải viên náo nhường tất cả mọi người không thoải mái? Làm Tần Dịch sau khi rời đi, Thẩm Mộng Giao theo thuần dục nữ thần trong nháy mắt biến thành một cái khí thế cường đại gia cảnh tốt, thái độ vô cùng tươi sáng cùng Tưởng Phàm phân rõ giới hạn. Nàng cũng không phải mặt ngoài tiểu bạch hoa, bất luận là gia nhập cái này câu cá vòng tròn, vẫn là đập gần video lên hảo, đều có dụng ý của nàng cùng đối tương lai quy hoạch. Mấy người các ngươi hôm nay có chút quá, không nói đến Tần Dịch là ta công nhận bằng hữu, chỉ bằng vào nhà hắn Đại Hoàng đem Trương Ngạn cứu đi lên cũng đã là tất cả mọi người cảm ơn đối tượng. Có thể Tưởng Phàm ngươi là làm sao làm? Muốn lấy ngươi đường đường ban tổ chức thành phố chỗ trưởng công tử thân phận đè người ép mua ép bán, nhưng ngươi muốn qua người ta Tần Dịch là phụ thân ngươi có thể đắc tội nổi sao? Lâm Thiếu Bân làm vì cái này câu cá vòng tròn người đề xuất, hắn biết rất nhiều người đều là hướng về phía thân phận của mình mà đến, đồng thời nội tâm của hắn cũng bằng lòng cùng có giá trị người kết giao. Nhưng Tưởng Phàm hành vi chạm tới ranh giới cuối cùng của hắn, cũng phá hủy cái vòng này quy tắc. Lâm Thiếu, ta sai rồi. Tưởng Phàm bị nâng đỡ sau, thành thành thật thật hướng Lâm Thiếu Bân xin lỗi, đồng thời nội tâm lo sợ bất an, sợ hãi việc này cho phụ thân tạo thành ảnh hưởng gì. Tốt. Về sau ngươi đừng có lại đến câu cá, thích gì liền đi làm cái gì a. Lâm Thiếu Bân khoát tay áo, hoàn toàn đem hắn loại trừ tại chính mình vòng tròn bên ngoài. Bá. Tưởng Phàm sắc mặt tái đi, sau đó mang theo hai cái thân cận chó săn rời đi. Hắn lần này bị Tần Dịch khí thế dọa nước tiểu, vốn là mất mặt ném đến nhà bà ngoại, bây giờ lại bị Lâm Thiếu Bân loại trừ tại vòng tròn bên ngoài, chú nhất định phải trở thành trong thành phố tất cả đời thứ hai nhóm trò cười. Tại lái xe lúc rời đi đi ngang qua Tần gia, hắn vốn định nói dọa hoặc là trả thù, nhưng nghĩ đến Tần Dịch tán phát khí thế, thế là trong nháy mắt liền bỏ đi ý nghĩ này. Tần Dịch về đến nhà, nhìn thấy phụ mẫu đang cùng mấy cái đồng tộc các trưởng bối nói chuyện phiếm. Bọn hắn thảo luận hôm nay đem Tần Chuyển Hoa cùng Tần Vệ Phong đưa vào đồn công an sự tình, trong ngôn ngữ biểu đạt đối hai người hành vi xem thường, cùng đối Tần gia quan tâm. Chuyện này Tần Dịch nhà đã làm được hết lòng quan tâm giúp đỡ, đạo đức chiếm cứ điểm cao nhất, hơn nữa tất cả mọi người cũng thông qua chuyện này biết Tần gia không dễ trọng, đương nhiên là lựa chọn nói lời công đạo, nâng cao dâm thấp. Hai nhà con cái ở gia tộc trong đám đó nói ra một chút lời khó nghe, đều không cần phụ mẫu mở miệng liền có người hất đệm, chẳng những để bọn hắn mặt mũi mất hết, còn không phải không xin nghỉ trở về xử lý chuyện này. Tần Dịch nằm dựa vào ghế, lấy ra đạo kinh tốt nhất nhập môn mây trác bảy ký đọc lên. Lúc chạm vào tối, Đại Hoàng lại ngậm một đầu mười mấy cân heo rừng nhỏ trở về. Nó bây giờ tại thuế biến thành linh thú sau, một lòng cho chồng mình cùng hai cái tử nữ báo thù, dù là mấy trăm cân lợn rừng đều là chém dưa thái rau như thế nhẹ nhõm cắn chết. Lâm Thiếu Bân mấy cái vừa lái xe tại Tần gia cộng dừng lại, tại nhìn thấy một màn này sau không khỏi càng phát ra hâm mộ hắn có dạng này sủng vật. Tần huynh đệ, Tần Dịch tiểu ca ca. Mấy người sau khi xuống xe trực tiếp đi tìm đến, hiện ra nụ cười trên mặt cũng càng phát ra nhiệt tình. Thẩm Mộng Giao thay đổi trạng thái bình thường, đập gần video nàng thế mà còn lộ ra mấy phần ngượng ngùng, đối đãi Tần Dịch cũng rõ ràng không giống trước đó như vậy chủ động cho phúc lợi. Mẫu thân biết được bọn hắn chuẩn bị trở về nhà, thế là đem đã sớm chuẩn bị xong cải xanh đưa cho đám người, đồng thời cũng giới thiệu mấy nhà có thể cung cấp đồ ăn thân thích hàng xóm, đám người trịnh trọng cảm ơn, lại cùng Tần Dịch hàn huyên một phen liền lái xe rời đi. Lần này thả câu bọn hắn đều có thu hoạch, mặc dù nói không có giống Tần Dịch câu được dài hơn 2 mét cá rô phi, nhưng lại câu được nặng mười mấy cân cá quế, cuối cùng là qua một thanh nghiệm. Đáng giá nói chuyện chính là, Thẩm Mộng Giao đem trước đại hoàng xuống nước điêu về cần câu cùng cứu Trương Ngạn video phát tới trên mạng, bây giờ chẳng những đã lên thành thị điểm nóng, thậm chí còn bắt đầu tiến vào cả nước dân mạng tầm mắt. Ngắn ngủi hơn 2 giờ, phát ra lượng liền đã vượt qua hơn 500 vạn, đại hoàng cũng bởi vì này trở thành một đầu chó nổi tiếng mạng Tần Dịch thông qua nàng chủ động cáo chi mới hiểu. Chờ sau khi bọn hắn rời đi, Tần Dịch cầm điện thoại di động lên bắt đầu soát video, căn bản không cần cố ý lục soát, dung âm liền thông qua bản địa số liệu lớn liền đẩy đưa cái video. Nhìn thấy trong video đại hoàng dũng mãnh dáng người cùng thần tuấn thể phách, lại phối hợp kích tình dâng trào cảm giác động nhân tâm phối nhạc, nó cứu người cảnh tượng đả động vô số dân mạng. Đây quả thật là nông thôn chó đất, cảm giác đều sắp thành tinh. Quả nhiên lão tổ tông nghiêm chọn chó cỏ Trung Hoa mới là ngưu nhất, quốc gia khác thổi phồng bên cạnh mục, khách quý chó, chó chăn cừu quả thực liền sách giày tư cách đều không có. 66666, rất muốn nuôi một đầu dạng này cầu cầu ba. Mạng lưới yêu cầu nhân sĩ khá nhiều, trong đó phiền chán nuôi sủng vật người cũng không ít, bọn hắn khi nhìn đến trong video đại hoàng anh dũng biểu hiện, bình luận trong vùng là đều nhịp hài hòa. Đại hoàng, ngươi bây giờ có thể nổi danh ở. Tần Dịch cười bố bố đại hoàng đầu. Go go. Đại hoàng góp tại chủ nhân bên người xem hết video, nó cảm giác đến vô cùng mới mẻ, nhưng bởi vì xem không hiểu bình luận khu văn tự, cho nên liền muốn nhường chủ nhân giáo nó. Tần Dịch tìm tới mẫu thân trước đó thay đổi cũ điện thoại, chuyên môn lục soát nhi đồng học tập biết chữ loại video, sau đó bày ra tại trên ghế chuyên môn cho nó nhìn. Đại hoàng tại mấy lần thuế biến sau, trí thông minh đã không thua nhân loại bình thường, năng lực học tập tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì, rất nhanh liền biết trên dưới hoạt động liền có thể thay đổi video. Phụ mẫu khi biết nhà mình nuôi chó thành chó nổi tiếng mạng hơn nữa còn là lấy cứu người nổi danh sau, cố ý dùng nó điêu trở về heo rừng nhỏ nấu móng heo lấy đó ngợi khen. Chương 30, Trương Hoa tới cửa, linh khí thức ăn chương 30, Trương Hoa tới cửa, linh khí thức ăn Trương Ngạn trở lại nội thành, cũng không cùng lấy đám người cùng một chỗ nổ đường phố biểu hiện ra cá lấy được, mà là trực tiếp xe chạy tới nhà mình đại tiểu điếm Hoa Thiên. Xem như thành phố Bảo Khánh sớm nhất xa hoa nhất khách sạn, Hoa Thiên coi là tiêu chí kiến trúc. Nhưng bởi vì những năm gần đây thành phố Nhật Tân Nguyệt dị biến hóa, lại thêm cái khắc đỉnh cấp đại tiểu điếm xung kích, đại tiểu điếm Hoa Thiên bắt đầu dần dần đi xuống dốc. Trương Hoa xem như thành phố Bảo Khánh uy tín lâu năm phú hào, hắn 20 năm như một ngày trợ lực nghèo khó học sinh cùng từ thiện ngành nghề, đạt được vô số đám dân thành thị phát ra từ nội tâm kính trọng. Nhưng bởi vì hắn một chút chiến lược phát triển sai lầm, đem đa số vốn lưu động đều vùi đầu vào bất động sản, cho nên không thể không bán sạch trước đây định chế Mercedes-Benz 63. Tiến vào giám đốc văn phòng, Trương Ngạn thấy được phụ thân mệt mỏi nằm trên ghế salon vò đè xuống chính mình huyệt thái dương, thế là hắn đi đến đằng sau giúp phụ thân nhẹ nhàng xoa bóp. "Cha, ngươi biết một cái tên là Tần Dịch người trẻ tuổi sao?" "Tần Dịch?" Trương Hoa hơi suy tư một chút, trong đầu lập tức hiện ra một cái khí vũ hiên ngang, anh tuấn phi phàm nam tử. "Ta đối với hắn có chút ấn tượng, thế nào?" Hắn không muốn đem công ty khốn cảnh nói cho nhi tử, cho nên liền không nói song phương là bởi vì bán xe quen biết. "Trong khoảng thời gian này ta đi theo Lâm Thiếu Bân cùng một chỗ xuống nông thôn câu cá cùng hắn quen biết, cảm giác hắn có thể khí lực độ phi phàm. Hôm nay ta bởi vì câu cá rơi xuống nước bị nhà hắn sùng vật cứu, tại nói lời cảm tạ lúc hắn chủ động nói với ta về ngài." "Dạng này à?" Tần lão đệ đích thật là rất người có năng lực, tuổi còn trẻ liền đã mở hơn 400 vạn xe Mercedes. Nghe được nhi tử giảng thuật nguyên do, Trương Hoa lập tức cảm thấy mình lúc trước chủ động tiện nghi 10 vạn đáng giá. "Cha, hôm nay ta tại Tần Dịch nhà ăn cơm trưa, mẫu thân hắn làm cải xanh hương vị thật sự là ăn quá ngon, chẳng những thanh thúy ngọt, thậm chí nếm qua hậu nhân tinh thần cũng biết tốt hơn nhiều. Loại này cái này cải xanh thực sự là lần đầu tiên ta gặp phải. Nếu như chúng ta khách sạn có thể áp dụng những này làm nguyên liệu nấu ăn lời nói, vậy tuyệt đối có thể làm cho khách sạn đoạt lại vốn nên thuộc về chúng ta thị trường số định mức." Trương Ngạn đương nhiên biết tự quán rượu tình huống, nếu không phải hơn 20 năm thương hiệu lâu năm tại, chỉ sợ sớm đã bị cái khác mấy cái khách sạn xung kích đóng cửa đóng cửa. Cho nên khi hắn ăn Tần gia loại cải xanh sau, trước tiên nghĩ đến lấy cái này cải xanh làm điểm bán, giúp tự quán rượu trọng mới có khởi. Nông thôn bình thường trồng trọt cải xanh, thật có người nói thần kỳ như vậy. Nếu như không phải hiểu nhà mình nhi tử phẩm tính, Trương Hoa đã sớm đem hắn làm tên lừa gạt. Ăn một chút bình thường cải xanh cũng là người ta tinh thần tràn đầy, thật sự cho rằng đây là tiên đan rượu dược à? "Cha, đích thật là thật. Tần Dịch mẫu thân còn cố ý đưa một chút cho ta, không tin ngài có thể tự mình nếm thử." "Tốt, kia ta tự mình xuống bếp thử một chút." Nhìn thấy nhi tử như thế tôn sùng, Trương Hoa liền chuẩn bị tự mình xuống bếp nếm thử. Rất nhanh Trương Ngạn liền theo trong xe ôm một cái thực phẩm túi, bên trong chứa một chút rau hẹ cùng xà lách, còn có mấy cái tướng mạo vặn mẹo tử cà tím. Khi hắn đi vào bếp sau lúc, lập tức đưa tới chú ý của mọi người. Lúc này chính là giờ cơm cao phòng, nhưng mà đại tiểu điếm Hoa Thiên chuyện làm ăn giải rác, bếp sau căn bản cũng không bận điệu. Khi biết giám đốc chuẩn bị tự mình xuống bếp, tất cả đầu bếp cùng phục vụ viên đều vô cùng tò mò. "A, cái này rau hẹ cùng xà lách có cố nhàn nhạt mùi thơm ngát, hơn nữa cũng không có một tia thuốc trừ sâu vị. Xem như dựa vào ăn uống làm giàu Trương Hoa, hắn đối nguyên liệu nấu ăn cảm giác có thể nói là đang phong tạo cực, tại vào tay cùng tự mình ngửi qua sau, liền xác định những này cải xanh vô cùng tốt." Vì nghiệm chứng nhi tử nói tới, hắn đem xà lách, rau hẹ, cả tím rau xanh xào, ngoại trừ dầu muối bên ngoài không có tăng thêm bất kỳ gia vị. Rất nhanh ba bàn cải xanh theo thứ tự ra nổi. "Lão Liêu, chúng ta cùng một chỗ nếm thử." Trương Hoa kêu gọi Tâm Phúc tổng chủ, cùng một chỗ nhấm nháp cái này vừa ra nổi cải xanh. "Cha, chừa chút cho ta." Trương Ngạn thật là biết những này cải xanh hương vị, lại thêm lại là phụ thân tự mình xuống bếp, thế là trực tiếp nhường phục vụ viên đựng ba chén cơm, trực tiếp tại bếp sau bắt đầu ăn.
A,
cái này xà lách thanh thúy ngọt, giám đốc ngươi bảo đào chưa lão a? Bếp trưởng Liêu trước kẹp một đua xà lách, tại nhập khẩu nhấm nuốt về sau hai mắt sáng lên. Một bên Trương Ngạn thì là đối lấy kia bàn rau hẹ mình ăn, bởi vì rau hẹ nắm giữ tráng dương hiệu quả, hắn muốn thử xem ăn rau hẹ về sau có thể hay không áp đảo bạn gái của mình. Cùng lúc đó, Trương Hoa đang thưởng thức mấy ngụm tự tay làm cải xanh sau, tinh tế nhấm nuốt cảm thụ thể nghiệm. Hắn phát hiện những này cải xanh quả thật như nhi tử nói tới, ngoại trừ hương vị cực kỳ ngon miệng bên ngoài, còn có thể rõ ràng tiêu trừ chính mình thể xác tinh thần mọi bệnh, thế là hắn một mạch làm ba bát cơm lớn. Nhỏ Ngạn, mang ta đi Tần lão đệ nhà. Để đũa xuống sau, Trương Hoa nhìn về phía nhi tử Trương Ngạn, thần thái vô cùng chăm chú. Tốt. Trương Ngạn đem trong mâm cuối cùng một cây rau hẹ ăn xong, sau đó liền vội vàng đi theo phụ thân đi ra bếp sau. Trải qua một phen chuẩn bị, hắn lái xe hơi lần nữa hướng về thôn Hồi Long chạy tới. Đi vào Tần gia, lúc này đã là hơn 8 giờ tối. Tần Dịch một nhà cũng vừa cơm nước xong xuôi không lâu, đại cô cùng đại cô cha khi biết xe bị nện, tại làm xong sống sau liền trực tiếp đến đây, tại làm mâu thân liền đem đại hoàng săn được heo rừng nhỏ toàn làm. Nhưng mà đại cô cảm thấy lần này đồ ăn không có lần trước cá ăn ngon, cho nên liền đem cải xanh toàn bộ đĩa CD. Tần lão đệ, lúc này bọn hắn đang tò mò ai đem hôm khuya khoắt đến đây. Khi thấy Trương Hoa tấm kia quen thuộc mặt sau, phụ mẫu cùng đại cô mấy cái không khỏi sửng sốt, cái này có thể từng là thành phố Bảo Khánh đại danh đỉnh đỉnh từ thiện nhà giàu nhất, hắn đến nhà mình làm cái gì? Trương lão ca. Tần Dịch từ trong nhà đi tới, có chút hiếu kỳ nhìn về phía một bên Trương Ngạn. Chỉ gặp bọn họ hai cha con tay xách bao lớn bao nhỏ, có các loại chân quý thuốc bổ cùng quốc rượu bao đài, trực tiếp liền hướng nhà chính bên trong trên bàn thả. Trương Ngạn lúc này có chút không biết làm sao, bởi vì vì phụ thân cùng Tần Dịch xưng huynh gọi đệ, vậy mình nên xưng hô hắn là cái gì? Tiếp tục gọi Tần huynh đệ, vẫn là gọi thuốc? Thất thần làm cái gì? Nhìn thấy Tần lão đệ cái này ân nhân không biết rõ để cho người sao? Tần thúc. Tần Dịch cười khoát tay áo, làm cho đối phương chớ cho mình nhấp bối. Dù sao tuổi của mình so với hắn còn muốn nhỏ 5-6 tuổi đâu. Đây chính là đại hoàng a, hôm nay nếu không phải Tần lão đệ, nhà ta tiểu tử này có thể liền phiền toái, cho nên hôm nay cố ý đến đây nói lời cảm tạ, mong rằng chớ trách ta cái này khách không mời mà đến. Trương Hoa cũng nhìn thấy cổng thần tuấn đại hoàng, mượn hôm nay cứu người cớ rút ngắn quan hệ. Tần phụ đội vàng nấu nước pha trà, hắn tuổi trẻ lúc cùng người phiến châu đưa đến thành phố, từng gặp Trương Hoa cái này đại phú hào, lúc ấy hắn nhu cầu cấp bách thịt bò, thế là cố ý mời tất cả mọi người ăn bữa ăn khuya. Lúc ấy sau khi trở về Tần vệ bang còn cùng người trong thôn nói quát qua, có ai nghĩ được hôm nay người nhà thế mà tự thân tới cửa. Đám người nói chuyện phiếm lúc, Tần phụ chủ động nói ra đoạn chuyện cũ này, cho nên liền để quan hệ lẫn nhau càng thêm thân cận. Tần lão đệ, lần này lão ca đến đây ngoại trừ cố ý cảm tạ bên ngoài, còn muốn cùng lão đệ hợp tác một chút, đó chính là chúng ta đại tiểu điếm Hoa Thiên muốn ngắt mua lão đệ nhà cải xanh, hơn nữa cam đoan mua sắm giá cả nhường lão đệ ngươi hài lòng. Nói chuyện phiếm tầm 10 phút, Trương Hoa giơ lên Tần phụ vừa rót trà hướng Tần Dịch thăm hỏi. Thì ra là thế. Nghe được hắn nói ra mục đích thực sự, Tần Dịch lập tức giật mình. Trong nhà loại cải xanh đều là phi thường bình thường rau sống, có tối đa nhất một cái không có đánh thuốc trừ sâu ưu thế, cùng trên thị trường cải xanh so sánh căn bản cũng không có cái gì ưu thế. Nhưng mà hai ngày này mẫu thân đem cách đêm sau linh tuyển toàn bộ dùng đi tới đồ ăn, cho nên liền dẫn đến cải xanh đạt được một bộ phận linh khí tầm bổ, cảm giác cùng công hiệu tự nhiên cũng là tăng trưởng rõ rệt. Đây đối với cấp cao phòng ăn mà nói, quả thực chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn, nếu là có thể thao tác tốt, còn có thể trở thành ăn uống giới vương nổ. Trương lão ca, hợp tác sự tình qua một thời gian ngắn lại nói, các ngươi trước tiên có thể cầm một bộ phận cải xanh làm thí nghiệm, hoặc là đưa đi kiểm tra cơ cấu tra nhìn một chút các hạng số liệu. Đối với Trương Hoa thỉnh cầu, Tần Dịch nội tâm có ý nghĩ, nhưng tất cả chờ nếm thử về sau lại nói. Chương 31, địa cầu là tu luyện bảo địa. Chương 31, địa cầu là tu luyện bảo địa. Bây giờ địa cầu ở vào thời đại tuyệt linh, giữa thiên địa căn bản cũng không có tu hành cần thiết linh khí. Tần Dịch muốn cho phụ mẫu đạp vào con đường đắc đạo thành tiên, chỉ có thể thông qua hồng hoàng tài nguyên mới được. Nhưng mà bọn hắn ngày thường tu hành cần linh khí phụng dưỡng, đồng thời theo lấy thực lực tăng trưởng cần thiết tài nguyên cũng sẽ tăng nhiều, như thời gian dài ở vào tuyệt linh chi địa, tự thân tu vi pháp lực đều sẽ rút lui. Là giải quyết vấn đề này, Tần Dịch thông qua nghiên cứu các lao tổ tông lưu lại đạo kinh bảo điện, học xong một chút bảy trận cùng phù lục thủ đoạn, đồng thời còn tự thân thí nghiệm qua. Nếu là có thể lấy ẩn chứa tinh thuần linh khí linh thạch bảy trận, liền có thể bố trí ra tu luyện cần thiết tụ linh trận, từ đó giải quyết triệt để phụ mẫu tu luyện linh khí phụng dưỡng nan đề. Hôm nay Trương Hoa phụ tử đến đây, mong muốn mua sắm linh tuyển tẩm bổ giáo quả, nhường Tần Dịch tiến một bước mở ra mạch suy nghĩ, hắn chuẩn bị đem trận pháp vận dụng đến thổ địa bên trên, nhường phụ mẫu có thể thông qua ăn thêm vào nhanh tu hành tốc độ. Ẩn chứa linh khí nồng nặc đồ ăn có thể nhà mình giữ lại ăn, về phần những cái kia tàn thứ bình thường thành phẩm thì là có thể bán Trương Hoa, dùng cái này mở ra sáng tạo một đầu hợp pháp thu nhập con đường. Tần Dịch thẻ ngân hàng bên trên nằm băng lãnh 3.8 ức, trong chữ vật không gian cũng có mấy chục tấn khối vàng, có thể nói căn bản cũng không thiếu tiền, nhưng hắn thân thích của mình các trưởng bối ở vào vô cùng nghèo khó giai đoạn. Nếu như trực tiếp đưa tiền giúp đỡ, nói không chừng sẽ hình thành thăng mét ân đấu gạo thủ, đồng thời song phương quan hệ trong đó cũng không cách nào ngang nhau, hôn lại thân tình cũng biết theo thời gian mà biến vị. Nhưng nếu là nhường các trưởng bối thông qua nông nghiệp trồng trọt, tự tay kiếm lấy hợp lý thu nhập, bọn hắn tiền kiếm được cũng biết yên tâm thoải mái, cùng nhà mình quan hệ cũng chỉ sẽ càng ngày càng chặt chẽ, phụ mẫu cũng có thể càng vui mừng hơn. Trương Hoa tại uống linh tuyển pha trà sau, rõ ràng cảm giác được một loại tâm linh thông đấu, mọi mệnh tận trừ cảm giác, nội tâm của hắn càng phát ra chắc chắn Tần Dịch không phải bình thường. Thế là lại lần nữa hàn huyên sau khi, cầm Tần Mẫu cung cấp tầm 10 cân cải xanh, nhường nhi tử lái xe trở về nội thành. Trương Ngạn lái xe đem phụ thân đưa về tự quán rượu, sau đó vô cùng lo lắng mở ra hướng về phía nhà mình bạn gái ở lại nhà trọ. Hắn sau khi ăn xong một mâm lớn rau hẹ sau, cảm giác toàn thân cũng bắt đầu bốc lửa, nhu cầu cấp bách bạn gái đến hạ nhiệt độ. Tần Vệ Bang cùng Lý Hồng đi theo nhi tử học xong thổ nạp khí công, đồng thời lại ăn một quả chưa từng thấy qua chú quả, tại tự mình cảm nhận được thân thể của mình thuế biến sau, nội tâm đối với nhi tử biến hóa cũng có mấy phần suy đoán. Nhưng bọn hắn cũng không có mở miệng hỏi thăm, cũng không có đối với nhi tử toát ra cái gì dị thường, chỉ biết là những biến hóa này nhường nhà mình càng ngày càng tốt, cái khác nhường nhi tử tự mình làm quyết định là được. Sau khi rửa mặt, Tần Dịch nằm ở trên giường, hắn đã xem lão tổ tông lưu lại đạo kinh coi bảo toàn bộ xem hết, nhưng rất nhiều tình nghĩa đều cảm thấy như lọt vào trong sương mù, rõ ràng lời toàn bộ nhận biết, nhưng chính là không lĩnh ngộ được tinh yếu. Nhìn tới vẫn là đến tiến vào hồng hoang thí nghiệm một phen mới có thể có kết quả. Tần Dịch cảm thụ một chút tử kim tiểu tháp, nó còn kém một tia năng lượng cuối cùng bổ dưỡng mới có thể làm cho mình lại lần nữa xuyên biệt, thế là liền theo không gian bên trong lấy ra các loại quả dại, lại uống không ít linh tuyển sau rốt cục đem nó thắp sáng. Tại xuyên biệt trước, Tần Dịch nghĩ đến tại địa cầu tu luyện chỗ tốt, thế là toàn lực cô đọng tự thân nguyên thần. Làm pháp lực sắp hao hết thời điểm, lúc này mới thúc giục thể nội tử kim tiểu tháp. Hoa, một đạo đặc thù đường hầm không thời gian bao phủ xuống. Làm Tần Dịch lại lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, đã xuất hiện tại thế giới hồng hoang. Ô, thể nội công pháp tự động vận chuyển, đem thiên địa tràn ngập tiên thiên linh khí luyện hóa, cấp tốc bổ dưỡng thể nội khô cạn pháp lực. Tần Dịch trước đem thời gian trôi qua so điều chỉnh làm một ngày so 10 năm, theo sau tiếp tục ngồi khoanh chân ở trên giường, lấy pháp lực cô động tự thân nguyên thần, tăng thêm một bước chính mình đạo cơ. Ân, nguyên thần của ta chi lực thế mà tăng lên 1/10. Theo nguyên thần chi lực phát ra, Tần Dịch ngạc nhiên phát hiện pháp lực của mình cùng nguyên thần càng tinh khiết hơn, đồng thời nguyên thần cảm giác phạm vi tăng lên tới 55 cây số tả hữu, trọn vẹn tăng trưởng 1/10. Phải biết, chính mình tại địa cầu chỉ qua 4 năm ngày mà thôi, hơn nữa tu luyện số lần cũng chỉ có 2 lần. Bây giờ tốc độ tiến triển nhanh như vậy, cái này thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Xem ra địa cầu mới là ta chân chính tu luyện bảo địa, nếu là có thể có sung túc tài nguyên duy trì, ta muốn đắc đạo thành tiên, thời gian tuyệt đối sẽ rút ngắn thật nhiều. Tập trung ý chí, Tần Dịch bắt đầu dốc lòng tu luyện, lấy pháp lực tiếp tục rèn luyện nguyên thần của mình. Là ngày thứ 2 ánh bình minh chưa thăng thời điểm, thanh âm quen thuộc sông tiếng quát truyền lọt vào trong tai, Tần Dịch đình chỉ ngồi xuống tu luyện, đổi lại một thân đạo bào màu xanh, cũng lấy pháp lực khôi phục như cũ tóc dài độ. Gặp qua Tần sư, gặp qua Tần sư. Theo Tần Dịch ra khỏi phòng, nguyên bản tại quảng trường tu luyện đám người cùng nhau ngừng lại, bọn hắn tại thủ lĩnh Thạch Nham dẫn đầu hạ, rất cung kính hướng về hắn hành lễ. Sương hô cũng theo trước đó tiền bối đổi thành Tần sư. Từ khi đạo tổ Hồng Quân Tử Tiêu cung truyền đạo về sau, lão sư cái thân phận này càng phát ra cao thượng, mà Tần Dịch đi vào bộ lạc Thạch Sơn, chẳng những truyền xuống 3 loại quyền pháp, đồng thời còn truyền thụ các loại phát minh sáng tạo, nhường bộ lạc nhân tộc tiến vào thời đại hoàn toàn mới. Vì hiển lộ rõ ràng Tần Dịch công tích, cùng biểu đạt hắn làm ra công hiến, thủ lĩnh Thạch Nham hôm trước cùng tất cả mọi người thương nghị qua đi, chính thức định ra Tần sư cái này kính xưng. Tại minh bạch nguyên do trong đó sau, Tần Dịch cười khoát tay áo. "Thủ lĩnh, Thạch Phong, hai ngày này ta lại nhớ lại một vài thứ, chuẩn bị dạy các ngươi một chút trận pháp cùng luyện đan tương quan tri thức, bộ lạc bên trong nhưng có linh thạch hoặc là các loại dược liệu." Luyện công buổi sáng qua đi, Tần Dịch nhường bộ lạc tinh anh đi vào chính mình phòng ốc, chuẩn bị đem một chút địa cầu các tiên hiền đạo kinh tôi bảo truyền thụ cho bọn hắn một chút. Đạo đức kinh loại này liền mở miệng đều không thể làm được, kia đan đỉnh phái Chu Dịch tham đồng khế cùng Mao Sơn phái thượng thanh đại động chân kinh luôn có thể truyền thụ a. Bọn hắn xem như hồng hoang nhân tộc, tư chất ngộ tính hơn xa mình, bọn hắn học được về sau lại dạy mình, há không mị quá thay. "Tần sư, cái gì là linh thạch?" Nghe được Tần Dịch muốn truyền thụ chính mình luyện đan cùng bảy trận, chỗ có người thần sắc vô cùng kích động. Phải biết, thái thượng nhân giáo giáo chủ lấy luyện đan danh chấn hồng hoang, nhưng mà hắn truyền lại kim đan đạo kinh quá mức thâm ảo, coi như ẩn chứa luyện đan tinh yếu, chính mình căn bản là không cách nào lĩnh ngộ. Nếu là có thể đến Tần sư truyền thụ, vậy mình bộ lạc chẳng phải là có thể càng nhanh vượt khởi. Linh thạch là linh mạch tạo ra tinh hoa, ẩn chứa càng tinh khiết hơn tiên tiên linh khí. Tần Dịch căn cứ tự thân hiểu rõ, yên nhận hướng đám người giải thích cái gì là linh thạch, đồng thời cũng sẽ một chút dược liệu tập tính cùng tác dụng, đều chậm rãi hướng chúng nhân nói ra. Hồng hoang nhân tộc đối dược liệu sử dụng cực kỳ có hạn, bọn hắn trước đó liền nhân sâm tác dụng cũng không biết, chớ nói chi là luyện đan cần thiết một chút các loại dược liệu. Thạch Nham mấy cái khi biết dược liệu ngoại trừ có thể luyện đan bên ngoài, thế mà còn có thể trị thương thế, nguyên một đám nội tâm rất là kích động, hận không thể lập tức đem hắn cần thiết dược liệu toàn bộ tìm đến. Chương 32, Mộ Linh Thạch, nhân tộc tổ đỉnh chương 32, Mộ Linh Thạch, nhân tộc tổ đỉnh bây giờ bộ lạc Thạch Sơn đã đi lên nhanh chóng phát triển thông đạo, tại chính thức bước vào thời đại đồ sắt sau, bộ lạc dũng sĩ cơ hồ nhân thủ một cái vũ khí, bọn hắn ra ngoài đi săn chẳng những càng thêm an toàn hiệu suất cao, hơn nữa còn đem lãnh địa bộ lạc cấp tốc quyết trương. Làm Tần Dịch truyền thụ cơ sở luyện đan chi thức sau, thủ lĩnh lập tức hiệu triệu tộc nhân tại khu vực an toàn bên trong ngắt lấy đào móc các loại dược liệu, thuận tiện thu thập hắn bảy trận cần thiết linh thạch. Theo liên tục không ngừng dược liệu bị đưa tới, Tần Dịch căn cứ bản thảo cương mục cùng dược tài đại toàn tiến hành chủng loại phân rõ, không cách nào xác định liền dùng thỏ rừng thí nghiệm thuốc, phân chia có độc cùng không độc. Trong lúc này, Tần Dịch thôi động bộ lạc giã thu thuần hóa cùng nuôi dưỡng, bảo đảm bộ lạc tộc nhân có thể có ổn định ăn thịt nơi phát ra. Nhoáng một cái 4 tháng đội vàng mà qua. Nguyên bản Tần Dịch coi là tiến vào mùa đông sẽ rất khó nhịn, nhưng hắn phát hiện bộ lạc Thạch Sơn khí hậu cùng địa cầu nhiệt đới tương đối tương tự, ngoại trừ nhiệt độ so bình thường thấp hơn một chút bên ngoài, cái khác cũng không có khác nhau quá nhiều. Cái này thời gian mấy tháng bên trong, Tần Dịch kỹ thuật luyện đan không có quá tiến nhanh dường, ngược lại bởi vì quen thuộc dược liệu đối với trị liệu chứng bệnh cực kỳ có tâm đắc, cứu chữa không ít ra ngoài đi săn thụ thương dũng sĩ. Cái này khiến uy vọng của hắn nâng cao một bước, đồng thời cũng càng phát ra chịu các tộc nhân kính ngưỡng. Đáng ra nói chuyện chính là, Tần Dịch vì tương lai phát triển, ngoại trừ truyền thụ thạch nham cùng thạch phong bên ngoài, còn thu 20 mấy cái hài đồng làm học đồ, trong đó có 2 cái đối dược liệu cùng bệnh lý ngộ tính tuyệt hảo. Hắn cố ý ban tên là Tần Biện Thức cùng Tần Hoa Đà, chờ mong hai người có thể giống hai vị y thánh như thế đem ý lý ở đạo phát dương quang đại, dẫn đầu nhân tộc đi hướng cao hơn huy hoàng. Tần sư, ta tìm tới ngươi muốn linh thạch. Ngay tại Tần Dịch chuẩn bị chỉ điểm tộc nhân bắt đầu trồng trong lúc, thạch phong tràn ngập kích động vào, tay nâng lấy 2 khối bóng ánh sáng long lanh ngọc thạch, đầy mắt đều là vẻ chờ mong. Lấy ra ta xem một chút. Tần Dịch sau khi nhận lấy, nhẹ cảm phát giác được ngọc thạch này ẩn chứa tinh thuần vô cùng linh khí, làm dùng bàn tay nắm quán chú pháp lực lúc, liên tục không ngừng linh khí bắt đầu hấp thu mà ra. Rất tốt, đây chính là ta muốn linh thạch. Tần Dịch trùng điệp vỗ vỗ thạch phong bả vai, sau đó lôi kéo hắn đi vào ngoài phòng quảng trường bố trí tụ linh trận. Hắn từng muốn truyền thụ tiên thiên bắt quái, nhưng có lẽ việc này liên quan tương lai nhân tộc tiên hoàng phục hy chứng đạo mấu chốt, cho nên không đợi hắn mở miệng, liền có một loại đặc thù lực lượng phong ấn tinh thần của hắn. Thế là Tần Dịch liền truyền thụ cửu cung bắt quái phương vị, lấy càn khôn khảm ly chấn cấn tốn đổi là 7 trận cơ sở. Thạch Phong tính cách chân chất, đối với trồng trọt cùng giã luyện tiên phú thường thường, không sai khiến người ta ngoài ý liệu là, hắn thế mà đối với trận pháp thiên phú tuyệt đỉnh, chẳng những rất nhanh tiêu hóa Tần Dịch truyền lại nội dung, thậm chí còn hiểu được suy một ra ba. Ông theo Tần Dịch bố trí xuống tụ linh trận lấy pháp lực thôi động về sau, làm cái quảng trường linh khí chen chúc mà đến, trong nháy mắt nhường hắn cảm nhận được tăng vọt linh khí nồng đậm độ. Thành công, cảm giác được đây hết thể biến hóa, Tần Dịch tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Tần sư, bố trí cái này tụ linh trận sau, linh khí nồng đậm độ tăng trưởng gấp 3 có thừa, nếu là chuyên môn dùng để tu luyện, ta đột phá luyện hư hợp đạo chí ít có thể tiết kiệm gấp 3 trở lên thời gian. Thạch Phong cũng là vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ, tại tự mình thể nghiệm trận pháp cường đại, nội tâm của hắn giao đấu nói càng phát ra si mê lên. Thiện, những linh thạch này ở nơi nào tìm tới? Bảy trận mấu chốt chính là linh thạch, nếu là có thể có sung túc tài nguyên, kia bộ lạc Thạch Sơn có thể liên tục không ngừng bồi dưỡng được tiên cảnh cường giả, đồng thời đối tương lai mình bố cục địa cầu cũng vô cùng mấu chốt. Tại đấy Thạch Sơn, Thạch Giáp bọn hắn đang đào móc khoáng thạch lúc phát hiện linh mạch, ta nhìn thấy những này màu xanh biết khoáng thạch tận chứa linh khí nồng nặc nhất, cho nên liền cho rằng là Tần sư ngươi cần thiết linh thạch. Chúng ta kêu lên thủ lĩnh cùng đi xem nhìn. Nghe được Thạch Phong trả lời, Tần Dịch trực tiếp trước hướng Hậu Sơn căn cứ luyện kim. Cũng không lâu lắm, bế quan bên trong thủ lĩnh Thạch Sơn bị Thạch Phong đánh thức. Khi hắn biết được đã tìm được linh thạch lại bố trí tụ linh trận cường đại công hiệu sau, trực tiếp kích động tột đỉnh. Bây giờ hắn chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể đột phá tiên cảnh, nhưng mà thời gian này ít nhất phải lấy 100 năm qua bàn luận. Bây giờ tại phát hiện linh thạch sau, kia đột phá tiên cảnh thời gian có thể phải thật lớn trước thời hạn. Đi vào căn cứ luyện kim, nơi này khí thế ngất trời. Trên 100 cường tráng hán tử ở chân rèn luyện quan sát, một chút mười mấy tuổi đám trẻ con thì là lôi kéo ấm bế, tăng thêm lấy lửa than, cống hiến thuộc về bọn hắn lực lượng. Thần sư, gặp qua thần sư. Khi thấy Tần Dịch đến đây, tất cả mọi người vô cùng sùng kính hành lễ. Thạch Gia biết được sau, hắn từ nội bộ đi ra, sau đó kỹ càng giới thiệu căn cứ luyện kim tình huống. Khi biết được hắn là chuyên môn vì linh thạch mà đến, thế là liền đi tới đằng sau Thạch Sơn. Thạch Phong cùng thủ lĩnh cũng vừa lúc đến, 4 người cùng một chỗ xâm nhập dưới đáy, tại cảm nhận được linh khí nồng nặc đồng thời, trong lòng đất thấy được một đầu kéo dài không dứt mỏ linh thạch. Thạch Gia, ta lấy thủ lĩnh chi danh hướng ngươi hạ lệnh, bây giờ ta bộ lạc đã không thiếu vũ khí, kế tiếp dốc hết toàn lực đem mỏ linh thạch đào ra, sau đó đưa đến tới Tần sư chỗ ở. Cần tuân thủ lĩnh chi lệnh. Thạch Gia chuyên tâm giã luyện, hắn đối linh thạch tác dụng cũng không rõ ràng. Nhưng nhìn thấy Tần Dịch cùng thủ lĩnh thái độ như thế sau, lập tức minh bạch cái này linh thạch tầm quan trọng còn tại luyện sắt phía trên, thế là lúc này triệu tập thuộc hạ, lấy cuốc sắt bắt đầu đào móc mỏ linh thạch. Ngắn ngủi 10 ngày qua công phu, Tần Dịch liền thu được hơn vạn khối lớn chừng bàn tay linh thạch. Vì ngợi khen bọn hắn làm ra cống hiến, Tần Dịch cùng Thạch Phong liên thủ tại căn cứ luyện kim bố trí một cái cỡ lớn tụ linh trận, đồng thời còn đem bố trí trận pháp trận đồ không dạng buộc dạy bảo. Thạch Gia bọn người tự mình cảm nhận được tụ linh trận công hiệu, làm việc cũng càng phát ra sức lên. Tần sư, kế tiếp ta chuẩn bị xung kích đột phá tiên cảnh, sau đó tham gia ta tổ đỉnh nhân tộc 1000 năm một lần giao lưu hội, cho nên ta bộ lạc Thạch Sơn cắt đều xin nhờ Tần sư. Thạch Nham đi vào Tần Dịch trước mặt, trịnh trọng đề xuất thỉnh cầu của mình. Tổ đỉnh nhân tộc ngay tại lúc trước Thánh Mẫu nương nương sáng tạo nhân tộc chi địa, những năm gần đây nhân tộc bản đồ cấp tốc quyết trường, cho nên nhân tộc tam tổ liền định ra bộ lạc thủ lĩnh mỗi 1000 năm trở về một lần. Thứ nhất là trình bày tự thân công tích, thứ hai thì là giao lưu riêng phần mình bộ lạc phát minh sáng tạo, từ đó thôi động nhân tộc tiến bộ. Bây giờ bộ lạc Thạch Sơn tại Tần Dịch trợ giúp hạ, chẳng những bước vào thời đại đồ đá, còn nắm giữ khoai tây, khoai lang, cái loại này cao sản lượng cây nông nghiệp, đây đối với nhân tộc tương lai phát triển có không có gì sánh kịp tầm quan trọng. Cho nên lần này tổ đình giao lưu hội, Thạch Nham vô luận như thế nào đều muốn đi trước. Hắn không đơn thuần là vì mình, vẫn là vì toàn bộ nhân tộc. Thủ lĩnh, tổ đình giao lưu hội còn có bao lâu thời gian? 364 năm. Nghe được Thạch Nham trả lời chắc chắn, Tần Dịch khẽ gật đầu một cái, hai mắt toát ra vẻ nóng trông. Nhân tộc xem như thức tỉnh hồng hoang nhân đạo ý chí chủ tộc, tổ đình bên trong có 3 vị lao tổ tự mình tọa trấn, trải qua cái này hơn 10 vạn năm phát triển, tuyệt đối tích lũy phi phàm nội tình. Đến lúc đó mình nếu là tiến về tổ đỉnh, bằng vào đối nhân tộc làm ra công tích, vậy có thể hay không đạt được trong truyền thuyết tiến quả. Chương 33, nhu đồ thông minh quả. Chương 33, nhu đồ thông minh quả. Thủ lĩnh, từ khi ta bị thương về sau đạo cơ bị hao tổn, thần hồn cũng bởi vì này bị thương. Trước kia rất nhiều chuyện cùng năng lực đều quên mất 7-8 phần, ta muốn mau sớm khôi phục đạo cơ thần hồn, ngươi là có hay không biết được phụ cận có cái gì có thể tăng lên nội tính, hoặc là tăng cường thần hồn bản nguyên thiên tài địa bảo. Tần Dịch tại hướng Thạch Nham kỹ càng hỏi thăm tổ đình nhân tộc sau, mượn cơ hội này hỏi hắn rừng mê chướng phải chăng có tăng lên nội tính linh quả. Dù sao có chu quả ví dụ trước đây, nếu là có thể lại được tới tăng lên nội tính linh quả, vậy mình có cơ hội bằng vào địa cầu tu luyện bảo địa, hoàn toàn có cơ hội tại trong vòng 300 năm xung kích đắc đạo thành tiên. Đến lúc đó đi theo Thạch Nham cùng một chỗ tiến về tổ đình nhân tộc, bằng vào tự thân công tích cùng thực lực, cũng có thể thu được trình độ lớn nhất chỗ tốt. Tăng lên ngộ tính tăng cường thần hồn tiên tài địa bảo. Ta còn thật sự là biết một loại, cái kia chính là tại đầm lầy mê chướng minh tuệ quả. Nhưng loại này linh quả có một đầu cường đại cự giao bảo hộ, lại thêm phụ cận còn có một đầu cường bạo cự hùng, cho dù là tiên cảnh cường giả đến đây cũng không cách nào thu hoạch được. Thạch Nham cẩn thận suy tư một chút, đem chính mình biết tin tức nói cho Tần Dịch. Tuy nói bờ Đông Hải là nhân tộc lãnh địa, rất nhiều tiên cảnh phía trên yêu thú đa số đều sớm thoát đi, hoặc là bị nhân tộc cường giả dọn dẹp sạch sẽ, nhưng một chút dị bẩm tiên phú yêu thú hoàn toàn không thua tiên cảnh cường giả. Lần trước Thạch Nham vì hồi báo Tần Dịch, bước lên lớn đại phong hiểm tự rừng mê chướng hái về 4 quả chu quả, nếu là cùng cự giao cùng cuồng bạo cự hùng tranh đoạt minh tuệ quả, dù là hắn bây giờ thực lực tăng vọt, nhưng đều là đang tự tìm đường chết. Thủ lĩnh, ngươi nói cho ta một chút rừng mê chướng cùng các loại cường đại yêu thú tin tức cặn kẽ, ta xem một chút đến lúc đó có thể hay không nghĩ đến biện pháp tiến hành đảm bảo. Tần Dịch rất muốn đạt được minh tuệ quả nhưng hắn sẽ không tùy tiện xúc động, chỉ có chờ kỹ càng hiểu rõ chỗ có biến sau, lại căn cứ chính mình át chủ bài đến nhằm vào, không phải liền xem như làm ra đạn hạt nhân, cũng chưa chắc có thể tổn thương được cái này hai đầu lớn yêu. Tần sư, rừng mê chướng chướng khí khắp nơi trên đất, cực kỳ nhằm vào người tu đạo nguyên thần, dù là ta là luyện hư hợp đạo cường giả, khi tiến vào rừng cây đầm lầy về sau chỉ có thể cảm giác một cây số tả hữu khoảng cách. Tại cái này hạn chế hạn, yêu thú tuy nói hành động cũng vô cùng nhận hạn chế, nhưng chúng nó có cường đại thể phách có thể triệt tiêu không đủ, cho nên có thể không sợ một chút tiên cảnh cường giả. Bởi vì bọn chúng cũng sẽ không chủ động xông ra rừng mê chướng, lại thêm ta nhân tộc cũng cần yêu thú ma luyện, cho nên ta nhân tộc tiên cảnh phía trên cường giả cố ý giữ lại bọn chúng. Thạch Nham tại giới thiệu rừng mê chướng thời điểm, còn chủ động nói ra một chút bí mật. Thủ lĩnh, cái này minh tuệ quả đối ngươi có hữu dụng hay không? Tần Dịch tại nghe xong giới thiệu về sau, hai mắt có hơi hơi sáng. Tự nhiên hữu dụng. Minh tuệ quả cùng chu quả thật là ngang cấp linh quả, đồng thời nó có tăng lên ngộ tính tăng cường thần hồn khó mà thay thế, nếu là ta có thể được tới một quả minh tuệ quả, kia tại lúc độ kiếp liền có lượng càng lớn hơn nắm vượt qua tâm ma chi kiếp. Ngày mai nhân tộc thành tiên cùng yêu thú biến hóa đều cần vượt qua thiên kiếp mới có thể công thành, cho nên đối Thạch Nham mà nói, minh tuệ quả tầm quan trọng còn xa hơn lớn xa hơn chu quả. Thủ lĩnh, ta nghĩ đến một chút biện pháp, nhưng cần trợ giúp của ngươi mới được. Tần Dịch quyết định lợi dụng địa cầu tài nguyên đến mưu đồ minh tuệ quả, đồng thời xác suất thành công cao đến 8 thành trở lên. Cái kia chính là căn cứ rừng mê chướng ngăn cách nguyên thần chi lực đặc tính, mua sắm một chút quân dụng cường lực không người điều tra cơ, sau đó lại lấy thiên ma cùng mê viện nấm điều chế cường lực thuốc mê, đem minh tuệ quả chỗ khu vực toàn bộ giải đầy. Đến lúc đó mặc cho cự giao cùng cuồng bạo cự hùng như thế nào cường đại, bọn chúng cũng tất nhiên sẽ trúng chiêu. Tần sư yên tâm, chỉ cần có thể đạt được minh tuệ quả, ngài bất kỳ phân công ta đều toàn lực ứng phó. Đang nghe Tần Dịch lời nói sau, Thạch Nham nội tâm đại hỉ. Tốt, chúng ta trước tiên cần phải sớm làm một chút chuẩn bị mới được. Kế tiếp Tần Dịch bắt đầu đại lực sưu tập thiên ma cùng mê viện nấm. Sau đó dựa theo các loại khác biệt tỷ lệ đến điều phối, chờ thành phẩm sau khi đi ra, lại lấy khác biệt cảnh giới yêu thú thí nghiệm. Mà Thạch Nham hắn cũng không có nhàn rỗi, cầm Tần Dịch đã từng mua kính viễn vọng, bắt đầu cẩn thận quan sát đầm lầy mê chướng tình huống. Tần sư, căn cứ quan sát của ta, cái này một nhóm minh tuệ quả đại khái còn có 3-5 năm liền sẽ tiến vào thành tu kỳ, tự giao cùng cuồng bạo cự hùng ngày đêm chờ đợi tại minh tuệ quả dưới cây. Một khi bọn chúng thu hoạch nhóm này, minh tuệ quả sẽ có cực lớn tỷ lệ vượt qua thiên kiếp biến hóa, nói không chừng sẽ còn cho ta phụ cận nhân tộc bộ lạc tạo thành tai nạn. Trước kia từng có lớn yêu hóa hình nuốt giết nhân tộc tình huống, tuy nói sau đó nhân tộc đại hiền đem nó chém giết, nhưng này chút tử vong nhân tộc lại cũng không còn cách nào phục sinh. Về tình về lý, Thạch Nham đều muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Tốt, ta đã biết. Có thời gian 3-5 năm, đầy đủ chính mình điều phối ra cường lực thuốc mê. Nhoáng một cái lại là thời gian nửa năm đội vàng mà qua. Đã từng làm giống khoai tây cùng khoai lang lần nữa bội thu, thu hoạch sản lượng trọn vẹn nhiều đến mười mấy bạc cân, có thể tuyên bột trở đáy giải quyết bộ lạc đói khát vấn đề. Trong thời gian này Tần Dịch lại lấy ra tại Ma Đô mua qua internet đậu nành, đậu phộng cùng lúa nước hạt giống, cũng đem những này cây nông nghiệp phương pháp trồng trọt giao cho thủ lĩnh Thạch Nham, nhường hắn tự mình trồng trọt mở rộng. Theo đồ ăn tính đa dạng, lại thêm sung túc cung ứng, bộ lạc Thạch Sơn Tân Sinh nhân khẩu nên đón một lần đại bạo phát. Lại là một năm mùa đông, các trồng nấm phá đất mà lên. Tần Dịch đem tất cả trận pháp đem quan chi thức dạy cho Thạch Phong sau, liền toàn tâm toàn ý phối trí nghiên cứu cường lực thuốc mê. Lão sư, đã thiên ma cùng mê miễn nấm dược lực không đủ, vậy chúng ta có hay không có thể gia nhập Mạn Đà La cùng Đoạn Trường Thảo, dùng cái này đến để thăng dược lực cùng uy năng? Tần Hoa đã đem nhận ra dược liệu tri thức toàn bộ học xong, đồng thời còn căn cứ rất nhiều khảo thí đối rất nhiều tân dược tái tiến hành mệnh danh. Hắn tại gặp được sư phụ đổi chỗ chế phối dược không có chút nào tiến triển, thế là liền đưa ra đề nghị của mình. Tần Dịch hai mắt có hơi hơi sáng, sau đó vui mừng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngươi nói rất có lý, vật cạnh tiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Vi sư chỉ muốn phối trí an toàn vô hại thuốc mê, nhưng lại không để ý đến sử dụng nhằm vào mục tiêu. Xem như Hoa Hạ văn minh thanh niên, Tần Dịch làm việc một mực tuân theo lương tâm của mình, đối đại ân tình dũng tuyển tương báo, sẽ không cố ý đi nhằm vào cùng giết hại người khác. Nhưng mà thế giới Hồng Hoang là một cái nhược nhục cường thực thế giới, nhân tộc cùng yêu tộc cũng vốn là đối lập quan hệ, chính mình muốn đạt được minh tuệ quả đương nhiên không thể lại ôm trước đó tâm thái làm việc. Lão sư ngài quá khen, ngài tính cách lương thiện, chưa hề nghĩ tới chế độc hại người, nhưng độc chỉ là một loại công cụ, có đôi khi dùng đến tốt có thể cứu người, tác dụng tại chỗ xấu thì là hại người. Giống như chúng ta bộ lạc dũng sĩ vũ khí trong tay như thế, bọn hắn trưởng khống vũ khí dùng huyết phấn chiến chém giết yêu thú, còn không phải là vì trợ giúp ta nhân tộc sinh tồn. Tần Hoa đã bất quá 8 tuổi, nhưng hắn đối thế giới Hồng Hoang luật dừng nhận biết lại tại Tần Dịch phía trên. Thiện. Tần Dịch nhẹ nhàng gật đầu, đưa ra một cái chính mình dự bị đạo bảo xem như ngợi khen. Lại là nửa qua sang năm, làm Tần Dịch mới điều phối xuất ra thuốc mê hạ độc chết một cái luyện thân phản hư cảnh yêu thú lúc, hắn biết mình kế hoạch rốt cục có thể bắt đầu áp dụng. Chương 34, thuốc mê bí lực, lại trở lại địa cầu. Chương 34, thuốc mê bí lực, lại trở lại địa cầu. Thời gian kế tiếp Tần Dịch bắt đầu lá trở về địa cầu làm chuẩn bị, vì mượn nhờ địa cầu hà khắc tu luyện hoàn cảnh, hắn cố ý đem bộ lạc đào móc ra hơn 100 vạn khối linh thạch đều thu nhập không gian. Tần sư, nghe nói ngài phối trí ra cường lực thuốc mê, liên phản hư cảnh yêu thú đều có thể tùy tiện hạ độc chết. Cái này 1-2 năm thạch nham không có bế quan, mà là chuyên môn tiến về rừng mê trướng giúp Tần Dịch tìm kiếm các loại dược liệu, trong lúc đó còn tìm tới mấy chục gốc nhân sâm, người có tuổi nhất phần đạt đến hơn 1000 năm. Không tệ, cái này cường lực thuốc mê chính là vì thu hoạch minh tuệ quả mà chế tác, nhưng ta trước mắt còn không biết có thể hay không mê đảo luyện hư hợp đạo cảnh yêu thú, cho nên chuẩn bị tiếp tục gia tăng liều lượng. Tại phối trí xuất dược phương sau, tiếp xuống phối dược liền giao cho Tần Hoa Đả cùng Tần Biện Đức. Bởi vì sớm chế tạo ra giải dược, cho nên cũng không lo lắng hai người bọn họ sẽ ở phối dược quá trình bên trong trúng độc. Tần sư, ngài đem thuốc mê cho ta, ta tự mình là ngài thí nghiệm uy lực của nó. Thạch Nham ban đầu ở tranh đoạt chu quả lúc, bị bảo hộ yêu thú báo đốm truy sát hồi lâu, bây giờ vừa lúc Tần Dịch cần thí nghiệm thuốc, vậy thì cầm đầu này báo đốm tới khai đao. Nếu là có thể đem nó chém giết, chẳng những có thể báo thù rửa hận, còn có hy vọng đem chu quả cây bỏ vào trong túi, đến lúc đó chính mình bộ lạc Thạch Sơn có thể liên tục không ngừng bồi dưỡng kiệt xuất nhân tài. Đi, ngươi sử dụng trước đó nhớ kỹ trước phục giải dược. Tần Dịch đem phối tốt thuốc mê cùng giải dược giao cho Thạch Nham, cũng căn cứ năng lực của hắn xách một chút đề nghị. Tỷ như đem thuốc mê bôi ở vũ khí bên trên, hoặc là thừa dịp bất ngờ huy sái thuốc mê chờ một chút. Tần sư, ngươi đợi ta tin tức tốt ta. Thạch Nham tiếp nhận thuốc mê cùng giải dược, sau đó tràn ngập lòng tin tiến về rừng mê trướng. Sau 5 ngày, ngay tại Tần Dịch cùng Thạch Phong giao lưu trận đạo đoạt được lúc, một đạo toàn thân tràn ngập huyết sát chi khí thân ảnh trở lại bộ lạc, trên người hắn có một đầu số trên 100 trượng cự hình bảo đốn, chính là thủ lĩnh Thạch Nham. Thủ lĩnh trở về. Bộ lạc vô số dũng sĩ nhìn thấy Thạch Nham trở về, hơn nữa còn mang theo một đầu hợp đạo cảnh yêu thú, nguyên một đám vui mừng khôn xiết. Thần sư, may mắn không làm được bệnh. Thạch Nham máu me khắp người, trên người có mấy đạo thấy được xương cốt lỗ hổng. Hắn đi vào Tần Dịch ở lại phòng ốc, hào hứng cao hướng hắn báo cáo tình huống cặn kẽ. Một trận chiến này tuy nói nhận lấy không nhỏ thương thế, nhưng hắn lại là chính diện chiến thắng đầu này bảo đốm, chẳng những tăng lên đối chiến cảm ngộ, ma luyện tự thân tâm tính, còn tăng cường rất nhiều lòng tự tin của mình. Nếu là dốc lòng bế quan xung kích tiến cảnh, dù là không có minh kết quả, hắn đắc đạo thành tiền tỷ lệ ít ra để cao đến 8 thành. Xem ra đặc chế thuốc mê đã đủ để uy hiếp được hợp đạo cảnh lớn yêu, bất quá để cho ổn thỏa, vẫn là đến lại thêm đại tam thành trở lên uy lực mới được. Tần Dịch căn cứ Thạch Nham kỹ càng chỉ báo, quyết định lại tăng thêm thuốc mê uy lực. Hắn cùng báo đốm lúc đối chiến, dù là vũ khí bên trên lao thuốc mê, nhưng báo đốm quá dị ứng nhanh, rất khó công kích tới nó. Cuối cùng Thạch Nham vẫn là khai thác đồng quy vu tận biện pháp, đem thuốc mê giải khắp toàn bộ chiến trường, mới khiến cho hoa này báo trúng chiêu. Kế tiếp, bộ lạc cử hành 3 ngày ăn mừng, cơ hồ mỗi người đều thưởng thức được hợp đạo cảnh yêu thú thịt hương vị. Thạch Nham đem báo đốm ra tự mình làm mấy bộ giáp ra, đem chân quý nhất một bộ hiến tặng cho Tần Dịch, để bày tỏ đạt nội tâm đối với hắn sùng kính cùng cảm kích. Lại qua mấy tháng, làm hạt thóc thu hoạch về sau, Tần Dịch rốt cục làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Hắn tại phòng ốc bên trong bố trí một tòa trận pháp cách tuyệt, sau đó bình nằm ở trên giường. Trở về, mở hai mắt ra, lại là đổi thế giới. Tần Dịch trở về địa cầu sau, phát hiện lúc này mới rạng sáng 4 giờ hơn. Thế là hắn trước tiên đem hai thế giới thời gian trôi qua so theo 10 năm điều chỉnh làm 1:1, sau đó tướng đạo bào đổi thành áo ngủ, lại lấy pháp lực đem mái tóc dài của mình rút về thành tóc ngắn. Lần này tại thế giới Hồng Hoang chờ đợi 2 năm rưỡi, thu hoạch có thể nói là vô cùng to lớn. Chẳng những nghiệm chứng trận pháp cùng phụ lục, đồng thời còn đối trung y cùng chế dược tích lũy kinh nghiệm phong phú, càng quan trọng hơn là thu hoạch vô số tài nguyên tu luyện. Điều chỉnh tâm thần sau, Tần Dịch cầm điện thoại di động lên bắt đầu tiến vào lớn cương website game, chọn lựa 10 đài phẩm chất tốt nhất cỡ lớn máy bay không người lái, cũng ở phía sau đài ghi chú khẩn cấp phối đưa. Sau đó lại tiến vào kinh đông, lại chọn lựa một chút chế dược cần thiết thiết bị cùng các loại hiện đại hóa vật dụng. Kế tiếp Tần Dịch bắt đầu ngồi xếp bằng trên giường, vận chuyển kim đan đạo kinh thôi động pháp lực rèn luyện tự thân nguyên thần, cũng tiến một bước luyện hóa trước đó viên kia chu quả năng lượng ẩn chứa. A Dịch, xuống tới an niệm tâm. Mẫu thân tiếng kêu nhường Tần Dịch theo trong tu luyện tỉnh lại. Lần này hà khắc hoàn cảnh tu luyện, tuy nói tiêu hao hơn phân nửa pháp lực, nhưng nguyên thần của mình cường độ lại tại rõ ràng tăng lên. An xong điểm tâm về sau, Vũ Gia Gia cùng mấy cái hàng xóm đến về đến trong nhà thông cửa, sau đó lộ ra Tần Truyền Hoa cùng Tần Vệ Phong con cái đã về nhà, bây giờ ngay tại đồn công an. Đối với bọn hắn hai nhà Tần Dịch cũng không có hảo cảm gì. Trước kia ức hiếp cha mình cô nhi quả mẫu thì cũng thôi đi, hiện tại phạm sai lầm về sau còn cưỡng ép đạo đức lừa mang đi. Lần này không cho bọn họ một lần giáo huấn, chỉ sợ về sau sẽ còn được đả lật tới. Trừng 10 giờ sáng, hai nhà người trùng trùng điệp điệp đi tới Tần Dịch nhà, bọn hắn chẳng những mời Ngũ Gia Gia, mời được Tần Dịch duy nhất tại thế cô nãi nãi, rất hiển nhiên là trước tới nói rút. Có lẽ là bọn hắn tại đồn công an nghe được Tần Dịch cùng thị trưởng công tử xưng huynh gọi đệ, cũng có lẽ lại nghe nói tối hôm qua Bảo Khánh nhà giàu nhất Trương Hoa tự mình trước tới bái phòng. Bọn hắn ý thức được Tần Dịch năng lượng phi phàm, Tần gia cũng là xưa đâu bằng nay, thế là liền một thanh nước mũi một thanh nước mắt khóc lóc kể lể, hy vọng có thể xem ở cùng một cái gia tộc tình chia lên dơ cao đánh khẽ. Hôm qua phụ thân của bọn hắn đang tại bảo vệ chỗ vừa qua, mặc dù nói không có nhận cái gì khắc khe khắt, nhưng hai cái hơn 60 tuổi lão đầu rõ ràng bị hù dọa, cho nên khi nhìn thấy chính mình nhi nữ sau, nguyên một đám khóc nói hối hận muốn về nhà loại hình. Cô nãi nãi đang nghe xong chính mình tiểu ca tao ngộ, thế là cũng chủ động hướng Tần vệ bang cầu tình. Nhưng nàng sớm đã minh bạch đầu đuôi sự tình, cũng không có tiến hành đạo đức lừa mang đi, mà là hy vọng hai nhà người bồi thường về sau có thể cho một cái thông cảm sách, dạng này bọn hắn có thể miễn ở hình phạt. Tần vệ bang nhìn thấy hai nhà người thái độ bước mặt lớn, hơn nữa nguyên một đám khóc cầu chính mình, lại thêm duy nhất tại thế cô cũng tới nói rút, thế là liền bắt đầu nhả ra. Chỉ cần hai nhà bọn họ có thể bồi thường nhà mình toàn bộ tổn thất, kia mình có thể xem ở cô trên mặt không truy cứu. Nói lên hơn 30 vạn bồi thường, hai nhà người hoàn toàn phạm vào khó. Bọn hắn đều chỉ là bình thường làm công người, ngày bình thường nuôi gia đình đều đã 10 phần gian khổ, lại thế nào lập tức có thể xuất ra nhiều tiền như vậy. Trải qua nửa ngày sau khi thương nghị, hai nhà con cái riêng phần mình kiếm ra 10 bạc khối, còn lại bồi thường khoản thì là ký phiếu nợ, về sau bình quân hàng năm còn 2 vạn. Tại ngũ gia gia cùng cô nãi nãi cùng cảnh sát nhân dân chứng kiến hạ, Tần vệ bang công nhận đề nghị của bọn hắn. Từ đầu tới đuôi, Tần Dịch đều không có phát biểu cái nhìn của mình, mọi thứ đều nhường phụ thân làm quyết định. Hai nhà người nếu như có thể nhớ kỹ cái này một lần dạy bảo hối cải cái kia còn tốt, nếu là sau này còn dám tới trả thù, vậy mình có thể mặc kệ bọn hắn là gia tộc trưởng bối, cả đám đều sẽ để bọn hắn trả giá bằng máu. Làm bồi thường khoản chuyển tới phụ thân Trương Mục sau, Tần Dịch trực tiếp lấy phụ thân danh nghĩa, hướng trong thôn quyên tiền 50 vạn, dùng cho giúp đỡ nghèo khó học sinh cùng mẹ đóa con tôi lão nhân, trong nháy mắt đưa tới toàn thôn nhân khen ngợi. Mà Tần Truyền Hoa cùng Tần Vệ Phong sau khi về đến nhà, con gái của bọn hắn cũng bởi vì kết sủ bồi thường viên náo gà bay chó chạy, phụ tử, nữ, quan hệ cũng là chuyển tiếp đột. Bọn hắn rất muốn đem đoán hận chuyển rời đến Tần gia, nhưng nghĩ đến bây giờ Tần Dịch năng lượng, chỉ có thể trông mong nuốt xuống cái này quả đắng, đồng thời không dám đối ngoại có chút lời oán giận. Chương 35, Linh Thái công hiệu, tranh đoạt đời thứ 2 nhóm chương 35, Linh Thái công hiệu, tranh đoạt đời thứ 2 nhóm lúc chạm vào tối, Lâm Thiếu Bân một đoàn người tại về thành trước đó cố ý đi tới Tần gia, bọn hắn đêm qua đang ăn qua Tần Mẫu đưa tặng rau hẹ sau, nguyên một đám hùng phong đại triển, giết bạn gái đánh tới bời. Tại không ăn màu lam nhỏ dược hoàn dưới tình huống nắm giữ cái loại này chiến tích, lập tức ý thức được Tần gia rau hẹ không phải bình thường. Thế là tại trước khi rời đi liền muốn lại muốn một chút. Vì thế bọn hắn còn cố ý ôm lễ vật, ngoại trừ mao đài bên ngoài, còn có các loại nữ tính hàng hiệu mỹ phẩm dưỡng da. Rau hẹ tối hôm qua đều thu hoạch kết thúc, hiện trong đất ngoại trừ mướp đắng cùng cà tím bên ngoài, căn bản là không có cái khác cải xanh. Tần gia vườn rau chỉ có không đến nửa mẫu, hôm qua đưa mười mấy người mỗi cái 1-2 cân, sau đó lại đem còn lại đưa cho Trương Hoa, nơi nào còn có cải xanh ăn. Lý Thẩm, mướp đắng ta cũng muốn. Ta cũng muốn. Thẩm Mộng Giao trực tiếp bắt đầu đong đưa Tần Mẫu cánh tay nũng nịu, dùng cái này lấy lòng rút ngắn quan hệ. Tốt tốt tốt, ta cái này cho các ngươi hái, các ngươi cũng đừng ngại ít. Mẫu thân rất nhanh liền bác lấy rổ tiến về vườn rau, nhường nhi tử Tần Dịch chiêu đãi đám người. Lâm tiên sinh, ngươi có thể không thể hỗ trợ làm mấy đài máy bay không người lái quân dụng. Về sau ngươi nếu là muốn rau hẹ, ta có thể cho ngươi bao no. Tần Dịch nhìn về phía Lâm Thiếu Bân, đưa ra yêu cầu của mình. Tuy nói buổi sáng hôm nay mình đã mua qua internet 10 thời đại cương máy bay không người lái, nhưng bởi vì địa cầu cùng thế giới hồng hoang chiều không gian khác biệt, tràn ngập trọng lực cùng chất cũng khác biệt. Dân dụng máy bay không người lái sử dụng vật liệu vô cùng có khả năng giống trước đó chính mình mang đến đao như thế, còn không có bay mấy phút liền có thể tự động vỡ vụn. Nếu là máy bay không người lái quân dụng lời nói, cũng biết càng có bảo hộ một chút. Đi. Tần huynh đệ ngươi cũng nói như vậy, vậy ta vô luận như thế nào cũng đều sẽ chuẩn bị cho ngươi đến mấy đài. Lâm Thiếu Bân sớm liền ý thức được Tần Dịch phi phạm, bây giờ lại tự mình thể nghiệm nhà hắn trồng trọt cải xanh, nội tâm đối thân phận của hắn cũng bắt đầu có mấy phần suy đoán. Bây giờ có cơ hội có thể cùng hắn chân chính kết giao, vậy chính hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Cảm ơn. Tần Dịch mỉm cười hướng hắn nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó, Thẩm Mộng Giao nhìn thấy đại hoàng tử trong nhà đi ra, nàng theo trên xe lấy ra một đầu Tây Ban Nha thịt giam đông, sau đó mở ra điện thoại tiến hành video quay chụp, chuẩn bị tiếp tục duy trì nhiệt độ. Nàng hôm qua đập video chẳng những lên cùng thành Nhật Bản, còn leo lên cả nước Nhật Bản, trong 24 giờ phát ra lượng vượt qua hơn một cái ức, fan hâm mộ tăng lên trọn vẹn 25 vạn. Loại này bạo khoản video quả thực có thể ngộ nhưng không thể cầu, Thẩm Mộng Giao đương nhiên sẽ không bỏ qua cùng đại hoàng đập video cơ hội. Đại hoàng, đây là ta cố ý mua cho ngươi thịt giam đông. Đối với nàng lấy lòng, đại hoàng chỉ cấp một cái khinh thường điếu môi biểu lộ, sau đó trực tiếp nhanh như chấp trước hướng hậu sơn, tiếp tục tìm những cái kia lợn rừng nhóm báo thủ. Ha ha, đại hoàng thật sự là đáng yêu. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người nở nụ cười. Tần huynh đệ, nhà ngươi đại hoàng thật sự là quá thông minh, nhìn ta cũng nghĩ nuôi con chó, về sau nó nếu là sinh đồ chó con, đến lúc đó lưu cho ta một cái được hay không? Lâm Thiếu Bân cái này câu cá lao không thích sủng vật, nhưng tại tận mắt chứng kiến đại hoàng cứu Trương Ngạn sau, không khỏi động nuôi sủng vật tâm tư. Có dạng này một đầu thần tuấn bất phàm sủng vật, mang đi ra ngoài cũng là cực kỳ chướng mặt mũi sự tình. Đến lúc đó chờ đại hoàng sinh hạ hải tử lại nói. Tần Dịch rất rõ ràng, bây giờ đại hoàng đã lột xác thành linh thú, trừ phi gặp phải ngang cấp tồn tại, không phải tuyệt không có khả năng tiếp nhận cái khác giống được loài chó. Đúng lúc này, hắn nhận được Trương Hoa điện thoại. Tần lão đệ, ngươi có thể nhất định phải giúp đỡ Lao Ca. Trương Hoa mới mở miệng đã nói lên ý đồ đến, ngựa khí tràn đầy thành khẩn cùng bức thiết. Hắn đêm qua tự mình thưởng thức qua mấy loại cải xanh hương vị, đối với rau hẹ công hiệu cũng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, thế là hắn sáng sớm liền đem cải xanh đưa đến kiểm trắc cơ cấu tiến hành kiểm trắc. Khi nhìn đến kiểm trắc báo cáo về sau, cả người hắn đều sợ ngây người. Báo cáo biểu hiện cải xanh giàu có mấy lần duy C, hơn nữa còn có một loại đặc thù axit amin, tại thu hút về sau chẳng những không có cái gì nguy hại, ngược lại còn có ích làm dịu người tinh thần mệt nhọc. Trong đó rau hẹ ẩn chứa tráng dương thành phần dinh dưỡng giá trị cực cao, công hiệu lớn hơn bình thường màu lam nhỏ dược hoàn, lại với thân thể người thận có bổ dưỡng tác dụng, tuyệt sẽ không tổn thương tự thân. Tần lão đệ, chắc hẳn ngươi cũng đã được nghe nói ta đại tiểu điếm Hoa Thiên tình trạng, nếu là có ngươi cải xanh duy trì, khách sạn của ta chẳng những có thể khởi tự hồi sinh, thậm chí còn có hy vọng nhất thống bảo khánh cấp cao ăn uống. Cho nên lão ca ta ôm cực lớn thành ý hợp tác với ngươi, ngoại trừ mua sắm giá lật gấp 10 bên ngoài, ta còn nguyện ý điểm 30% cổ phần cho ngươi. Không thể không nói Trương Hoa ánh mắt vô cùng độc đáo, hắn khi nhìn đến cải xanh kiểm trắc báo cáo về sau, liền lập tức ý thức được trong đó ẩn chứa kỳ ngộ. Vì có thể thu hoạch được tần dịch duy trì, không tiếc đem chính mình khởi đầu gần 30 năm khách sạn cổ phần không ràng buộc chuyển nhượng. Trương lão ca, thành ý của ngươi ta thấy được, nhưng hợp tác tiền để phải chờ ta nhà có đồ ăn cung cấp mới được, cho nên ngươi trước chờ một đoạn thời gian, đợi đến có sung túc cải xanh cung ứng ta trước tiên thông chi ngươi. Trương Hoa tại thành phố Bảo Khánh tiếng lành đồn xa, ngoại trừ mấy chục năm như một ngày giúp đỡ nghèo khó học sinh bên ngoài, hắn còn thường xuyên quên tiền trợ giúp mẹ góa con tôi, tạo phúc mách tính. Tần Dịch đối nhân phẩm của hắn vô cùng khâm phục, nội tâm đương nhiên bằng lòng cùng hắn hợp tác. Có ngay lão đệ, nếu là ngươi có nhu cầu gì, nhớ kỹ trước tiên gọi điện thoại cho ta, ta nhất định dốc hết toàn lực giúp ngươi giải quyết. Trương Hoa khi lấy được Tần Dịch hồi phục sau, nội tâm thở dài một hơi. Kết thúc trò chuyện về sau, Lâm Thiếu Bân mấy cái hai mặt nhìn nhau. Bởi vì Tần Dịch nghe cũng không có phòng bị đám người, cho nên bọn hắn đại khái nghe được trò chuyện nội dung. Khi biết những này cải xanh trải qua kiểm trắc cơ cấu kiểm trắc, tất cả cải xanh là lục sắc an toàn thực phẩm, chẳng những ẩn chứa bình thường cải xanh mấy chục lần dinh dưỡng duy C, hơn nữa rau hẹ công hiệu vẫn còn so sánh màu lam nhỏ dược hoàn càng mạnh. Trọng yếu nhất là rau hẹ không thương tổn thân, còn có thể bổ dưỡng thận. Tần huynh đệ, nếu như nhà ngươi muốn trồng cải xanh lời nói, kia rau hẹ có thể nhất định phải nhiều loại một chút ta. Đêm qua đám người phần lớn đều tự mình thể nghiệm qua rau hẹ công hiệu, bây giờ đang nghe Trương Hoa kiểm trắc báo cáo sau, nguyên một đám vô cùng khát vọng năn nỉ lấy Tần Dịch. Cái này có thể việc quan hệ bọn hắn tính phúc rau hẹ trồng trọt đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Thẩm Mộng Giao nghe được bọn hắn sau gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, một đôi mắt to nháy nháy nhìn về phía Tần Dịch, phảng phất là tại đối với hắn chủ động mời đến thử giao hệ công hiệu. Đi, đến lúc đó đại gia tới, ta giao hệ nhất định bao no. Đối với đám người yêu cầu, Tần Dịch đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Chính mình vốn là dự định bố trí tụ linh trận làm rau quả trồng trọt, dùng cái này dẫn đầu các bằng hữu thân thích cộng đồng làm giàu, nếu là có những nhị đại này duy trì, phát triển cũng sẽ nhanh hơn một chút. Lúc này mẫu thân theo vườn rau trở về, nàng xách theo một rổ nước đắng, cà tím cùng dưa chuột. Nàng chưa kịp xách về nhà, đám người mượn hỗ trợ công phu hô nhau mà lên, trong nháy mắt liền đem trong giỏ sách rau quả một phần quét sạch. Chương 36, võ đạo người tu luyện tần nguyên. Chương 36, võ đạo người tu luyện tần nguyên. Cơm tối thời gian, đại hoàng ngậm một đầu hơn 100 cân lợn rừng trở về. Cái này con lợn rừng hình thể so chính nó còn lớn hơn, nhưng lại bị dễ dàng điêu trở về, làm phụ thân theo ngũ gia ra nhà trở về nhìn thấy, nội tâm thực giật mình kêu lên. Đại hoàng hiện tại là càng ngày càng lợi hại. Phụ thân cảm khái một tiếng, cũng không có đi truy cứu nguyên do. Bởi vì hắn biết đây hết thảy tất nhiên cùng nhi tử Tần Dịch có quan hệ, thậm chí ngay cả mình đều bị nhi tử cải tạo, bây giờ cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sau khi ăn cơm tối xong, phụ thân đem đầu này lợn rừng xử lý tốt, sau đó đem một nửa thịt heo phân cho ngũ gia gia cùng bốn phía hàng xóm. Hắn theo chiếu nhi tử Tần Dịch nói tới, đem nhà mình vườn rau phụ cận đều nhận thầu xuống tới, tổng diện tích cộng lại chừng 10 mẫu tả hữu. Bây giờ nông thôn rất nhiều đều bị ruộng bỏ hoang, đất cho thuê căn bản cũng không đáng tiền, nhưng xem ở đồng tộc cùng quan hệ tốt phân thượng, phụ thân mở ra năm thuê 500 nguyên một mẫu giá cả. Tần Dịch mang theo đại hoàng đi vào vườn rau, theo không gian bên trong xuất ra 10 khối bản tay linh thạch, cũng lấy pháp lực cắt chém thành 100 khối, sau đó tại chỗ thuê bên trong bày ra tụ linh trận. Go go. Đại hoàng đối với linh khí cảm giác vô cùng nhạy cảm, làm trận pháp khởi động một phút này, nó hận không thể trực tiếp tiến vào bên trong thôn vệ linh khí. Không cần phải gấp, ngươi cũng sẽ có. Tần Dịch cười vuốt vuốt đầu của nó. Trong đất tụ linh trận là yếu hóa bản, chỉ nhằm vào cải thiện thổ nhưỡng cùng thực vật, nếu là hơi lớn một chút động vật tiến vào, chẳng những không cách nào thu nạp linh khí, thậm chí còn có bị phản phệ phong hiểm. Đương nhiên nếu như là người thì là sẽ không nhận mảy may phản vệ. Về đến nhà, phụ mẫu đi nhà người ta thông cửa, thuận tiện ký kết văn bản đất cho thuê hợp đồng. Tần Dịch vừa vặn thừa dịp thời cơ này, tại trạch trong căn cứ bố trí chính bản tụ linh trận. Ông làm trận pháp khởi động một phút này, trong nhà không khí dường như diễn hóa thành một mảnh linh quang màn nước, sau đó rất nhanh tiêu tán biến mất. Go go. Đại hoàng tham lam há miệng hô hấp, đem từng sợi linh khí hút nhập thể nội. Cũng không lâu lắm phụ mẫu cũng về đến nhà, bọn hắn nghỉ ngơi một hồi sau rõ ràng cảm giác được trong nhà thanh lương không ít, hơn nữa hô hấp ở giữa thể nội kia dòng nước ấm cũng bắt đầu càng ngày càng sinh động. Ngay từ đầu bọn hắn cũng không để ý, bởi vì mỗi ngày uống đều là linh tuyển nước, lại thêm bảo ngư hồng hoang cùng yêu thú thịt cung ứng, đôi cái này biến hóa rất nhỏ tập mãi thành thói quen. Thằng đến đại cô cùng đại cô cha bọn hắn đến thông cửa, nói trong nhà so mở điều hòa không khí còn muốn mát mẻ, bọn hắn lúc này mới hậu chi hậu giác trong nhà dường như nhiều một chút biến hóa. Sáng sớm hôm sau, phụ thân mở ra 4S cửa hàng mẹ xe đét ben tiến về trong thôn mua sắm làm nông cơ, chuẩn bị đem kia 10 mẫu vườn rau cải ruộng, sau đó trồng trọt rau hẹ cùng các loại lúc sơ. Tần Dịch tại phòng ngủ mình lại bố trí một cái cường hóa bản tụ linh trận, trải qua một đêm tu luyện, chẳng những pháp lực tràn đầy, ngay cả nguyên thần chi lực cũng càng tinh khiết hơn. Ăn sáng xong sau, phụ thân theo trong thôn trở về, sau đó không kịp chờ đợi sử dụng vừa mua làm nông cơ tiến về vườn rau. "Mẹ, hôm nay ta đi huyện thành thăm hỏi đại ca cùng Vương lão sư." Tần Dịch tại trở về ngày đó liền đã trên điện thoại di động hẹn trước qua, hôm nay vừa vặn chính là thăm hỏi ngày. "Tốt, nhớ kỹ cùng ngươi ca nói nhường hắn thoải mái tinh thần, trong nhà hiện tại càng ngày càng tốt." Mẫu thân trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, cùng trước đây vừa nhắc tới đại ca liền lo lắng rơi lệ tạo thành trên lệnh rõ ràng. Từ khi tiểu nhi tử trở về sau, trong nhà đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, thời gian bắt đầu càng ngày càng tốt, về sau rốt cuộc không cần lo lắng đại nhi tử ra ngục sẽ chịu khổ. Đối với mẫu thân căn dặn, Tần Dịch nhẹ gật đầu, sau đó lái xe tiến về huyện thành. 9 giờ rưỡi sáng, Tần Dịch tại ngục giam thăm viếng thất thấy được đại ca Tần Uyên, chỉ thấy hắn oai hùng kiệt mạo, mắt như lam tinh, dù là cạo lấy tóc húi cua, đều khó mà che giấu tia cố hào kiệt chi khí. A, đại ca lại là võ đạo ám kình cao thủ. Cách hai tầng thủy tinh, Tần Dịch nguyên thần quét qua liền đã nhận ra tu vi của hắn, cái này để trong lòng hắn không khỏi hơi kinh ngạc. Vốn cho là địa cầu là tuyệt linh mạt pháp thời đại, sớm đã không có tu luyện thổ nhưỡng, nhưng ai có thể nghĩ võ đạo lại có thể bất mở ra lối riêng, xem ra thế giới này cũng không có mình nghĩ đơn giản như vậy. A Dịch, ngươi biến hóa thế nào lớn như thế? Cha mẹ bọn hắn còn tốt chứ? Tần Uyên nhìn thấy Tần Dịch về sau, khiếp sợ hai mắt đột nhiên co rụt lại, toát ra thần sắc khó có thể tin. Lần trước hắn tới thăm vẫn là năm trước, nhưng mà vừa mới qua đi ngắn ngủi 7, 8 tháng, hắn giống như thay ra đổi thịt đồng dạng, cả người biến phong thái tuyệt thế giống như trích tiên hàng bụi, cái này thật sự là có chút nhường Tần Uyên khó có thể tin. Cha mẹ bọn hắn ở nhà rất tốt, đại ca ngươi không cần lo lắng. Tần Dịch nói, điện thoại di động của mình bên trên video ấn mở, nhường hắn nhìn xem phụ mẫu tình hình gần đây. Khi nhìn thấy trong video phụ mẫu, Tần Uyên trong nháy mắt đỏ cả bên mắt. Đời này của hắn nhất thật xin lỗi chính là phụ mẫu, còn có trước mắt đệ đệ Tần Dịch, nếu như không phải là bởi vì lúc trước lỗ mãng, như thế nào lại nhường gia đình luân lạc tới tình cảnh như vậy. Nguyên bản Tần Uyên nghĩ đến tại gia ngục về sau đi kiếm nhiều tiền, sau đó chỉ tận gốc mẫu thân tâm suy kiệt, cải biến gia đình bận mệnh, nhưng hôm nay trong nhà dường như cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhìn xem đại ca khỏe mắt nước mắt, Tần Dịch một điểm nói trong nhà biến hóa. A Dịch, thật xin lỗi. Nếu không phải đại ca lúc trước lỗ mãng, ngươi cũng sẽ không qua như thế gian khổ. Tần Uyên hai mắt đỏ bừng, liên tục hướng Tần Dịch xin lỗi. Nội tâm của hắn đã ấy náy lại cực kỳ thích thú, bởi vì tại đệ đệ cố gắng hạ, chẳng những trong nhà càng ngày càng tốt, hơn nữa mẫu thân bệnh dữ cũng bị triệt để trị tận gốc. Đại ca, ngươi cái này nói gì vậy? Ta cũng là ba mẹ nhi tử, huống chi lúc trước sự kiện kia ngươi căn bản là không có làm sai, một người đàn ông nếu là ngay cả mình âu yếm nữ hài đều không bảo vệ được, cái kia còn tính là gì nam tử hán? Đối tại gia đình biến đổi lớn, Tần Dịch chưa hề oán trách qua đại ca Tần Uyên. Ngược lại tại chính mình nội tâm, hắn mãi mãi cũng là một cái đỉnh tiên lập địa nam tử hán. Tạ ơn, cảm ơn ngươi A Dịch. Tần Uyên hai mắt lần nữa rơi lệ. Hắn muốn lấy được những năm này để đệ qua là bực nào gian tân thời gian, bởi vậy nội tâm một mực vô cùng áy náy. Bây giờ có thể được tới đệ đệ tán thành cùng cổ vũ, phần này lòng áy náy cũng rốt cục có thể giảm nhẹ một chút. Đại ca, hiện tại ngươi còn có hơn 4 tháng liền sẽ ra ngục, đến lúc đó ta cùng cha mẹ tới đón ngươi, sau đó chúng ta người một nhà đoàn viên viên về nhà. Tân Uyên bị phán án 12 năm, trải qua cải tạo sau biểu hiện tốt đẹp giảm hình phạt 2 năm dưới, bây giờ cách ra tù thời gian cũng là càng ngày càng gần. Tốt. Nghĩ đến một nhà rốt cục có thể đoàn viên, Tân Uyên kia đỏ bừng hai mắt không khỏi toát ra vẻ chờ mong. Kế tiếp Tần Dịch cho đại ca tài khoản nạp tiền, phát hiện tài khoản số dư còn lại thế mà cao đến 6 chữ số, cái này khiến hắn không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Đại ca không hổ là đại ca, dù là tại ngục giam ngồi tù, hắn người đần mạch quan hệ năng lực cũng là không phải bình thường, căn bản liền không cần lo lắng tiền sinh hoạt thiếu vấn đề. Chương 37, tiện tay cứu người, thăm hỏi ân sư. Chương 37, tiện tay cứu người, thăm hỏi ân sư. Theo ngục giam đi ra, Tần Dịch lái xe hướng trường nhất trung huyện gia trúc viện mà đi. Khi đi ngang qua một cái giao lộ chờ đèn xanh đèn đỏ lúc, phía bên phải một chiếc lục bài hốt chờ vì tranh đoạt mấy giây cuối cùng đèn xanh ra tốc, vừa lúc gặp một chiếc lao đầu vui vượt băng qua đường. Rát xoẹt. Hốt chờ vì né tránh lao đầu vui, trực tiếp đánh một thanh phương hướng hướng phía Tần Dịch chỗ làn xe mà đến, sau đó trực tiếp đụng phải lối đi bộ hàng cây xanh. Bành. Tại cương đại lực trùng kích hạ, lục bài hốt chờ bởi vì thắng gấp trong nháy mắt lật xe. Từ từ. Mười mấy giây sau ô tô cái bậy bắt đầu bốc khói. Nhanh cứu người a. Hốt chờ tin cháy rồi, đánh 119. Người đi đường qua lại cùng chủ xe nhóm đều tương đối nhiệt tâm, bọn hắn tại sau khi tính hồn lại nhao nhao đi tới hàng cây xanh trước, mong muốn mở cửa xe đem người bên trong xe viên trước cứu ra. Nhưng mà ô tô lực va đập quá lớn dẫn đến cửa xe biến hình, dù là mấy cái tráng hán liên thủ đều không thể đem cửa xe mở ra. Cho nên bọn hắn chỉ lựa chọn tốt tìm công cụ phá cửa sổ, nhưng ngay tại thời gian này bên trong bốc khói tin bắt đầu bốc cháy lên, nguyên bản cứu trợ người đi đường bắt đầu tứ tán rời đi. Mọi người ở đây coi là Porsche lái xe sẽ bị đốt sống chết tới lúc, Tần Dịch nhỏ chạy tới, trực tiếp một thanh kéo ra chủ điều khiển cửa xe, thấy được một cái cả người là máu nữ hài tử. Nàng mặc lờ vờ quần trắng nhanh bị máu tươi nhiễm đỏ, thế là tại vội vàng ở giữa giúp nàng giải khai dây an toàn, trực tiếp theo trong phòng điều khiển đem nàng ôm đi ra. Tiểu tử này khí lực thật là lớn, thế mà một chút liền đem cửa xe mở ra, vừa rồi ta sử lực khí toàn thân đều không có kéo động mảy may đâu. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, lái xe rốt cục bị cứu ra, không phải tuyệt đối sẽ bị đốt sống chết tươi. Cái này xoáy ca thật sự là tốt, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Đám người trơ mắt nhìn xem lục bài Porsche nổi lên lửa lớn rừng rực, phát ra từ nội tâm đối cứu người Tần Dịch giơ ngón tay cái lên. Rất nhanh xe cứu hỏa cùng xe cứu thương đổi tới, cấp cứu y tá đem lái xe cứu sau khi lên xe, cảnh sát giao thông cũng bắt đầu khai thông giao thông. Tần Dịch tại mọi người tán dương bên trong lên xe, tiếp tục hướng về trường nhất trung huyện mà đi. Hắn cũng không phải là cái gì người tốt bụng, nhưng cũng bằng lòng tại đủ khả năng dưới tình huống giúp người làm niềm vui. Đăng ký chi sau tiến nhập trường nhất trung huyện ra chút lâu, Tần Dịch trên xe đem vừa rồi cứu người dính vào máu quần áo đổi, sau đó xách theo một túi gạo cùng một đầu cá quế lên lầu 3. Vương lão sư, đi vào 301 hành lang, Tần Dịch ngửi thấy một cỗ gây mùi thuốc đồng y vị. Người là Tần Dịch. Mở cửa là đầu trọc nam tử, hắn mang theo một bộ kính đen, chính là Vương lão sư trượng phu Cố Hoài Bắc. Cố lão sư tốt. Tiến vào trong phòng, Tần Dịch đem đồ trên tay buông xuống. Lúc này một cái trung lão niên phụ nữ theo phòng ngủ đi ra, nàng xương gò má có chút đột xuất, nhìn có chút hung tướng, nhưng chỉnh thể lại tản ra một loại tài trí dịu dàng khí chất. Tần Dịch, ngươi biến hóa thật là lớn a. Vương Thục Vân đáp lại Tần Dịch vân an, hai mắt tràn đầy sợ hãi thán phục chi sắc. Vương lão sư, ngài đây là có chuyện gì? Tần Dịch cảm giác bén nhạy tới khí tức của nàng người bại, tinh khí thần cũng rõ ràng hạ xuống, không khỏi ân cần hỏi thăm. Đối với hắn mà nói, Vương Thục Vân thật là chính mình nhân sư. Ban đầu ở học trường cấp 3 năm đầu lúc, mẫu thân đột phát tâm suy kiệt, trong nhà vốn là bởi vì chuyện của đại ca thiếu nợ bên ngoài, lại thêm lần này mẫu thân phát bệnh, hắn kém chút liền phải bỏ học. Vương Thục Vân xem như Tần Dịch chủ nhiệm lớp, đã từng là đại ca Tần Uyển chủ nhiệm lớp, nàng khi biết Tần gia tình trạng sau, trước lấy tiền lương của mình cho Tần Dịch trên nệm học phí. Về sau còn toàn lực giúp hắn tranh thủ nghèo khó sinh nâng đỡ, thậm chí đang cùng huyện thành đời thứ 2 Tống Vân lên xung đột lúc, còn không để ý áp lực dựa vào lý lẽ biện luận giúp hắn chủ trì công đạo. Tại Tần Dịch trong lòng, Vương lão sư mãi mãi cũng là chính mình kính yêu nhất ân sư. Mỗi một năm đại học trở về sau, hắn ngoại trừ thăm hỏi trong ngục giam đại ca, sẽ còn mang theo trong nhà đặc sản thăm hỏi ân sư, lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ. Người lão sư nàng dạy học chồng người hơn 20 năm, bởi vì ăn quá nhiều phấn viết xám, tại một đoạn thời gian trước kiểm tra ra ung thư phổi, lại thêm trước đây tâm lạnh, cho nên trong khoảng thời gian này một mực tại nuôi trong nhà bệnh. Cố Hoài Bắc cũng là một gã giáo sư, nhưng hắn giáo chính là sơ trùng, tại thê tử kiểm tra ra ung thư phổi về sau, một mực một tấc cũng không rời chiếu cố lấy nàng. Ung thư phổi. Tần Dịch trừng lớn hai mắt, ngữ khí cũng không tự chủ được cao lên. Không cần lo lắng, đây chỉ là ung thư phổi lúc đầu, thông qua trị liệu hoặc là giải phẫu hoàn toàn có thể trị, mấu chốt nhất là lòng tăng lạnh, nếu như không thể bổ túc nguyên khí, rất có thể sẽ tăng thêm bệnh tình. Vương Thục Vân thái độ tương đối sáng sủa, nàng chủ động nắm Tần Dịch tay ngồi vào trên ghế salon, quan tâm hỏi thăm hắn lên đại học tình huống. "Lão sư, chắc hẳn ngài cũng biết mẫu thân của ta tình huống, những năm gần đây ta tự học một chút y thuật, lại thêm lại từng mang theo mẫu thân tìm trung y thánh thủ Trương Trọng Lương nhìn qua bệnh, ta tới cấp cho ngài tay cầm mạch nhìn xem." "Tốt." Vương Thục Vân đương nhiên sẽ không cô phụ chính mình học sinh hiếu tâm. Nàng từng đi tỉnh lỵ nhìn qua tây y chuyên gia, cũng tới thủ đô nhìn qua nổi tiếng trung y, nhưng mấu chốt nhất chính là trị liệu tâm lạnh, cho nên trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn đang ăn thuốc đông y. "Lão sư, ngài có thể đem phương thuốc cho ta nhìn một chút không?" Tại cho Vương lão sư bắt mạch về sau, Tần Dịch trong lòng có số. Phương thuốc không thế nào hiếm lạ, mấu chốt chính là cái này một mặt chủ dược cần 30 năm phần trở lên sâm núi hoang, chỉ có lấy sâm núi hoang dược lực khả năng bù đắp nguyên khí, sau đó tại làm giải phẫu lúc năm chắc lớn hơn một chút. Cố Hoài Bắc đem xuề tay ra viết đơn thuốc đưa cho Tần Dịch. Hắn nhìn qua phương thuốc sau, trước cùng ân sư chào hỏi một tiếng, sau đó xuống lầu đi vào trong xe, theo không gian bên trong lấy ra hai cây 50 năm phần sâm núi hoang dùng đóng gói hộp gói kỹ. Cái này nhân sâm là thạch nham tại rừng mê trướng tìm tới, nguyên bản hắn mang về định cho phụ mẫu ngâm rượu, hiện tại vừa dễ dàng cho ân sư dùng tới. "Vương lão sư, đây là hai chi 50 năm phần sâm núi hoang, vừa bạn có thể cho ngài đường chủ thuốc, nhưng bởi vì năm này phần vượt qua phương thuốc cần thiết, cho nên ngươi mỗi một lần chỉ cắt một khắc liền tốt." Tần Dịch nhìn rất nhiều sách thuốc, lại tại hồng hoang bên trong tự mình thí nghiệm 2 năm, lại thêm nguyên thần cùng pháp lực phối hợp, cho nên có thể đủ rõ ràng không sai trận bệnh tình. Làm hai vị lão sư nhìn thấy trong tay hắn sâm núi hoang sau, nội tâm không khỏi sợ ngây người. Sâm núi hoang đã sớm bị lập pháp cấm chỉ ngắt lấy, cho nên ngày bình thường 10 năm đều khó gặp, bây giờ Tần Dịch lấy ra hai chi 50 năm phần sâm núi hoang, có thể nghĩ là chân quý bực nào. "Lão sư ngài đừng lo lắng, mẫu thân của ta tâm suy kiệt chủ dược cũng là cần 100 năm sâm núi hoang, bây giờ bệnh của nàng bị triệt để trị tận gốc, còn lại cái này hai chi 50 năm phần cũng đều là chính quy con đường cầm." "Vậy lão sư liền không khách khí với ngươi, bất quá ngươi bỏ ra bao nhiêu tiền ta tiếp tế ngươi?" Cố Hoài Bắc tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ, thê tử sớm một ngày bù đắp nguyên khí, kia trị liệu ung thư phổi sát suất thành công thì càng cao một điểm. "Cố lão sư, ta cái này không dùng tiền là bằng hữu tặng, nói chuyện gì tiền? Hơn nữa lúc trước nếu không phải Vương lão sư vô tư trợ giúp, ta tại cao nhất lúc nói không chừng liền đã bỏ học, lại chỗ nào có thể có ta hôm nay?" Tần Dịch nắm chặt Vương lão sư tay, âm thầm lấy pháp lực giúp nàng điều trị thân thể. "Tốt, tốt." Vương Thục Vân mặt mũi tràn đầy vui mừng. Nàng dạy học qua nhiều năm như vậy, đã từng vô tư trợ giúp qua vô số học sinh, trong đó có không ít gia trưởng coi như người xa lạ Bạch Nhã Lang, có thể có Tần Dịch dạng này hiểu được cảm ơn hiếu thuận học sinh, so với cái gì thành tựu đều chân quý hơn. Chương 38, trở lại trường học cũ. Đạo tâm thăng hoa. Chương 38, trở lại trường học cũ. Đạo tâm thăng hoa. Tần Dịch gia đình phát sinh biến cố chính vào tuổi dậy thì, là đời người bên trong trọng yếu nhất thời kỳ một trong. Tại trải qua các loại tình người ấm lạnh, thói đời nóng lạnh, dẫn đến lúc kia tính cách vô cùng mẫn cảm tự ti, đồng thời lại có chút hận đời. Tại thăng nhập cao trung về sau gặp gỡ lao sư Vương Thục Vân, nàng lấy chủ nhiệm lớp thân phận trợ giúp hắn, khuyên bảo hắn, cổ vũ hắn, trở thành Tần Dịch đáy lòng một chủ sáng. Bây giờ tại lấy được một chút thành tựu sau, Tần Dịch không chút do dự phản hồi ân sư, chẳng những lấy pháp lực vì nàng điều trị thân thể, thậm chí còn tự thân vì nàng sát thuốc. Cố Hoài Bắc làm cơm chưa dùng hắn mang tới gạo, đồng thời cũng sẽ tiêm một đầu hơn 20 cân cá quế cắt 1/4, lại thêm vài món thức ăn sau rất nhanh liền ra nổi. Con của bọn hắn Cố Lỗi nhận được tin tức, lập tức theo đơn vị làm việc đến về đến trong nhà. A Dịch, cảm ơn ngươi. Hắn từng cùng đại ca Tần Uyên là bạn học cùng lớp, quan hệ cực kỳ thân thiết, về sau biết được Tần Dịch cùng Tần Uyên quan hệ, đối với hắn cũng là có chút chiếu cố. Lỗi ca ngươi có chút quá mức, lão sư được bệnh nặng ngươi thế mà không nói với ta, nếu là sớm một chút biết ta cũng có thể sớm một chút nghĩ biện pháp cho lão sư trị liệu a. Lỗi của ta, lỗi của ta. Cố Lỗi liên tục nâng chén nhận lầm. Tại mẫu thân kiểm tra ra ung thư phổi thời điểm, hắn nắm qua không ít các sư minh sư tỷ hỗ trợ, nhưng chưa hề nghĩ tới Tần Dịch, bởi vì Tần Dịch gia cảnh khó khăn, hơn nữa đại học lại không tốt nghiệp. Nếu là nói cho hắn biết, ngoại trừ nhường hắn lo lắng bên ngoài căn bản là không được cái tác dụng gì. Có ai nghĩ được tới hơn nửa năm không thấy, Tần Dịch thế mà đã xảy ra như vậy biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hoa, cơm hôm nay đồ ăn thơm quá. Vương Thục Vân nhìn xem bóng ánh gạo cơm, lập tức khẩu vị mở rộng. Nàng liên tiếp ăn hai bát lớn, đồng thời còn đem trong mâm cá quế cũng ăn gần một nửa, nhìn trượng phu cùng nhi tử sắc mặt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Cái này gạo cùng cá đều là Tần Dịch đưa tới, hương vị hoàn toàn chính xác, ăn rất ngon. Cố Hoài Bắc cũng là liên tục tán thưởng. Tần Dịch cười cười, lập tức biểu thị về sau nhiều đưa một chút tới. Gạo là thế giới hồng hoang trồng trọt mà ra, cá cũng là bảo ngư hồng hoang, Vương lão sư nếu là thường xuyên dùng ăn, chẳng những có thể sớm ngày khôi phục nguyên khí, thậm chí phổi ung thư cũng có thể thanh trừ. Sau khi ăn cơm xong, Vương Thục Vân uống vào Tần Dịch tự tay sát thuốc, tinh khí thần rõ ràng đã khá nhiều. Lão sư, ta gần nhất tại Ma Đô lấy được một chút thành tựu, cho nên dự định phản hồi một chút trường học cũ, chuẩn bị quyên tặng 100 triệu tiền mặt, dùng đến giúp đỡ nghèo khó học sinh cùng bị bệnh các lão sư. Tần Dịch lúc trước đến trường lúc đạt được trường học nghèo khó trợ cấp, bây giờ có năng lực đương nhiên muốn hoàn lại phần tình nghĩa này. T. 100 triệu. Ngay tại pha trà Cố Lỗi trực tiếp đem nước sôi tới đến tay, đau nhè răng trợn mắt. Ân. Số tiền kia ta sẽ đánh vào giám thị tài khoản, điểm 1 năm 2000 vạn trung quyên tiền 5 năm, đến lúc đó từ lão sư cùng Chu hiệu trưởng giám sát, chỉ có chiếm được chữ ký của các người, năm tiếp theo quyên tặng mới sẽ tiếp tục cho bay. Tốt. Tần Dịch ngươi có thể có phần này tân hỏa tương truyền tâm, lão sư ta rất vui mừng. Vương Thục Vân mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kiêu ngạo. Vừa rồi tại nói chuyện phiếm lúc, bọn hắn đã biết Tần Dịch tại Ma Đô kiếm nhiều tiền, quyên tặng 100 triệu đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng gì, ngược lại sẽ còn vì hắn dương danh gia tăng một đạo hộ thân phủ. Nếu là Vương Thục Vân cái này học trò khắp thiên hạ lão sư ra mặt, hoàn toàn có thể giúp hắn muốn một cái huyện đại biểu nhân dân toàn quốc thân phận. Lão sư, quyên tiền ta dự định nạp danh. Tần Dịch chỉ muốn phản hồi trường học cũ, cũng không muốn dùng cái này dương danh. Đi, ta hiện tại liền cùng lão Chu nói rõ ràng nói chuyện. Chu hiệu trưởng là cao trung thời kỳ phó hiệu trưởng, hắn làm người chính phái có hy vọng, hơn nữa 10 phần duy trì Vương lão sư công tác. Tại tiếp vào Vương lão sư điện thoại sau, hắn rất nhanh theo văn phòng đến nơi này. Biết được Tần Dịch bây giờ chưa đại học tốt nghiệp liền đã lấy được phi phàm thành tựu, Chu hiệu trưởng cũng là phát ra từ nội tâm vì hắn mà cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Song phương tại trải qua trao đổi, rất nhanh liền chế định khoản tiền chuyên dụng quy tắc chi tiết. Ngoại trừ giúp đỡ nghèo khó học sinh bên ngoài, còn có đối lão sư chứa về hưu, hàng năm tiến hành kiểm tra sức khỏe, nếu là tao ngộ bệnh nặng mà xã bảo đảm không cách nào toàn báo, còn lại bộ phận này từ chuyên khoản phụ trách. Tần Dịch xe chạy tới huyện ngân hàng công thương, tại giải quyết một chương mới thẻ ngân hàng sau chuyển khoản 100 triệu, trực tiếp đem ngân hàng chủ tịch ngân hàng cho kinh động đến, nàng tự mình ra mặt hứa hẹn các loại hậu đãi điều kiện. Nhưng mà Tần Dịch nói cho nàng số tiền kia tiền nào việc ấy sau, liền trực tiếp lái xe về tới trường nhất trung huyện gia trúc lâu, đem cái này tấm thẻ chi phiếu cùng tất cả tin tức cặn kẽ đều giao cho Vương lão sư. "Lão sư, Chu hiệu trưởng, khoản này quên tiền liền giao cho các người, ta đi trường học cũ đi dạo một vòng." Tần Dịch đi ra gia trúc lâu, tiến vào sân trường. Bây giờ chính vào nghỉ hè, ngoại trừ trực ban bảo an bên ngoài, căn bản là không nhìn thấy mấy người, hắn dạo bước tại đường Ngô Đồng bên trên, nhìn xem quen thuộc các loại cảnh tượng, dường như về tới lúc trước xanh thẳm tuyết nguyệt. Sân bóng rổ, trên đường chạy, dưới cây Ngô Đồng, dường như thấy được chính mình đã từng huy sái mồ hôi hình ảnh. Đi vào lầu cầu chi, bước vào quen thuộc lớp, tìm tới chính mình đã từng ngồi qua chỗ ngồi, trên bàn học còn lưu lại bút ký của mình, đồng thời còn hữu dụng cọng bạ đâm ra một cái tịch chữ. Hắn ngẩng đầu nhìn phía bên trái đằng trước, dường như thấy được một cái thanh lãnh xinh đẹp, dáng vẻ ngang dương thân ảnh, thế là khóe miệng nhịn không được nhẹ nhàng bên trên hất lên. Cao trung 3 năm, nơi này đã từng chứng kiến lấy sự phấn đấu của mình cùng thanh xuân, cũng chứng kiến chính mình đã từng xuân tâm manh động. Tần Dịch rất may mắn, hắn vẫn có lấy thanh xuân cái đuôi, không có loại kia muốn mua hoa quế cùng chở rượu, cuối cùng không giống thiếu niên du tiết nối cảm giác, mà là xuân phong đắc ý móng ngựa tật, một ngày nhìn hết trường an hoa tiêu sái cùng tùy ý. Ông. Nhưng vào lúc này, trong cơ thể hắn pháp lực điên cuồng vận chuyển lên, từng sợi tiên thiên tổ khí cực hạn thăng hoa, liên tục không ngừng rèn luyện nguyên thần của hắn cùng đạo cơ. Kim đan đạo kinh bên trong rất nhiều tu hành tinh yếu cùng các loại đạo kinh thâm ảo tinh hoa, phản phất tại thức hải bên trong chậm rãi để lộ mạng che mặt, nhường hắn tại côi bảo đạo kinh trong hải dương vui chơi thỏa thích. Hoa, dường như đi qua một thế kỷ, lại dường như chỉ mới qua ngắn ngủi một cái chớp mắt. Tần Dịch nguyên thần trong nháy mắt xông phá gông cùng xiềng xích, bước vào tới tầng cao hơn chiều không gian, cả người thần hồn giống như siêu thoát đồng dạng, quan sát cái này một tòa lịch sử lâu đời trường nhất trung huyện. Thật sự là không nghĩ tới, lần này trường học cũ lại một lần nữa du lịch lại sẽ có như thế cảnh ngộ. Tần Dịch mở hai mắt ra, khoe miệng ngậm lấy nhàn nhạt nụ cười vui mừng. Thế giới hồng hoang bên trong nhân tộc mong muốn theo luyện khí hóa thần sơ kỳ đột phá tới trung kỳ, tối thiểu nhất muốn hao phí mấy chục năm chi công, nhưng mà chính mình tại thời đại tuyệt linh địa cầu, hao tốn ngắn ngủi mấy ngày đã đột phá. Trọng yếu nhất là đạo tâm của mình lại một lần nữa rửa sạch duyên hoa, chẳng những tăng lên trên diện rộng căn cơ ngộ tính, còn để cho mình hiểu rõ gì là chân chính đạo. Điều này đại biểu lấy chính mình sau này dù là không có cơ duyên, cũng làm theo có thể đắc đạo thành tiên, trường sinh tiêu dao. Chương 39, chấn kinh hối hận Tống Bân. Chương 39, chấn kinh hối hận Tống Bân. Tần Lịch cảm giác ngươi đi một chuyến trường học cũ, cả người khí chất lại thay đổi, không còn giống trước đó như vậy thanh lãnh xa cách, mà là rốt cục biến có người thiếu niên thanh xuân tùy ý. Ân sư Vương Thục Vân là trong đám người hiểu rõ nhất hắn tồn tại, một cái nhìn ra Tần Dịch biến hóa, không khỏi xuất phát từ nội tâm vì hắn mà cảm thấy cao hứng. Hôm nay Tần Dịch đến thăm chính mình lúc, tuy nói vẫn là như vậy kính trọng cùng hiếu thuận, nhưng trên người hắn thanh lãnh cảm giác cùng xuất trần cảm giác, Vương Thục Vân chỉ ở những cái kia đạo quán tu sĩ trên thân nhìn thấy. Vốn cho là hắn những năm này gánh vác quá nhiều, tại Ma Đô một mình xông xáo không được không cho mình mang một tầng giày mặt nạ, bây giờ rốt cục khôi phục hắn cái tuổi này nên có thanh xuân dâng trào. Đúng vậy a, trường học cũ thủy chung là trong lòng ta cảng, lại tới đây về sau luôn có thể rửa sạch duyên hoa. Tần Dịch nhẹ nhàng gật đầu, hỗ trợ đem phòng khách rớt xuống đất vật nhặt lên đặt lên bàn. Hải tử, lão sư biết ngươi những năm này lương meo quá nhiều, trên người áp lực cũng quá tốt đẹp lớn, về sau có thể nhiều về một lần trường học cũ, sau đó lại tập hợp lại cố gắng phấn đấu. Vương Thục Vân đau lòng tiến lên ôm lấy hắn. Hôm nay chính mình chỉ có thấy được Tần Dịch áo gấm trở về trường phong quang vô hạn, nhưng chưa từng gặp qua hắn tại Ma Đô gian nan khốn khổ thời gian đâu. Bây giờ việc khắc nghiệp làm như vậy ưu tú, kia trên thân con chịu trách nhiệm cùng áp lực tự nhiên cũng lại càng lớn, có thể trở về buông lòng một chút tâm linh, đó cũng là cực tốt. Ân. Tần Dịch nhẹ nhàng gật đầu. Sau khi ăn cơm tối xong, Vương lão sư vợ chồng trở về bao lớn bao nhỏ quà tặng, tự mình đưa mắt nhìn Tần Dịch rời đi giáo sư ra chút lâu. Mà Chu hiệu trưởng lúc này lại là mười phần bận rộn, hắn buổi chiều hướng phân công quản lý giáo dục phó huyện trưởng Tống Ngọc Khôn báo cáo quên tiền công việc, bây giờ lại lấy được huyện trưởng cùng huyện ủy thư ký tiếp kiến. Huyện Thanh Vân là một cái dựa vào nông nghiệp cùng khách du lịch huyện thành nhỏ, mấy năm trước mới vừa vặn lấy xuống huyện nghèo mũ, 100 triệu tiền mặt quên tiền đối với giàu có huyện có lẽ không tính là gì, nhưng ở huyện Thanh Vân lại là một cái con số lớn. Là khắp trong huyện tất cả lịch sử phát triển, duy nhất một lần quên tiền cao đến 9 chữ số hắn vẫn là đệ nhất nhân. Biết được Tần Dịch là 3 năm trước đây tốt nghiệp trung học học sinh, lại bây giờ ngay tại sư phạm Hoa Đông Ma Đô bên trên đại tam, ở đây tất cả lãnh đạo chủ yếu cũng nhịn không được đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Uống nước tư nguyên, phản hồi trường học cũ, tân hỏa tương truyền, đây là tốt bao nhiêu chính diện tuyên truyền nhân vật a. Có thể hắn lại lựa chọn nạp danh. Cao huyện trường, tân bạn học duy nhất một lần có thể quên tiền 100 triệu, là đủ giải thích rõ hắn là một cái có năng lực lại hiểu được cảm ơn người. Bây giờ chúng ta huyện Thanh Vân công nghiệp giá trị sản lượng không cao, nhân quân thu nhập thấp, nếu là có thể hướng hắn chiêu thương dẫn ư, vậy tuyệt đối có thể giải quyết vô số các hương thân phụ lao vấn đề nghề nghiệp. Huyện ủy bí thư Liễu nhìn về phía Cao huyện trưởng, trong lời nói ý tứ không cần nói cũng biết. Bí thư ngài yên tâm, Tần bạn học có khẩn thiết hồi báo quê quán chi tâm, chúng ta sẽ dốc hết toàn lực tranh thủ hắn tiếp tục hồi báo quê quán, đồng thời đối sản nghiệp của hắn toàn lực hộ giá hộ tống. Sau khi tan họp, Cao huyện trưởng tìm tới Tống Ngọc Khôn. Ngọc Khôn huyện trưởng, nghe nói con của ngươi cũng là 3 năm trước đây tốt nghiệp, đồng thời cùng Tần bạn học vẫn là bạn học cùng lớp. Vậy ngày mai ngươi cùng ta cùng đi thôn hồi long bái phòng một chút hắn. Tốt. Tống Ngọc Khôn nội tâm có chút kích động, có phần có một loại bánh từ trên trời rớt xuống nện vào trên đầu mình cảm giác. Hắn vốn chỉ là phân công quản lý giáo dục phó huyện trưởng, Tần Dịch hướng trưởng nhất trung huyện quên tiền 100 triệu, cái này làm cho cả giáo dục lỗ hổng thật to lộ mặt. Bây giờ Cao huyện trưởng lại để cho mình cùng hắn cùng một chỗ phụ trách chiêu thương dẫn tư, vậy có phải hay không tại cho mình thêm gánh? Phải biết, bí thư Liễu sắp cao thăng, nếu như Cao huyện trưởng tiếp nhiệm bí thư, chính mình có phải hay không có thể tranh thủ lấy xuống cái này bộ chữ, trở thành danh chính ngôn thuận huyện trưởng. Trở lại trong văn phòng, Tống Ngọc Khôn không lo được lúc này đã đến lúc tan việc, hắn trực tiếp bấm nhi tử Tống Bân điện thoại. "Uy, cha." Lúc này Tống Bân đang mang theo bạn gái Vương Nguyệt Hàm tại Thanh Đảo du ngoạn, nhìn xem bờ biển không kịp nhìn bikini, hắn cảm thấy chuyến này thật không có uổng công đến. Khi nhìn đến phụ thân đến điện, hắn thu liễm tâm thần tìm một chỗ yên tĩnh tiếp thông điện thoại. "Nhi tử, hôm nay các ngươi cao trung bạn học cùng lớp Tần Dịch hướng trưởng nhất trung huyện quên tiền 100 triệu, ngày mai ta cùng Cao huyện trưởng chuẩn bị xuống hương đi bái phòng hắn, cho nên trước hỏi một chút ngươi cùng Tần Dịch quan hệ thế nào." Hoa Hạ là một cái nhân tình xã hội, bây giờ muốn lên cửa cầu người ta chiêu thương dẫn tư, đương nhiên phải tìm chủ đề rút ngắn quan hệ. Cao huyện trưởng sở dĩ để cho mình ngồi tiếp cùng đi, ngoại trừ nhìn chính mình là phân công quản lý giáo dục phó huyện trưởng bên ngoài, chủ yếu nhất là con của mình cùng hắn là bạn học cùng lớp, cùng một chỗ cùng qua cửa sổ, đây chính là đời người tứ đại sắc một trong a. Cái gì? Tần Dịch hướng mẫu trưởng học quên tiền 100 triệu. Nghe được phụ thân lời nói, Tống Bân cả người đều mộng bức. Nếu như đối phương không phải là phụ thân mình lời nói, vậy tuyệt đối sẽ coi là đây là đùa giỡn cho cười. Đối. Đây là xế chiều hôm nay vừa xác định sự tình, tài chính khoản tiền đều tại ngân hàng. Nghe được nhi tử tiếng kinh hô, Tống Ngọc Khôn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Xem như người đồng lứa, hắn còn cầm phụ mẫu cho tiền sinh hoạt khắp nơi du lịch, người ta lại sớm công thành dành toại áo gấm về quê, phần này so sánh trên lệnh cảm giác hoàn toàn chính xác quá lớn. Cha, ta cùng Tần Dịch đồng học quan hệ còn có thể, điện thoại hẹn chặt đều là bạn tốt đâu. Tống Bân nho nhỏ gắn một cái láo, hắn cũng không thể nói mình cao trung thời kỳ cùng hắn quan hệ rất cương, hơn nữa còn tại hơn 10 ngày trước tại G giúp bạn học công khai chào phúng qua hắn a. Kia tốt. Ngươi cùng bạn gái bên ngoài chơi thời điểm chú ý an toàn, chờ sau khi tiểu trưởng đa hướng Tần bạn học tập, tranh thủ đại học vừa tốt nghiệp liền có thể thi đậu công vụ biên. Cúp điện thoại về sau, Tống Bân cả người vẫn còn có chút ngộng. Hơn 10 ngày trước tại Ma Đô Du ngoạn lúc, Tần Dịch hắn rõ ràng còn tại kiêm chức đưa thức ăn ngoài, nhưng hôm nay làm sao lại bỗng nhiên áo gấm về quê, trực tiếp hướng mẫu trường học quyên tiền 100 triệu. Trong lúc nhất thời, Tống Bân đều có chút hoài nghi mình ký ức phải chăng sai lầm. Lúc trước học trung học lúc, Tần Dịch gia đình rất nghèo khó, dựa vào trường học nghèo khó trợ giúp mới thi lên đại học. Hơn nữa mẫu thân hắn một mực sinh bệnh, cần rất nhiều tiền trị liệu, cho nên tại đại học kiêm chức chạy ngoài bán đây cũng là hợp tình hợp lý, nhưng vì cái gì hắn lại đột nhiên phất nhanh nữa nha. Thân yêu, vừa mới thúc thúc gọi điện thoại là đang hỏi Tần Dịch đồng học. Vương Nguyệt Hàm cũng nghe tới hắn kinh hô, nội tâm đối với cái này cũng có chút chấn kinh. Ban đầu ở Ma Đô lúc, nàng đối bạn trai cái này đồng học ký ức khắc sâu, vì thế còn cố ý nghĩ lại qua bạn trai có phải hay không lương phối, nhưng về sau du ngoạn quá mức buông lòng cũng liền không có đi nghĩ sâu. Đối, cha ta vừa nói Tần Dịch trở về hướng mẫu trường học góp 100 triệu, cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Giờ này phút này, Tống Bân nội tâm nhịn không được âm thầm hối hận. Hắn hối hận không có nghe bạn gái đề nghị, tại Ma Đô gặp đến bạn học cũ sau chẳng những không coi ôn chuyện, ngược lại còn tại gờ giúp bạn học công khai trào phúng. Nếu là sớm biết hắn có năng lực như vậy, vậy nói gì cũng cần phải nắm chắc phần này nhân mạch a. Chương 40, mạng lưới bạo lửa, xác định tân phòng chương 40, mạng lưới bạo lửa, xác định tân phòng ánh tà dương đỏ quạt như máu, ở chân trời hắt vây ra đỏ bừng máu đốt mây. Tần Dịch lái xe tại hương trên đường, cố ý dừng lại tại một chỗ trên đá lớn thưởng thức lần này cảnh đẹp. A Dịch, ngươi hôm nay tại trong huyện thành cứu người. Về đến trong nhà, Tần Dịch phát hiện hôm nay trong nhà đến thông cửa hàng xóm dường như nhiều một cách đặc biệt, phụ mẫu đi lên hỏi trước một chút đại ca Tần Uyên tình huống sau, trực tiếp nhắc lên hắn hôm nay chuyện cứu người. Khi lấy được nhà mình nhi tử khẳng định hồi phục, mẫu thân lúc này nhịn không được mở miệng quyên bảo. Cứu người tuy nói là chuyện tốt, nhưng nhất định phải lượng sức mà đi, vạn nhất ngươi nếu như bị liên lụy ta cùng người cha nhưng làm sao bây giờ? Mẹ ngươi yên tâm, về sau ta chỉ làm có nắm chắc sự tình, tuyệt sẽ không dễ dàng đi mạo hiểm. Tần Dịch tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy mẫu thân, trấn an nội tâm của nàng lo lắng cảm xúc. Kế tiếp hỏi thăm nàng là như thế nào biết được thời điểm, nàng cầm mới đổi Xiaomi 15 tiểu mới nhất ấn mở run âm, sau đó theo cất giữ liệt biểu bên trong tìm tới nhi tử cứu người video. Chỉ thấy hình tượng nhìn vô cùng hung hiểm. Tại đầu xe bốc khói dưới tình huống Tần Dịch vẫn là xuống tới, tại đem nữ tài xế cứu được sau, trong nháy mắt chính là lửa lớn rừng rực. Bởi vì cứu người việc thiện cùng video hình tượng lực trùng kích cực mạnh, cho nên rất nhanh liền lên bản địa Nhật Bản, mẫu thân chính là bởi vì soát tới cái này video ngắn, mới sẽ như vậy lo lắng cùng khuyên bảo. Đối với phụ mẫu mà nói, nhi tử chính là chính mình toàn bộ, vạn nhất bởi vì cứu vớt người khác mà đem chính mình góp đi bảo, vậy mình vợ chồng sống thế nào? Tần Dịch tấn mở video bình luận khu, cơ hồ đều là thuần một sắc tán dương. Đồng thời còn có vô số nữ tính đám dân mạng gấp cầu chính mình phương thức liên lạc, bởi vì trong video ngoại trừ thể hiện ra anh dũng của mình bên ngoài, còn có cái kia có thể xưng hoàn mỹ nhan trị cùng khí chất. Trọng yếu nhất là, video phần cuối chính mình còn mở mẹ xe Mercedes-Benz cờ lạc rời đi. Dáng dấp đẹp trai, lại có tiền, hơn nữa còn anh dũng cứu người, đây đối với vô số nữ hải tử mà nói, quả thực liền là trong mộng nam thần a. Tần Dịch cầm mẫu thân điện thoại tiếp tục soát một hồi, rất nhanh liền soát tới Thẩm Mộng Giao tài khoản, nàng đang quay nhiếp đại hoàng phát hỏa về sau, lại rèn sắc khi còn nóng thả ra hôm qua uy thịt răng đông ruột video. Nhưng mà đại hoàng kia khinh thường nhíu môi bộ dáng, trong nháy mắt liền dẫn nộ tất cả mọi người manh tâm, sau đó hình tượng bị chế tác thành ảnh động, tên là Vương Trì Mệt Thị. Nó vốn là bởi vì cứu rơi xuống nước Trương Ngạn đại hỏa, bây giờ lại nhiều sinh động các loại biểu lộ bao sau, đã bắt đầu hoàn toàn ra vòng, trở thành một đầu chân chính lớn IMT vắng hồng. Thẩm Mộng Giao fan hâm mộ lượng cũng lần nữa tăng gọn, theo trước đó 10 vạn fan hâm mộ đã tăng tới 58 vạn, trước kia quay chụp câu cá gần video phát ra lượng cũng lớn tăng trưởng lớn. Bởi vì tài khoản của nàng ngay từ đầu là quay chụp câu cá, lại thêm 2 ngày này tại Hồi Long Đàm câu được 2 cái lớn hàng. Còn có đại hoàng đầu này chó nổi tiếng mạng, ngay tiếp theo thôn Hồi Long bị không ít người biết. Hôm nay liền có không ít các cái khu huyện câu cá lao chen chúc mà đến, ngay tiếp theo nhà mình dưa hấu lượng tiêu thụ cũng tăng lên một mảng lớn. Đại hoàng bởi vì quá lửa, trong thôn một chút chơi video ngắn lao nhân nhóm đàn bà con gái bắt đầu cọ nhiệt độ, rất nhiều đều đến Tần gia thông cửa nói chuyện hiếm, sau đó vụ trộm mở ra trực tiếp đại hoàng. Ở trên giờ ngọ đại hoàng lại ngậm một đầu hơn 100 cân lợn rừng trở về, vừa lúc bị vụ trộm trực tiếp hàng xóm đập tới, lại một lần dẫn nổ đám dân mạng nhiệt tình. Trực tiếp hàng xóm cũng bởi vì này đã kiếm được không ít lưu lượng cùng lễ vật, tại một truyền 10 10 truyền trăm truyền ba xuống, trong thôn chơi video ngắn lão nhân cơ hồ đều tới Tần gia. Chắc không được hôm nay trong nhà có nhiều người như vậy đến thông cửa. Tần Dịch có chút giật mình, sau đó nhìn về phía những cái kia có ý đồ riêng các bạn hàng xóm. Các vị thuốc ba thím các trưởng bối, các ngươi tới nhà của ta thông cửa ta nhấc tay hoan nghênh, nhưng các ngươi nếu là ôm chụp lén đại hoàng trực tiếp kiếm lễ vật, tùy ý lộ ra ánh sáng nhà ta tư ẩn, kia đến lúc đó cũng đừng trách ta cái này đêm đó bối không khách khí. Tần Dịch đang khi nói chuyện ẩn chứa một tia nguyên thần chi lực chấn nhiếp, trong nháy mắt nhường những cái kia truy vào trong nhà trực tiếp đại hoàng các lão nhân tâm thần run lên, sau đó nhao nhao tắt đi trực tiếp. Bọn hắn đều rất rõ ràng, đắc tội Tần Vệ Bang vợ chồng còn có thể tìm người biện hộ cho hòa hoãn, nhưng nếu là đắc tội năng lượng phi phạm Tần Dịch, cái kia sau không biết rõ tiêu rồi nhiều ít tội. Người ta vì cho phụ mẫu xuất khí, liền ta ra đều có thể tự mình đưa vào đồn công an, thậm chí còn chuyển tay ở giữa lại hướng trong thôn quên tiền 50 vạn, cái nào dám đi đắc tội hắn? Huống chi Tần Dịch có năng lượng cũng làm cho người theo không kịp. Chẳng những thị trưởng công tử chủ động cùng hắn xưng huynh gọi đệ, ngay cả đại danh đỉnh đỉnh nhà giàu nhất Trương Hoa đều tự mình trước tới bái phòng cầu hợp tác. Dạng này nhân vật phi phàm, ngày bình thường có thể duy trì quan hệ liền đã không tệ, cái nào đầu bị lừa đá sẽ đi chủ động đắc tội. Rất nhanh người trong nhà liền tản hơn phân nửa, Tần Dịch lấy ra điện thoại, hướng phụ mẫu biểu hiện ra công ty kiến trúc Can Thái gửi tới phòng ốc bản vẽ thiết kế cùng biểu thị video. cái này tốt, cái này cũng không tệ. Mẫu thân nhìn thấy trong video phòng ốc trắng lệ, to lớn hùng vĩ, dường như đối mỗi một cái thiết kế bản thảo đều vô cùng hài lòng, cuối cùng nàng đem quyền quyết định giao cho trượng phu cùng nhi tử. Cái thứ hai a, trong video biểu thị tổ đường càng đại khí hơn, càng trang nghiêm túc mục một chút. Phụ thân suy tư hồi lâu, rốt cục xác định cái thứ hai phương án. Tại Tương Nam nông thôn, tổ đường bình thường đều tại nhà chính, mỗi khi gặp quá niên quá tiết cũng sẽ ở này tế tự tổ tông, bởi vậy nó địa vị cũng là không so trọng yếu. Là mới phòng xây thành thời điểm, phải đặc biệt đi mời thầy phong thủy tố pháp sự, lấy đỏ chót giấy viết nào đó thị lịch đại dòng họ chi thần vị cùng bố trí tờ hờ nở hương án trở. Tốt, ta cái này cùng công ty kiến trúc khai thông. Tại xác định phong ốc kiến tạo phương án sau, Tần Dịch trực tiếp đối Thẩm Khê hồi phục tin tức. Cha, ngươi tìm người tuyển cái thời gian khởi công, cái khác tất cả liền giao cho công ty kiến trúc, sau đó yên tâm mang theo mẹ đi Quế Lâm du lịch. Tần Dịch nhà hết thể có hai cái nền tảng, một cái là gia kiến tạo thổ gạch phòng, bởi vì tới gần phía sau núi lại thêm không thể vào xe, cho nên phụ thân liền đem tân phòng xây tới dựa vào ven đường bên trên. Tại xác định xây tân phòng sau, rất nhiều nông cụ cùng đồ dùng trong nhà đều đem đến thổ gạch phòng, tương đối chân quý thì là chuẩn bị đặt vào ngũ gia nhà, ngược lại hắn hai đứa con trai cũng chưa trở lại. Ngày mai ta liền đi tìm thầy phong thủy. Tại gia tộc xây nhà cơ hồ là mỗi một nam nhân mục tiêu, Tần Vệ Bang đương nhiên là tràn đầy động lực. A Dịch, ông ngoại ngươi bà ngoại tuổi tác đều lớn rồi, ta muốn dẫn bọn hắn cùng đi Quế Lâm du lịch nhìn xem. Lý Hồng dùng trưng cầu ánh mắt nhìn về phía Tần Dịch. Được a. Trước đó nói mang đại cô cùng đại cô cha, vậy dứt khoát đem ông ngoại bà ngoại cùng đại cứu nhị cứu bọn hắn toàn mang đến, ta cho các ngươi tìm một cái chuyên môn lữ hành đoàn, các ngươi chỉ quản du ngoạn, cái khác ăn ở đều giao cho hướng dẫn du lịch là được. Tần Dịch khi trở về, cho phụ thân cùng mẫu thân riêng phần mình chuyển 100 vạn, nhưng bọn hắn vẫn luôn không nỡ vì chính mình hoa. Bây giờ nàng muốn hiếu thuận ông ngoại bà ngoại, mình đương nhiên giơ hai tay tán thành. Tốt, ta cái này cho ngươi bà ngoại cùng đại cứu bọn hắn gọi điện thoại. Nhìn thấy mẫu thân nhảy cẫng mong đợi thần thái, Tần Dịch vui mừng cười. Chương 41, đại hoàng báo thủ chương 41, đại hoàng báo thủ ngày thứ 2 khoảng 9 giờ, một chiếc bus trở lái vào trong nội viện. Hai cái phong thái hiểu điệu tịnh lệ động nhân nữ tử theo bên trong xe bước xuống, chính là Thẩm Khê cùng Thẩm Mộng Giao cô cháu hai người. Tần Dịch tiểu ca ca. Thần tiên sinh, ngươi tốt. Nhìn thấy hắn từ trong nhà đi ra, kia phong thần tuấn tú thẳng tắp dáng người, hai người hai mắt cùng nhau sáng lên. Mộng Giao tiểu thư tỷ, Thẩm tiểu thư các ngươi khỏe. Tần Dịch mỉm cười tiến lên cùng Thẩm Khê nắm tay, đối nàng hôm nay trang phục cố ý chăm chú nhìn thêm. Bởi vì nàng hôm nay không có lại mặc gọi là trang, mà là mặc là một đầu tử sắc váy dài, đem tự thân thức tha tư thái cùng khinh thuộc khí chất hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, cũng khó trách Hứa Tung sẽ nói tử sắc nhất có bật bị. Tiểu ca ca, đại hoàng đâu? Thẩm Mộng Giao bĩu môi, nội tâm có chút bất mãn. Nàng cố ý vẽ lên một cái ngụy trang điểm, đồng thời trang phục cũng cực kỳ thanh thuần, có ai nghĩ được Tần Dịch ánh mắt đều đi xem nhà mình tiểu cô, tại là cái tốt đi tìm đại hoàng. Nó sáng sớm liền đi ra ngoài, có lẽ là lại đi tìm lợn rừng báo thù. Hai ngày này đại hoàng mỗi ngày đều sẽ điêu hai đầu lợn rừng trở về, đều nhanh nhường phụ thân thành làm một cái thợ mổ heo. Bây giờ lợn rừng tại nông thôn đã thành tai hại, ủy ban xã vì bảo hộ nông dân an toàn, sớm liền hạ đạt cổ vũ đi săn văn kiện, thậm chí dùng chó săn đi săn lợn rừng còn sẽ có ban thưởng. Nhưng Tần Dịch chướng mắt những ngày ba dưa hai táo, hơn nữa xin gì gì đó cũng cực kỳ phiền toái, cho nên căn bản cũng không có đi quản. Tiểu ca ca, ngươi có thể mang ta đi tìm đại hoàng sao? Ta muốn quay chụp nó đi săn lợn rừng video. Thẩm Mộng Giao bắt đầu nũng nịu đại pháp, lôi kéo Tần Dịch tay lay động. Nàng bởi vì quay chụp đại hoàng mà đại hỏa đặc biệt lửa, hôm qua các thôn dân trực tiếp đại hoàng điêu về một đầu lợn rừng dẫn nổ mạng lưới, nàng đương nhiên muốn một mực nắm chắc phần này lưu lượng. Ta cùng ngươi tiểu cô còn có chính sự cần đâu, làm sao có thời giờ dẫn ngươi đi tìm đại hoàng. Tần Dịch không nghĩ tới cái này, Thẩm Mộng Giao được một tức lại muốn tiến một thước, lôi kéo tay của mình nũng nịu thế mà hướng trước ngực nàng mang, tại trong lúc lơ đãng đụng phải kia kinh người mềm mại, thật sự là để cho người ta có chút không chịu được nổi. Tại tránh thoát tay của nàng sau, Tần Dịch cầm lên nấu nước ấm nấu nước chuẩn bị pha trà. Tiểu ca ca, hôm qua ngươi tốt anh dũng nhà, ta thật sự là quá sùng bái ngươi. Đang cùng Thẩm Khê trò chuyện kiến tạo phong ốc thời điểm, một bên Thẩm Mộng Giao có chút ngồi không yên, hai tay chống cằm sùng bái nhìn xem Tần Dịch, sau đó lại tìm chủ đề đến xáo trộn khai thông. Phanh. Thẩm Khê trực tiếp buông một cái cánh tay của nàng. Mộng Giao, ta chính cùng Tần tiên sinh đàm luận kiến tạo phong ốc kỹ càng công việc, ngươi cũng đừng ở một bên quấy rối được hay không? Hôm qua đã xác định kiến tạo bản thiết kế, hôm nay các nàng đến đây là vì chính thức ký kết hợp đồng, mà Thẩm Mộng Giao luôn ở một bên quấy rối, Thẩm Khê chỗ nào còn nhịn được. Tiểu cô, tiểu ca ca căn bản cũng không thiếu tiền, trực tiếp theo tiêu chuẩn cao nhất kiến tạo là được rồi. Chỉ có điều tại song tổng giá trị lúc xem ở trên mặt của ta, cho hắn một cái lớn nhất ưu đãi là được. Thẩm Mộng Giao nhìn có chút không có quý củ, nhưng nàng có thể trong thời gian ngắn nhất biết được Tần Dịch chân chính nhu cầu. Ta cảm thấy Mộng Giao tiểu thư tỷ nói rất hay, ta đối kiến trúc tiêu chuẩn cùng trang trí tài liệu cần thiết cũng không hiểu gì, Thẩm tiểu thư ngươi trực tiếp theo tiêu chuẩn cao nhất đến chính là. Ta chỉ cần tại trước cuối năm vào ở, hơn nữa mọi thứ đều có thể đạt tới ngươi video biểu thị hiệu quả là được. Tốt. Ta cái này theo tối cao kiến tạo phương án mà tính. Thẩm Khê nhẹ gật đầu, cầm điện thoại di động lên bắt đầu công việc lưu đủ lên. Mà Thẩm Mộng Giao lại lần nữa nói tới hôm qua hắn anh dũng chuyện cứu người dấu vết, rất hiển nhiên nàng cũng soát tới ngày hôm qua cứu người video, nội tâm đối Tần Dịch cũng là phát ra từ bên trong sùng bái. Nước sôi rồi về sau Tần Dịch cho các nàng rót một chén trà, trong thời gian này có không ít câu cá lao theo trước cửa trải qua, thậm chí còn có mấy cái mong muốn mua nhà mình dưa hấu. Những này câu cá lao khi nhìn đến Thẩm Mộng Giao về sau, nguyên một đám vẻ mặt tràn đầy nhiệt tình cùng kích động, nhao nhao hướng nàng nghe ngóng thả câu kỹ càng địa điểm, cùng câu lớn hàng cảm thụ. Thẩm Mộng Giao có chút ngượng ngùng nhìn Tần Dịch một cái, bởi vì hắn mới là kia hai con cá lớn thả câu người, chỉ bất quá hắn đem cá lấy được đưa cho mình mà thôi. Nhìn thấy Tần Dịch không có vạch trần chính mình, thế là nàng cùng những này nhỏ mê đệ chia sẻ một chút thả câu kinh nghiệm, lại yên tâm thoải mái tiếp nhận bọn hắn thổi phồng. Đại Hoàng, ứng phó xong những này câu cá lao nhóm sau, Thẩm Mộng Giao thấy được một đầu heo rừng lớn xuất hiện tại tầm mắt, trước mặt kéo lấy đầu này lợn rừng chính là nàng tâm tâm niệm niệm Đại Hoàng. Go go. Đại Hoàng hướng về phía Tần Dịch khẽ gọi vài tiếng, hốc mắt của nó có chút từng đỏ. Thì ra đầu này lợn rừng là cắn chết nó hai cái tử nữ kẻ đầu sỏ, nó chuẩn bị đem nó kéo tới trượng phu cùng con cái trước mộ phần tế điện, hy vọng có thể đạt được chủ nhân đồng ý tốt, ta cùng đi với ngươi. Tần Dịch tiến lên vuốt vuốt đầu của nó, sau đó từ phòng bếp lấy ra một bát linh tuyển đi nó. Đầu này heo rừng lớn hình thể khổng lồ, nhìn ít nhất vượt qua 300 cân, Đại Hoàng tại thuế biến thành linh thú sau mới có tư cách khiêu chiến, không phải chó thường căn bản là ngăn không được lợn rừng một ngụm. Đại Hoàng, đây là ta cố ý mua cho ngươi đông doanh thịt bò và yến huệ. Thẩm Mộng Giao theo trong xe xuất ra một hộp lớn tính chất tinh tế tỉ mỉ thịt bò, giống hiến vật quý giống như đưa đến Đại Hoàng trước mặt. Nhìn thấy nó ngửi mấy lần rốt cục bắt đầu nhấm nháp, Thẩm Mộng Giao thật dài thở dài một hơi. Trước đó lấy ra Tây Ban Nha thịt răm đông bị nó khinh thường khinh bỉ, video còn bị làm sống đám dân mạng chuyên môn chế tác thành ảnh động, hại nàng cũng bị không ít người chơi vẹo. Tiểu ca ca, nhà ngươi Đại Hoàng thật là bình thường điển biên chó sao? Nó biết bơi cứu người còn chưa tính, hiện tại thế nào liền mấy trăm cân heo rừng lớn đều có thể nhẹ nhõm cắn chết. Heo rừng lớn thi thể cùng Đại Hoàng tỷ lệ trên lệnh thật sự là quá mức cách xa, nếu như không phải tận mắt nhìn đến nó kéo lấy lợn rừng thi thể trở về, Thẩm Mộng Giao căn bản cũng không dám tin tưởng. Trọng yếu nhất là Đại Hoàng trên thân lông tóc không thường, thậm chí ngay cả một giọt máu dấu vết đều không có dính vào. Nhà ta Đại Hoàng dĩ nhiên không phải chó thường. Tần Dịch không có cùng với nàng giải thích quá nhiều, nói chỉ là một chút nó cùng lợn rừng cứu hận. Biết được Đại Hoàng trượng phu cùng hai cái tử nữ đều mệnh tang lợn rừng trong miệng, Thẩm Mộng Giao đối với nó vô cùng đau lòng, đồng thời cũng tìm tới nó vì sao bất phàm như thế nguyên do. Cái kia chính là tại cực độ dưới sự phẫn nộ tiến hóa. Ô, tại uống xong một bát linh tuyền sau, Đại Hoàng muốn kéo lấy đầu này lợn rừng đi tế điện trượng phu cùng hai cái tử nữ. Tần Dịch vuốt vuốt đầu của nó, sau đó giúp nó kéo lấy đầu này lợn rừng đi dưa lều. Thẩm Mộng Giao cùng tiểu cô Thẩm Khê lên tiếng chào hỏi, nhường nàng giúp Tần Dịch giữ nhà, sau đó cùng đi tới dưa lều, cũng nhìn thấy một tòa chắp lên phần mộ. Vâng, ô. Đại Hoàng tự mình theo chủ trong tay người kéo lấy lợn rừng đi vào phần mộ trước, sau đó ngửa mặt lên trời thét dài vài tiếng, hai hàng nước mắt im ắng trượt xuống, cuối cùng lại là nhẹ nhàng nghẹn nào. Thẩm Mộng Giao một bên cầm điện thoại di động quay chụp, một bên hốc mắt cũng là ửng đỏ, nàng lần này đập video chỉ là vì đơn thuần ghi chép, tuyệt sẽ không thượng chuyển tới Jun Âm đi giải trí bác ánh mắt. Bởi vì đây là Đại Hoàng cả đời đau nhức, nếu như lấy ra trướng phấn vậy vẫn là người sao. Chương 42, xua đổi phó huyện trưởng. Chương 42, xua đổi phó huyện trưởng. Mấy chiếc Audi A6 theo huyện thành lái đến thôn Hồi Long, thôn trưởng Hạ Minh Thu thật sớm tại thôn ủy chờ, khi nhìn đến cao huyện trưởng cùng Tống Ngọc không sau, liền vội vàng tiến lên hành lễ vấn an. Đi trước Tần bạn học nhà a. Cao huyện trưởng chuyện bận rộn, căn bản là không rảnh cùng một cái thôn trưởng hàn huyên. Hà Minh Thu liên tục gật đầu, sau đó ngồi lên chiếc xe đầu tiên, hướng lái xe chỉ dẫn tiến về Tần gia đường. Tần Dịch nhà tại tổ một của thôn, một mực dọc theo đầu này đường cái lái về phía trước chính là. Hắn nhìn thấy cao huyện trưởng, phó huyện trưởng Tống cùng nhau xuống nông thôn, đồng thời còn chuyên môn vì Tần Dịch mà đến, nội tâm không khỏi tràn đầy rung động cùng hiếu kỳ. Tuy nói đã sớm biết Tần Dịch bên ngoài kiếm lời đồng tiền lớn, nhưng cũng không đến nỗi nhường hai vị huyện trưởng tự mình đến bãi phòng a. Cũng không lâu lắm, mấy chiếc Audi lái vào Tần gia tiểu viện, đưa tới bốn phía các bạn hàng xóm chú ý, làm các thôn dân nhìn thấy thôn trưởng Hà Minh Thu từ trên xe bước xuống. Đối cái khác mấy cái người mặc áo sơ mi trắng nam tử cúi đầu không lưng, xem xét chính là đại lãnh đạo tư thế. Vệ bang. Hạ Minh Thu là Tần vệ bang ngội phu Hạ Vĩ dân đại đường ca, lại thêm Tần phụ lại trong thôn nhận tàu vườn trái cây, cho nên quan hệ của hai người coi như rất quen, hắn còn không liền trực tiếp bắt đầu hô người. A. Vệ bang cùng Lý Hồng đi đâu rồi? Nhìn thấy đại môn trước quan, Hạ Minh Thu trực tiếp đi vào, hắn không thấy được Tần gia bất kỳ người nào, lại thấy được một cái thân thể thức tha, khí chất bất phàm nữ tử áo tím. Tần thúc cùng Lý Di đi cái nào ta cũng không biết rõ, Tần Dịch vừa mang theo nhà hắn đại hoàng đi dưa lều. Nghe được hắn hỏi thăm, Thẩm Khê tự nhiên hào phóng trả lời. Hạ Minh Thu rời khỏi trong phòng cùng mấy vị lãnh đạo nói một tiếng, sau đó bốn phía tìm phụ cận hàng xóm nghe ngóng, biết được bọn hắn tại mới nhận thầu vườn rau trồng trọt, thế là liền xin nhờ Tần Truyền Minh đi hô người. Vệ bang, A Hồng, huyện trưởng cùng trưởng làng đến nhà các ngươi. Vũ Gia Gia đi vào vườn rau, đối với điều khiển máy gieo trồng hai người hô to. Bọn hắn sáng sớm ngay tại vườn rau bận điệu, điện thoại cũng đặt ở một bên đựng nước trong giỏ sách, cho dù có người gọi điện thoại cũng bị máy móc tiếng oanh minh áp chế, căn bản là nghe không được. Ngũ thúc, huyện trưởng cùng trưởng làng tới nhà của ta làm gì? Đóng lại máy gieo trồng sau, Tần vệ bang rất là kinh ngạc. Có phải là vì A Dịch tới? Vừa nghe thôn trưởng nói trong huyện cộng cả lại hai vị huyện trưởng, bên trong một cái vẫn là đang huyện trưởng rồi. Đối với nông thôn rất nhiều thôn dân mà nói, ngày bình thường cũng liền có thể trông thấy thôn lãnh đạo. Về phần hương lãnh đạo cùng huyện thái gia gì gì đó, vậy căn bản liền người cũng không nhận ra. A, vậy ta nhanh đi về. Tần vệ bang làm một người dân nhỏ bình thường, đối với làm quan có loại thiên nhiên kính sợ, được chi huyện giải đều đến nhà mình, đó là đương nhiên phải nhanh một chút chạy trở về thật tốt chiêu đãi. Hai vợ chồng sau khi về đến nhà, lập tức đem một đám lãnh đạo mời đến nhà chính ngồi xuống. Mấy cái lãnh đạo tự thân tới cửa còn là lần đầu tiên ăn bế một canh, nhưng vì lần này mục tiêu, trên mặt không có biểu hiện ra cái gì vẻ không vui, ngược lại còn vô cùng hòa ái dễ gần. Tần Dịch tại tiếp vào phụ thân điện thoại sau, dự định mang theo đại hoàng cùng một chỗ trở về. Nhưng mà nó còn tại nhớ lại thân nhân, thế là vuốt vuốt đầu của nó, trước mang theo Thẩm Mộng Giao về nhà. Tần Dịch, vị này là cao huyện trưởng, vị này là phó huyện trưởng Tống. Sau khi về đến nhà, Hà Minh Thu hướng Tần Dịch trịnh trọng giới thiệu mấy vị đại lãnh đạo. Tần Dịch đối với hai người nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt nhìn về phía một bên Chu hiệu trưởng cùng Cố Lôi, trên mặt lúc này mới lộ ra vẻ mỉm cười. Chu hiệu trưởng, Lôi ca. Rất hiển nhiên, chính mình hôm qua hướng Mâu trưởng học quên tiền 100 triệu bị huyện lãnh đạo biết được, bọn hắn cố ý tra xét chính mình tại trường nhất trung huyện giao thiệp quan hệ, cho nên cố ý mang theo Chu hiệu trưởng cùng Cố Lôi đến đây. Tần bạn học tuổi trẻ tài cao, lại lòng mang quê quán, ta đại biểu huyện Thanh Vân 40 vạn nhân dân cảm tạ Tần bạn học nghĩa cử. Cao huyện trưởng mới mở miệng chính là tán dương cùng mang mũ cao, nói chuyện rất có sức cuốn hút. Huyện trưởng quá khen, ta bất quá là làm một chút đủ khả năng sự tình mà thôi. Tần Dịch nhàn nhạt khoát tay, trực tiếp ngồi xuống nhà chính chủ tọa. Đám người nhìn thấy hắn cái này tư thế, vẻ mặt hơi đổi, tâm tính cũng theo đó biến hóa. Bọn hắn vừa rồi cùng Tần phụ Tần mẫu nói chuyện phiếm qua vài câu, hai người thuần túy chính là bình thường thôn dân, liền thanh âm nói chuyện đều có chút phát run, chỉ biết là gật đầu cùng cười ngây ngô. Nhưng mà Tần Dịch lại không giống, hắn nhìn mặc dù tuổi trẻ, nhưng khí thế lại không thua ở trận bất kỳ người nào, vừa về tới nhà liền một mực nắm giữ thế cục, cũng lấy nhất gia chi chủ thân phận chiêu đãi chính mình những khách nhân này. Nói cách khác, chính mình cho dù là huyện Thanh Vân một huyện chi trưởng, nhưng ở trong mắt đối phương bất quá là trước tới bái phòng khách nhân mà thôi. Nếu không có Chu hiệu trưởng cùng Cố Lôi tại, sợ sợ người ta còn chưa hẳn muốn phản ứng chính mình. Song Phương Hàn Huyên một hồi, thẳng đến nói đến trường nhất trung huyện, lại thêm Chu hiệu trưởng cùng Cố Lôi vai phụ, bầu không khí mới bắt đầu chính thức dung hiệp. Thông qua nói chuyện Tống Ngọc Khôn biết được Tần Dịch là một cái nhớ tình cũ người, đồng thời đối cấp 2, cấp 3 kiếp sống vô cùng hoài niệm, cho nên hắn liền muốn mượn nhi tử cùng hắn bạn học cùng lớp rút ngắn quan hệ. Tần bạn học, người 3 năm trước đây tại một trung tốt nghiệp, con của ta Tống Bân trùng hợp cùng ngươi cùng lớp, theo hắn nói quan hệ với ngươi tương đối thân thiết, đồng thời ngươi cũng vẫn luôn là hắn đuổi theo mục tiêu. Làm Tống Ngọc Khôn mượn nhi tử Tống Bân tới kéo gần quan hệ lúc, Tần Dịch sắc mặt trầm xuống. Hắn đầu tiên là tiến lên theo trong tay mẫu thân tiếp nhận ống trà, trực tiếp để lên bàn, không cho mọi người tại đây rót một ly linh tuyển pha trà. Thì ra phó huyện trưởng Tống chính là Tống Bân đồng học phụ thân, nhà ta quá mức keo kiệt chiêu đãi không dậy nổi ngươi cái này đại nhân vật, cho nên còn xin ngươi đi những thôn dân khác nhà điều tra nghiên cứu a. Bá. Trong chốc lát, tất cả mọi người là tâm thần rung mạnh, dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn về phía Tần Dịch. Thôn trưởng Hạ Minh Thu một đôi mắt kém chút trừng đi ra, toàn bộ bộ não người trời đất quay cuồng, hắn thế nào cũng không nghĩ tới Tần Dịch một người bình thường, lại dám công nhiên xua đuổi một vị thường ủy phó huyện trưởng. Trọng yếu nhất là, hắn vẫn là ngay trước đang huyện trưởng mặt xua đuổi. Tuy nói ngươi tại Ma Đô kiếm không ít tiền, nhưng ngươi như thế mạnh mẽ rơi hai vị quan phụ mẫu mặt, thật không sợ đối phương trả thù sao? Phải biết, huyền quan bất như hiệp quản. Ngươi Tần Dịch cho dù có quan hệ, kia tối đa cũng là tại Ma Đô, lại có năng lực gì chạm tới Tương Nam huyện Thanh Vân đâu? Cảm nhận được tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt, Tống Ngọc Khôn sắc mặt theo trong nháy mắt trắng bệnh tới trướng đến phát tím, cả người cảm xúc cũng là kịch liệt biến hóa, kém chút một mạch đều về không được. Xem như đường đường thường ủy phó huyện trưởng, hắn tại toàn bộ huyện Thanh Vân đều là cấp cao nhất mấy cái đại lão một trong, nhiều ít người cầu mãi chính mình gặp mặt mà không được. Nhưng hôm nay lại bị một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử công nhân xua đuổi. Có thể đoán được chính là, cái này tin tức không bao lâu liền sẽ truyền khắp toàn bộ huyện Thanh Vân, đến lúc đó uy tín của hắn cũng sẽ gặp to lớn đả kích. Như không thể kịp thời vãn hồi cục diện, chính mình còn vô cùng có khả năng trở thành toàn huyện cán bộ trò cười. Bá. Ngay tại Tống Ngọc Khôn chuẩn bị răn dạy Tần Dịch không hiểu tôn ti lúc, hắn hai mắt chạm đến ánh mắt của đối phương, trong nháy mắt chỉ cảm thấy toàn thân một cái giật mình, nội tâm còn rơi xuống hầm băng. Chương 43, Tống Ngọc Khôn, ghê tởm lịch tử. Chương 43, Tống Ngọc Khôn, ghê tởm lịch tử. Cao huyện trưởng có chút xuống đài không được, hắn làm vì lần này dẫn đội tổ trưởng, phụ tá Tống Ngọc Khôn bị công nhân xua đuổi, cái này không khác cũng là tại quét hắn mặt mũi. Nhưng nội tâm của hắn cũng biết rõ vô cùng, ngay từ đầu song phương trò chuyện tương đối hòa hợp, chính là bởi vì Tống Ngọc Khôn giới thiệu con của hắn cho nên mới nhường Tần Dịch trở mặt, trong thời gian này khẳng định có nguyên do. Thế là cao huyện trưởng ánh mắt nhìn về phía Chu hiệu trưởng, hy vọng nhường hắn để giải thích nguyên do hóa giải mâu thuẫn. Tống chủ tịch huyện ngài đừng nóng giận, Tần Dịch đồng học cao trung lúc từng cùng lệnh lang đã xảy ra rất nhiều không vui, bởi vì ngài công vụ bệ bội khả năng không hiểu rõ, cho nên vừa rồi ngài vừa nhắc tới liền để Tần Dịch đồng học có chút quá kích. Chu hiệu trưởng tại Tần Dịch học trung học lúc là phân công quản lý công việc chủ yếu phó hiệu trưởng, hắn đối Tần Dịch cùng Tống Bân ở giữa xung đột tương đối hiểu rõ. Có một lần nếu không phải Vương lão sư cường lực phản đối, nói không chừng ngay lúc đó hiệu trưởng liền gánh không được vợ hắn áp lực, trực tiếp cho Tần Dịch ghi lại xử phạt. A, Chu hiệu trưởng ngươi nói kỹ càng một chút, ta kia khuyển tử cùng Tần bạn học từng có cái gì xung đột, bây giờ lại dẫn đến ta tới cửa khai triển công việc bị công nhân xua đuổi. Tống Ngọc Khôn cưỡng chế nội tâm lửa giận, hắn đem tự thân vị trí trước bày thấp, sau đó đem việc này định tính là khai triển công việc bị liên lụy, dạng này coi như chuyển đi cũng có thể bị nhân lý hiểu. Về sau hắn nếu là trả thù Tần Dịch, người khác cũng sẽ không bởi vì hắn góp 100 triệu vì đó cầu tình. Vẫn là ta tự mình mà nói a. Nhìn thấy Chu hiệu trưởng nói đến rất tuyệt chuyện, Tần Dịch trực tiếp mở miệng. Nói thật, phó huyện trưởng Tống, ta cùng Tống Bân ở cấp 3 thời kỳ xảy ra rất nhiều không thoải mái, nhưng đại đa số đều có thể nói là giữa bạn học chung lớp trẻ tuổi nóng tính. Nhưng làm ta chân chính chán ghét, là ngươi dung túng dạy con nối giáo cho rằng. Bá. Tần Dịch gần như chỉ vào mặt của hắn thống mạn, lại một lần nữa làm cho tất cả mọi người rung động tột đỉnh, nhưng khi hắn tiến một bước giải thích do nguyên do sau, tất cả mọi người ánh mắt đều có chút phức tạp nhìn về phía Tống Ngọc Khôn. Tống Bân nhảy vào ra thế, trong trường học tùy ý ức hiếp người khác. Có một lần bởi vì hắn thầm mến nữ thần Liêu Tịch Nhan tại trong tỉnh được thưởng nhận toàn trường khen ngợi, đồng thời tại học sinh đại hội lúc công khai phát biểu nói chuyện, cái này khiến vô số ngưỡng mộ nàng các nam sinh càng thêm yêu thương. Đang đi về đút cờ lúc hai người nam đồng học cùng một chỗ đàm luận Liêu Tịch Nhan, lời nói ở giữa vô cùng thưởng thức cùng ca ngợi. Lúc ấy Tống Bân vừa vặn cũng tới đi nhà xí, nhìn thấy hai người bọn họ con cóc cũng dáng ấp nghẽ chính mình âu yếm nữ thần, đầu tiên là trực tiếp ra tay giáo huấn, sau đó lại ngay trước mặt mọi người đi tiểu tới trên thân hai người. Hai người giận phản kháng một chút, không cẩn thận nhường hắn đụng phải trên tường, dẫn đến cái mũi ra rất nhiều máu. Sau đó Tống Bân không nhưng lại để cho người mạnh mẽ đánh hai người dừng lại, hơn nữa cha mẹ của hắn khi biết sau còn trực tiếp cho hiệu trưởng làm áp lực, cuối cùng không thể không khai trừ hai cái này học sinh. Lúc ấy khoảng cách thi đại học chỉ còn nửa năm, nhưng bọn hắn biết rõ chính mình đối lý dưới tình huống còn muốn lấy thế để người, cuối cùng hại kia hai cái đồng học tiền đồ hủy hết. Chính là bởi vì có bọn hắn dạng này ra trường tại, cho nên mới dẫn đến càng ngày càng nhiều đời thứ hai nhóm tùy ý càn rỡ, trường học lãnh đạo cùng các lão sư cũng chỉ có thể một mắt nhắm một mắt mở. Hiện tại Tống Ngọc Khôn tới cửa cầu chính mình đầu tư, thậm chí còn muốn uống linh tuyển pha trà. Không có cửa đâu. Theo Tần Dịch lời nói xong, Tống Ngọc Khôn sắc mặt càng ngày càng bỏng, loại kia cảm thấy khó xử sỉ nhục càng lớn, khi hắn ánh mắt nhìn về phía Chu Hiệu trưởng lúc, lập tức đạt được khẳng định trả lời chắc chắn. Tống chủ tịch huyện, chuyện này ta lúc ấy là trải qua xử lý người một trong, là của ngài thê tử tự mình gọi điện thoại cho hiệu trưởng Khâu, cho nên mới không thể không khai trừ kia hai cái học sinh. Bá. Một bên hiệu trưởng cao sắc mặt xanh xám, hắn vốn cho là lần này chiêu thương dẫn tư sẽ rất thuận lợi, có ai nghĩ được vậy mà liên lụy ra những này ân oán, chính phủ mặt đều nhanh muốn bị vứt sạch. Cao huyện trưởng, Tần bạn học, bởi vì ta công tác bận rộn, hài tử vẫn luôn từ mẫu thân hắn đang quản, cho nên ta ở đây trịnh trọng hướng ngươi nói lời xin lỗi, hy vọng ngươi có thể tha thứ Tống Bân đã từng đối ngươi tạo thành tổn thương. Đồng thời ta trịnh trọng cam đoan, về sau đối vợ con chặt chẽ quản giáo, tuyệt không tiếp tục để cùng loại chuyện xảy ra. Giờ này phút này, Tống Ngọc Khôn nội tâm đều nhanh đem nhi tử mang chết. Chiều hôm qua rõ ràng gọi qua điện thoại tự mình hỏi qua, có thể hắn không những không nói thật ra, ngược lại liếm láp mặt nói cùng Tần Dịch quan hệ không tệ, hại chính mình tại cao huyện trưởng trước mặt ném đi lớn như thế mặt. Lời xin lỗi của ngươi ta không tiếp thụ. Tần Dịch nhàn nhạt lắc đầu, tiện tay rót cho mình chén trà, làm ra một bộ tiễn khách trạng. Đối với mình mà nói, ngươi một câu nhẹ nhàng xin lỗi ta dựa vào cái gì tha thứ? Nếu như lúc ấy chính mình cũng là bị khai trừ một trong những học sinh, như vậy giờ này ngày này liền trực tiếp để ngươi Tống gia toàn tộc tiêu tiêu vui, trực tiếp xuống địa ngục đi hướng Diêm Vương ra sám hối. Theo Tần Dịch tỏ thái độ, ở đây bầu không khí lần nữa vô cùng nghiêm trọng. Tần phụ Tần mẫu, Thẩm Khê Thẩm Mộng Giao cô cháu trong bọn họ tâm tràn đầy đau lòng, học sinh thời kỳ bắt nạt có đôi khi cần cả đời đến chữa trị, nhưng hôm nay Tần Dịch chẳng những đi tới, ngược lại còn nắm giữ cường đại như thế thành tựu, thật sự là làm cho người kính nể. Chu hiệu trưởng, Cố Lôi cùng thôn trưởng Hạ Minh Thu tại nhìn thấy Tống chủ tịch huyện chủ động cúi đầu, có thể Tần Dịch vẫn cường thế như vậy quả quyết, nguyên một đám nội tâm khiếp sợ tột đỉnh. Cao huyện trưởng, bởi vì ta không biết dạy con dẫn đến công tác không cách nào triển khai, ở đây ta hướng ngài kiểm điểm, đồng thời vì để tránh cho ảnh hưởng Tần bạn học, ta liền rời đi trước. Tống Ngọc Khôn xấu hổ vô cùng đứng dậy, khi hắn từ trên ghế lên lúc, bởi vì khí huyết quần quận kém chút dẫn đến mắt tối sầm lại, cũng may kịp thời đứng vững thân thể không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tần huynh đệ, thứ ngươi muốn hôm nay ta đưa tới cho ngươi. Lâm Thiếu Vân đem xe đình chỉ tới bên đường, sau đó tự mình giơ lên một cái máy bay không người lái thùng đóng gói đi đến, khi thấy mới vừa đi ra Tống Ngọc Khôn sau, vẻ mặt hơi có chút ngoài ý muốn. Cao thúc, Tống chủ tịch huyện. Xem như thị trưởng công tử, bình thường ngày lễ ngày Tết từng cái huyện đầu đầu náo náo đều sẽ tới trong nhà chúc Tết, lại thêm Tống Ngọc Khôn lão tử cũng là phó thị trưởng về hưu, cho nên đối với hắn cũng có chút quen thuộc. Thiếu Vân, ngươi đây là? Cao huyện trưởng không nghĩ tới, thị trưởng công tử thế mà cùng Tần Dịch quan hệ tốt như vậy, hơn nữa còn chuyên môn lấy ra máy bay không người lái quân dụng. Ta không là ưa thích câu cá đi, cùng Tần huynh đệ ý hợp tâm đầu, cho nên đưa chút đồ chơi nhỏ, cao thúc ngươi tuyệt đối đừng nói cho cha ta biết, không phải hắn có thể sẽ quất ta. Máy bay không người lái quân dụng là hắn chuyên môn tìm quan hệ lấy được, liền phụ thân hắn cũng không biết, cho nên mới cùng cao huyện trưởng đánh dễ thương lượng. Thật tốt. Cao huyện trưởng cười cười, gật đầu đáp ứng. Đã đi ra cửa bên ngoài Tống Ngọc Khôn đang nghe hắn đối Tần Dịch xưng hô, nội tâm lúc này mới có chút giật mình hắn vì sao như thế không nể mặt chính mình. Lại nghĩ tới kế tiếp trong huyện quyền lực muốn tiến hành biến động lớn, nếu là Tần Dịch thông qua Lâm Thiếu Bân đến ảnh hưởng thị trưởng Lâm, kia chính mình muốn lên làm huyện trưởng có thể chỉ hy vọng mong manh. Cái này ghê tởm lịch tử, thật sự là đem ta cho lừa thảm rồi. Chương 44, lại mặc hồng hoang chuẩn bị. Chương 44, lại mặc hồng hoang chuẩn bị. Lâm Thiếu Bân hết thảy đưa tới 4 đài máy bay không người lái quân dụng, còn có ống nhỏ quân dụng cùng các loại công cụ phụ trợ, trực tiếp chất đầy nguyên một chiếc nhỏ xe hàng. Tần Dịch vì biểu đạt cảm ơn, tự mình rót cho hắn một chén trà. Lại nhìn thấy cao huyện trưởng kia muốn nói lại thôi bộ dáng, thế là lại cho đám người phân biệt rót một chén. Thật sự là trà ngon. Nguyên bản đám người coi là đây bất quá là hơi hơi cấp cao long đỉnh, nhưng khi khẽ thưởng thức nhập khẩu về sau, loại kia thanh mùi thơm khắp nơi cam thoải mái trong suốt hương vị, trong nháy mắt làm cho lòng người chỉ thần rát. Thẩm Khê cùng Thẩm Mộng Giao nhìn nhau, trong đôi mắt đẹp bắt đầu càng phát ra hiếu kỳ. Các nàng lần trước đến đo đạc phong ốc thời điểm, Tần Dịch liền đưa chính mình cô cháu một hộp trà long tỉnh, nhưng khi về nhà dùng nước suối pha, cùng bình thường trà long tỉnh không cũng không khác biệt gì. Mà vừa rồi sử dụng trà cũng là trước đây long tỉnh, hương vị lại cùng lần thứ nhất uống như thế, chẳng lẽ nhà hắn nước như thế đặc thù, cua đi ra trà cũng không phải bình thường. Lại nghĩ tới Tần Dịch nhà kia thông minh đại hoàng, còn có hắn câu cá lúc kinh khủng lực bộc phát, cô cháu hai người chỉ cảm thấy trên người hắn bao phủ một tầng thật dày mê vụ, để cho người ta càng ngày càng hiếu kỳ. Cao huyện trưởng uống qua trà hậu chủ động giải thích rõ ý đồ đến, trịnh trọng mời Tần Dịch có thể trở lại Hương đầu tư, cũng đưa ra vô cùng hậu đãi hứa hẹn. Lâm Thiếu Bân xem như thị trưởng công tử, đương nhiên biết một huyện chi trưởng chủ động tới cửa kéo đầu tư đại biểu cho cái gì. Trước đó vẫn cho là Tần Dịch có chút thần bí mà thôi, nhưng hiện tại xem ra, hắn tự thân có năng lượng cũng là không phải tầm thường. Cao huyện trưởng, là một mây xanh người, có năng lực ta đương nhiên sẽ tạo phúc quê quán, chỉ có điều ta trước mắt chỉ là theo chân người khác kết phường mà thôi, cũng không có quá lớn quyền quyết định, hơn nữa công ty định vị cũng chỉ có thể tại đại đô thị phát triển. Nghe được hắn nói như vậy, Cao huyện trưởng nội tâm không khỏi có chút tiếc nuối. Nhưng nội tâm của hắn cũng biết rõ vô cùng, huyện Thanh Vân là một vừa thoát khỏi nghèo khó không lâu huyện thành nhỏ, bất luận là giao thông vẫn là địa lý căn bản cũng không có mảy may ưu thế, như thế nào lại nhường ma đô cao mới xí nghiệp vào ở. Bất quá ta gần nhất tại nếm thử nông nghiệp, nếu là kỹ thuật có thể đột phá, có lẽ tạo phúc ta xã Thanh Liên hẳn là không có vấn đề gì. Tần Dịch đương nhiên biết được linh khí trồng trọt thức ăn là bực nào khan hiếm, nhưng hắn chẳng qua là muốn chiếu cố một chút thân thích của mình bằng hữu mà thôi, cho nên lời nói tự nhiên cũng liền chưa nói như vậy đấy. Phát triển nông nghiệp tốt, nông dân thật sự là quá cực khổ. Cao huyện trưởng vốn cho là lần này không có thu hoạch gì, nhưng ai có thể nghĩ Tần Dịch thế mà bắt đầu đầu tư nông nghiệp, nội tâm có phần có một loại liêu ám hoa mình cảm giác. Xem như một huyện chi trưởng, hắn bình thường cũng thường xuyên xuống nông thôn điều tra nghiên cứu, khắc sâu biết nông thôn tình cảnh là bực nào gian nan, ngoại trừ lưu thủ lão nhân bên ngoài, rất nhiều thôn cơ hồ đều không nhìn thấy một người trẻ tuổi. Nông thôn bên trong trường học cũng là nhốt một chỗ lại một chỗ, cứ thế mãi lời nói nông thôn có thể sẽ từng bước biến mất, mà những cái kia tại thành thị làm công nông dân già về sau, bọn hắn đường ra lại ở chỗ nào? Cố chủ tịch xã, Tần bạn học nếu như đầu tư nông nghiệp, các ngươi nhất định phải đại lực duy trì, nếu là có khó khăn gì trở ngại, có thể đi thẳng đến trong huyện tìm ta báo cáo. Là, huyện trưởng. Cố Lỗi lập tức tỏ thái độ. Làm sơ hàn huyên về sau, Cao huyện trưởng chủ động cáo từ. Tần Dịch lễ phép tính đem bọn hắn đưa ra ngoài cửa, sau đó bắt đầu lắp ráp Lâm Thiếu Bân đưa tới máy bay không người lái quân dụng. Tần tiên sinh, phòng ốc báo giá ta đã làm tốt, ngươi nếu không trước nhìn một chút. Thẩm Khê kỳ thật cũng sớm đã làm tốt báo giá, chỉ có điều bởi vì Tần Dịch muốn tiếp đại mấy người huyện trưởng, cho nên nàng liền ngồi ở một bên không có quấy rầy. Đi, trước cho ta xem một chút. Tần Dịch nhìn xuống nàng gửi tới tương đơn, ngoại trừ kiến trúc tiêu chuẩn cao bên ngoài, trang trí vật liệu cũng đều ghi chú rõ các loại quốc tế hàng hiệu, bảo đảm có thể đạt tới video biểu hiện ra bộ dáng. Thần quản lý ngươi đem hợp đồng in ra a. Tiểu cô, trước đó nói qua muốn nhìn tại trên mặt của ta cho tiểu ca ca đánh gãy, ngươi cũng đừng quên. Một bên Thẩm Mộng Giao bắt đầu xem bảo. Tốt. Thẩm Khê có chút bất đắc dĩ. Cái này còn không có xác định quan hệ đâu, tôi trò liền đã như thế ra bên ngoài gạn, nếu thật là thành người ta bạn gái, vậy còn không đem toàn bộ công ty cho chuyện không a. Nàng theo trên xe kết nối giản tiện hình vô tuyến máy đánh chữ, rất nhanh liền đem kỹ càng hợp đồng in ra. Kim ngạch theo trước đó 983. 6 bạn trực tiếp đổi thành 880 bạn, tương đương với đánh một cái 90 giảm giá giá cả, lợi nhuận tự nhiên cũng là giảm xuống không ít. Ký hợp đồng về sau, Tần Dịch trực tiếp thanh toán tiền đặt cọc. Người ta ném chi lấy đảo, mình đương nhiên là báo chi lấy lý. Nếu là không đạt được hợp đồng yêu cầu, hắn đương nhiên có đầy đủ tự tin làm cho đối phương trả giá đắt. Thẩm Khê cũng bị bút tích của hắn cho kinh tới, còn không khởi công liền trực tiếp thanh toán tiền đặt cọc, cái này là bực nào tín nhiệm. Tần tiên sinh xin yên tâm, chúng ta công ty An Thái tuyệt không cô phụ tín nhiệm của ngài, nhất định bảo chất bảo lượng tại trong vòng thời gian quy định hoàn thành. Giờ này phút này, phụ mẫu cùng đến thông cửa hàng xóm biết được xây nhà giá cả, cả đám đều dọa trợn tròn mắt. Tại nông thôn xây nhà phải tốn gần ngàn vạn, đây là muốn kiến tạo hoàng cung sao? Thẩm quản lý ăn cơm chưa lại đi thôi. Ký kết tốt hợp đồng, cũng xác nhận khởi công thời gian sau, Thẩm Khê chuẩn bị trở về thành phố, nhưng bị Tần Dịch mời ăn cơm trưa, dù sao nàng vừa rồi cũng cho mình ưu đãi khoảng 100 vạn. Tiểu cô, ta dẫn ngươi đi câu cá thế nào? Thẩm Mộng Giao muốn đem tiểu cô kéo vào hố, đồng thời cũng cùng một chỗ kêu gọi Lâm Thiếu Bân tiến về hồi long đàm thả câu. Tần huynh đệ, ngươi câu cá lớn có cái gì quyết khiếu sao? Có thể hay không dạy một chút ta? Lâm Thiếu Bân là chân chính câu cá lão, hắn đến hồi long đàm câu được nhiều lần như vậy, lớn nhất chỉ câu được một đầu 10 cân da mặt cá rô phi, mà Tần Dịch tùy tiện liền câu được hai cái lớn hàng. Cho nên hắn liền muốn hướng Tần Dịch thỉnh giáo câu cá quyết khiếu, trở thành câu cá giới nhất tịch đệ. Ngươi cầm quốc đi nhà ta vườn rau đảo một chút con giun thử một chút. Cá lớn đối với linh khí cảm giác cực kỳ nhạy cảm, vườn rau bên trong bị linh tuyển tới qua, trong đất con giun khẳng định cũng dính vào linh khí, nếu như dùng để câu cá lời nói, hẳn là sẽ không không quân. Nhà ngươi vườn rau ở đâu? Nhìn thấy Tần Dịch bắt đầu đối với mình không nói khách khí, Lâm Thiếu Bân nội tâm vui mừng. Điều này đại biểu lấy hắn đã bắt đầu chân chính lấy chính mình làm bằng hữu chỗ. Đại hoàng, ngươi dẫn bọn hắn đi vườn rau đào con giun. Tần Dịch nhìn thấy đại hoàng trở về, thế là liền để nó làm dẫn đường, dù sao mình đang bận điều khiển máy bay không người lái, nào có ở không giúp bọn hắn đào con giun. Vâng. Nghe được chủ nhân phân phó, đại hoàng hướng về phía Lâm Thiếu Bân kêu một tiếng, sau đó liền hướng về vườn rau mà đi. Lâm Thiếu Bân vội vàng cầm lên tần phụ cho quốc, tùy tiện từ dưới đất nhặt được một cái thực phẩm túi, sau đó liền theo đại hoàng chạy. Thẩm Mộng Giao cảm thấy một màn này vô cùng khôi hài, thế là lập tức đem video chụp lại. Tần Dịch rất nhanh quen thuộc máy bay không người lái thao tác, vừa đem 4 đài máy bay không người lái quân dụng toàn lắp ráp tốt, thuận gió chuyển phát nhanh liền mở ra xe hàng tới cửa, đem mua qua internet 10 đài máy bay không người lái cùng các loại vật tư thuận lợi đưa đến. Xem ra hôm nay ban đêm liền có thể lần nữa xuyên việt hồng hoang, đem tăng lên ngộ tính tăng cường thần hồn minh tuệ quả nắm bắt tới tay. Chương 45, câu cá lão, cái này là trong mộng tình ngồi a. Chương 45, câu cá lão, cái này là trong mộng tình ngồi a. Lâm Thiếu Bân, Thẩm Mộng Giao hai người đi theo đại hoàng đi tới vườn rau. Go go. Đại hoàng kêu hai tiếng, ra hiệu dưới chân địa phương chính là chủ nhà vườn rau. Lâm Thiếu Bân gánh quốc liền bắt đầu đào, nhưng mà bởi vì không có quốc kinh nghiệm, lần thứ nhất đào xuống đi toàn bộ người thân thể hướng phía trước nghiêng, trực tiếp quẳng nằm trên đất. Vương ô. Đại hoàng lẻ lưỡi kêu lên, trên mặt toát ra nhân cách hóa nở nụ cười trào phúng. Một bên Thẩm Mộng Giao nguyên bản thật không tiện cười, có thể khi thấy đại hoàng bộ dáng sau, cũng nhịn không được nữa trực tiếp bắt đầu phình bụng cười to lên. Không được, ta sắp bị đại hoàng chết cười. Thẩm Mộng Giao một bên cười vừa hướng nó đập video, trêu đến Lâm Thiếu Bân sắc mặt tương đối xấu hổ. Ta thế mà bị một con chó cho giễu cợt. Siêu. Ngay tại hắn xấu hổ lúc, đại hoàng đống nhiên giống trận như gió hướng về phía trước chạy tới, chỉ thấy 2-3 giây ở giữa liền bổ nhào một thứ từ trong động đi ra thỏ xám, sau đó dùng miệng điêu. Hoa, đại hoàng quán yêu. Ngoa tạo. Thẩm Mộng Giao cùng Lâm Thiếu Bân liên tục kinh hô. Bọn hắn tuy nói cũng đã gặp đại hoàng ngậm lợn rừng về nhà video, nhưng chưa hề thấy tận mắt đại hoàng đi săn video, mà vừa rồi một màn này thật sự là quá đẹp rồi. Làm đại hoàng ngậm con thỏ trở về, nhìn thấy bọn hắn kia bộ dáng kiếp sợ, khinh thường nhẹ với miệng, phản phất tại nói không có thấy qua việc đời, đồng dạng. Vung. Đại hoàng vung xuống trong miệng con thỏ, thấp giọng hướng về phía Lâm Thiếu Bân kêu to, ra hiệu hắn đào nhanh một chút, chính nó còn muốn về nhà hướng chủ nhân biểu hiện ra chiến lợi phẩm. Con thỏ vừa bị vung xuống, lại bắt đầu chạy vội, nhưng lại rất nhanh liền bị đại hoàng nhào ở Lâm Thiếu, ta đến đào con run ngươi đến nhặt thế nào? Thẩm Mộng Giao nhìn ra đại hoàng ý tứ, thế là thu hồi điện thoại theo Lâm Thiếu Bân trong tay tiếp nhận quốc. Nàng vừa lục soát mấy cái đảo con run video, đối với như thế nào sử dụng quốc cũng coi như có mấy phần kinh nghiệm. Một quốc xuống dưới liền đảo ra 1-2 đầu đỏ thu áo, ngắn ngủi mấy phút Lâm Thiếu Bân liền nhặt được hơn 10 đầu, sau đó thu hoạch tràn đầy hướng Tần Dịch nhà trở về. Mộng Giao, vừa rồi đại hoàng bắt thỏ video ngươi hẳn là đập đi. Cái này tài liệu ngươi nếu là lại truyền đến trên mạng, chỉ sợ ngươi fan hâm mộ lượng có thể trực tiếp phá trăm vạn. Lâm Thiếu Bân ngày bình thường cũng yêu soát video ngắn, có thể nói là tận mắt chứng kiến Thẩm Mộng Giao theo số không fan hâm mộ tăng vọt tới 5-60 vạn, nếu như nàng fan hâm mộ có thể đột phá trăm vạn, nội tâm cũng sẽ có loại cùng có vinh yên cảm giác. Vừa rồi ta vẫn luôn đang quay, chờ biên tập tốt về sau nhường Lâm Thiếu ngươi kiểm định một chút. Thẩm Mộng Giao hôm nay đập rất nhiều liên quan tới đại hoàng tài liệu, liên quan tới no tế điện thân nhân video sẽ không để tới trên mạng, nhưng vừa rồi đi săn thỏ rừng video lại có thể phát. Trở lại Tần Dịch nhà sau, Thẩm Mộng Giao lôi kéo chính mình tiểu cô hướng hồi long đàm chạy. Lúc này từng cái câu điểm đều có không ít người, bọn hắn tìm một cái hơi hơi xa một chút địa phương, sau đó cố nén nội tâm khó chịu, dùng lưỡi câu mặc vào con giun bắt đầu đung cắn. Hiu. Ngắn ngủi 1-2 phút, Thẩm Khê cần câu liền bắt đầu cắn câu. Đây chính là tân thủ đãi ngộ sao? Một bên là Lâm Thiếu Bân đầy mắt hâm mộ, hắn chỉ huy Thẩm Mộng Giao cùng Thẩm Khê như thế nào chở cá, đồng thời cũng tại để phòng ngừa hai người bị cá cho lôi xuống nước. Nhưng rất nhanh hắn cần câu cũng bắt đầu cắn câu, tại là cái tốt tìm kiếm phụ cận câu cá lao trợ rút. Hao phí sức chín châu hai hổ, Thẩm Khê cần câu rốt cục kéo lên một đầu chừng 1 mét cá rô phi, dẫn tới hai nữ hải liên tục kêu sợ hãi, phụ cận không ít câu cá lao cũng là cùng nhau tới chiêm ngưỡng chiến lợi phẩm. Lúc này Lâm Thiếu Bân hai tay ôm cần câu, phía sau hắn có 3-4 câu cá lao phân biệt ôm lấy eo cùng chân. Hao phí dòng giá hơn 1 giờ, tại cái khác câu cá lao trợ giúp hạ, Lâm Thiếu Bân rốt cục đem đầu này dài hơn 1 mét cá chấm cỏ kéo lên mở, trong nháy mắt trở thành hồi long đàm nhất tịch tử. Đầu này cá chấm cỏ hẳn là cũng có 100 cân trở lên, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy lớn như thế lớn lấy được, anh em ngươi dùng chính là cái gì con mồi, hiệu quả thế nào mạnh như vậy? Rất nhiều câu cá lao đều là thông qua nhìn Thẩm Mộng Giao video tới, cho nên đối Thẩm Mộng Giao được cho hết sức quen thuộc, bây giờ nhìn thấy bọn hắn liên tiếp bên trên lớn hàng, tự nhiên là muốn tới đây lấy thỉnh kinh. Dùng chính là bình thường con giun. Lâm Thiếu Bân một mạch mà thành cân nặng cùng đo đạc chiều dài, biết được con cá này trọng lượng cao đến 118 cân, cười đến liền miệng đều không khép lại được, liền tranh thủ ảnh chụp phát tới chính mình câu cá nhóm bên trong. Bình thường con giun công hiệu có mạnh như vậy, vậy ta tốn hao mấy chục trên trăm khối mua con mồi tính là gì? Rất nhiều câu cá lao đều bị đả kích. Nghe được bọn hắn, Lâm Thiếu Bân thần sắc hơi sững sờ. Hắn đột nhiên nghĩ đến Tần Dịch nhà vườn rau sở sinh cải xanh, vậy những này con giun cũng có phải hay không dùng thủ đoạn đặc thù bồi dưỡng ra tới. Sau khi ăn cơm chưa xong, Lâm Thiếu Bân vòng tròn bên trong câu cá lao nhóm đều nhao nhao đi vào hồi long đàm, bọn hắn đầu tiên là thổi phồng thưởng thức chiến lợi phẩm của hắn, sau đó lập tức không kịp chờ đợi thả câu lên. Ngay từ đầu đám người sử dụng đều là chính mình tỉ mỉ mua sắm chế tác mồi câu, nhưng mà bọn hắn giống như trước kia, khâu tọa 1-2 giờ căn bản là không có nhìn thấy cá mắc câu. Nhưng Lâm Thiếu Bân cùng Thẩm Mộng Giao khác biệt, hai người mới vừa vặn chưa ngồi được bao lâu, liền có cá lớn đem dây câu kéo vù vù rung động, để cho người ta vừa nhìn liền biết lại lên cá lớn. Tại mọi người trợ giúp hạ, một đầu cảm cá cùng một đầu cá chấm cỏ bị kéo lên mở, tại trải qua cân nặng cùng đo đạc sau, hai cái cá đều là phá trăm cân kinh khủng tồn tại, hâm mộ tất cả câu cá lao nhóm chảy nước miếng. Lâm Thiếu, ngươi là đổi mồi câu sao? Nhìn thấy hắn bắt đầu đổi con giun, mấy người đồng bọn lập tức bu lại. Ân, các ngươi cũng có thể thử một lần. Tại ý thức tới những này con giun không tầm thường sau, Lâm Thiếu Bân cũng chút nào không keo kiệt cùng đám người chia sẻ. Cũng không lâu lắm, tất cả câu cá lao nhóm đều thể nghiệm được bên trên lớn hàng cảm thụ. Trong đó có người trượt cá bị cá kéo vào đập chứa nước, may mắn kịp thời buông tay bị đồng bạn kéo tới, đồng thời cũng có kéo đứt cần câu, bỏ lỡ cá lớn tiếp với. Theo mặt trời bắt đầu xuống núi, cơ hồ mỗi người đều câu được cá lớn, dẫn tới cái khác câu cá lao nhóm nguyên một đám không ngừng hâm mộ. Ngày mai ta cũng đi đảo điểm con giun đến thử một lần. Lâm Thiếu Bân hết thể câu được 3 đầu cá lớn, hắn đem bên trong 2 cái phóng sinh, lưu lại lớn nhất đầu kia cá trắng cỏ, trực tiếp cột vào xe của mình dương phía sau. Thẩm Mộng Giao mấy cái cũng là học theo, tầm 10 chiếc xe dương phía sau cơ hồ đều là cột một con cá lớn, nhìn có chút rung động, nhường không ít người nhao nhao quay chụp video. Khi đi ngang qua Tần gia thời điểm, Tần Dịch đem chuẩn bị lễ vật đưa cho đám người. Giữa trưa bọn hắn lúc ăn cơm bị đồ ăn lần nữa kinh diễm tới, thế là liền chuẩn bị mấy túi gạo hồng hoàng trò chuyện tỏ tâm ý Tần huynh đệ, nhà ngươi vườn rau con giun công hiệu thật sự là quá mạnh, ta đề nghị ngươi có thể chuyên môn nuôi dưỡng con giun bán cá mồi, sau đó lại giá cao bán cho chúng ta những này cầu cá lão. Lâm Thiếu Bân hào hứng khá cao hướng Tần Dịch biểu hiện ra chiến lợi phẩm của mình, thậm chí còn chủ động nhường hắn nuôi dưỡng con giun đến thu hoạch chính mình, phần này quên mình vì người tâm cũng thật sự là không có người nào. Chương 46, dùng trí thông minh quả, Thần Long Giáng Lâm chương 46, dùng trí thông minh quả, Thần Long Giáng Lâm sau buổi cơm tối bồi tiếp phụ mẫu cùng một chỗ nhìn xe TV, Tần Dịch liền bắt đầu là xuyên việt hồng hoang làm chuẩn bị. Làm sau khi rửa mặt nằm ở trên giường, hắn lập tức thúc dục trong đan điền tử kim tiểu tháp. Xuyên việt hồng hoang. Theo một đạo mộng ảo đường hầm không thời gian bao phủ, lần nữa mở hai mắt ra đã là đổi nhân gian. Tần Dịch trước đem thời gian tỷ lệ điều chỉnh là 1:10, sau đó lại vì chính mình thay đổi một bộ đạo bào màu xanh, cũng đem kia mười mấy đài máy bay không người lái theo không gian bên trong lấy ra. Kế tiếp hắn trước đem mua qua internet máy bay không người lái tiến hành bay thử, thuận tiện điều chỉnh hai cái khác biệt thế giới chiều không gian chất chính lệnh. Thần sư, cái này là vật gì? Thạch Nham cảm giác được hắn xuất quan, lập tức theo trong bộ lạc mà đến. Đây là máy bay không người lái, là ta đặc biệt vì dò xét đầm lầy mê chướng mà luyện chế. Tần Dịch bắt đầu hướng hắn biểu hiện ra máy bay không người lái công năng. Khi hắn thao túng máy bay không người lái hướng rừng mê chướng bay đi, không cẩn thận chạm đến kia cao vút trong mây đại thụ nhánh cây, thế là máy bay không người lái phiến lá từng khúc băng liệt. Lại đến một đài. Tại hao phí ba đài máy bay không người lái sau, Tần Dịch rốt cục có thể thuần thục tránh đi các loại đại thụ chướng ngại. Rừng mê chướng cảnh tượng cũng dần dần hướng hắn để lộ mạng che mặt. Chỉ thấy toàn bộ rừng cây bao phủ một tầng màu tím nhạt sương mù, làm phiến địa khu đều lộ ra đến vô cùng mông lung, cũng may một chút đặc thù cự một cùng dòng sông vô cùng dễ thấy. Thạch Nham thông qua những này tiêu chí xác nhận phương vị, sau đó cáo chi đầm lầy mê chướng vị trí. Bởi vì rừng mê chướng cực kỳ mênh mông, mà cái này máy bay không người lái chỉ có thể bay 100-200 cây số, cho nên nhất định phải xâm nhập rừng cây khả năng tra rõ đầm lầy tình huống cặn kẽ. Thủ lĩnh, ta cái này máy bay không người lái nhiều nhất chỉ có thể dò xét 200 cây số, mà nếu là muốn dò xét đầm lầy mê chướng như đồ minh tuệ quả nhất định phải tiến vào rừng mê chướng mới được. Tần Dịch nhìn về phía Thạch Nham. Thần sư, ta đến sắp xếp cho ngài. Bởi vì hắn trước mấy ngày vừa chém giết trông coi chu quả cây bảo đốn, cho nên khoảng cách bộ lạc phụ cận rừng mê chướng tạm thời không có gặp nguy hiểm. Nhưng để cho ổn thỏa, Thạch Nham vẫn là triệu tập bộ lạc tất cả dũng sĩ đội trưởng, bảo đảm Tần Dịch an nguy tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Theo Thạch Sơn một đường hướng tây tiến vào rừng mê chướng, làm bị những cái kia màu tím nhạt sương mù bao phủ sau, hắn rõ ràng cảm giác được nguyên thần của mình chi lực bị hạn chế, nhiều nhất chỉ có thể dò xét cảm giác phương viên một cây số bên trong khoảng cách. Một đoàn người hướng về đông nam phương đi đã hơn nửa ngày, Tần Dịch trên người đạo bào cũng bị bụi cây bụi gai quắt thất linh bất lạc, tại là cái tốt đổi lại trước đây Thạch Nham đưa chiến giáp hoa báo. Tần sư, theo ta đánh giá, nơi này cách kia đầm lầy mê chướng nhiều nhất còn có 150 cây số, ngài hiện tại có thể đem máy bay không người lái thả ra thăm dò đầm lầy tình huống cặn kẽ. Thạch Nham đối địa hình trung quanh cực kỳ thấu hiểu, lại thêm lại có ống nhòm quân dụng phụ trợ, càng lại như hổ thêm cánh. Tốt. Tần Dịch nhẹ gật đầu, lần nữa bay ra một khung máy bay không người lái. Nhưng mà rừng mê chướng cực kỳ hung hiểm, một chút đại hào con muỗi cùng chim bay cảm thấy yếu kỳ, có chút trực tiếp xem như đồ ăn thôn phệ, có thì là trực tiếp đem nó đụng nát. Lại hao phí ba đài máy bay không người lái sau, rốt cục thuận lợi phát hiện đầm lầy mê chướng tình huống. Cái này, đây chính là kia cuồng bạo cự hùng sao? Thạch Phong bọn người thông qua thời gian thực hình ảnh thấy được một đầu như là sơn nhạc cự hùng, kia kinh khủng cảm giác áp bách đập vào mặt, nguyên một đám lập tức ám hít một hơi hơi lạnh. Thủ lĩnh, đây chính là kia minh tuệ quả a. Tần Dịch chỉ vào cuồng bạo cự hùng nghiêm nhìn tử thủ vị trí, chỉ thấy nơi đó có một tòa hồ nước đầm lầy, vách núi ở giữa có một gốc đặc thù dây leo, phía trên ký kết từng quả màu lam nhạt quả. Không tệ. Minh tuệ quả mỗi lần đều sẽ ký kết 108 quả trái cây, bây giờ nhiều nhất chỉ cần 2 năm liền sẽ hoàn toàn thành thục. Thạch Nham ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm hồ nước đầm lầy, theo trên mặt hồ thấy được hai cái ung dung ánh mắt, dường như có thể làm người chấn động cả hồn phách đồng dạng. Tần Dịch tiếp tục thao túng máy bay không người lái, trước thử thăm dò tại bốn phía phi hành một vòng, cũng không nhận được cuồng bạo cự hùng cùng chăn khổng lồ chú ý, có lẽ tại cảm giác của bọn nó bên trong, đây bất quá là con muỗi hoặc là tử vật mà thôi. Hoa. Là máy bay không người lái tới gần minh tuệ quả cây 100m bên trong lúc, một đạo lực lượng vô hình trong nháy mắt đem nó nghiền nát. Chúng ta trước về bộ lạc. Phát hiện chi tiết càng kẽ, Tần Dịch nội tâm càng phát ra đã có tự tin. Thời gian kế tiếp hắn một bên tu luyện một bên luyện chế thuốc mê, thậm chí còn đối thuốc mê uy lực tiến hành thăng cấp. Thạch Nham thông qua máy bay không người lái suy đoán ra ý nghĩ của hắn, mỗi ngày đều sẽ mang theo mấy tên đội trưởng tiến vào rừng mê chướng bên trong, vì hắn tìm kiếm càng người có tuổi hơn phần dữ liệu. Tuế nguyệt như thoi đưa, thời gian nửa năm vội vàng mà qua. Bộ lạc lại một lần bội thu sau, Tần Dịch rõ ràng cảm giác được chính mình công đức khí vận tại tăng trưởng. Là lúc này rồi. Làm những động vật bắt đầu tiến vào ngủ đông, hắn tất cả công tác cũng đều hoàn toàn chuẩn bị đúng chỗ. Thạch Nham triệu tập bộ lạc tất cả luyện thần phản hư cảnh dũng sĩ, đối bọn hắn hạ đạt tử mệnh lệnh, một khi gặp phải phong hiểm nếu không tiếc bất cứ giá nào bảo hộ Tần sư. Lại một lần nữa đi vào trước đó dò xét, Tần Dịch lấy ra còn lại 8 đài máy bay không người lái. Trong đó 4 đài máy bay không người lái quân dụng chở khách lượng lớn thuốc mê, mà đổi thành bên ngoài 4 đài máy bay không người lái thì là chở khách lấy laser cùng tin, dùng để xung làm bấy nhiêu tác dụng. Tại phân phó của hắn hạ, 4 đài dân dụng máy bay không người lái dẫn đầu cất cánh, chủ động lấp lóe laser tại hồ nước phi hành. Bây giờ minh tuệ quả sắp thành thục, cuồng bạo cự hùng cùng cự giao trong mắt chỉ có linh quả, cho nên đối cái này như là con muỗi đồng dạng máy bay không người lái ép căn bản không hề mảy may để ý thủ lĩnh. Máy bay không người lái cất cánh, chỉ thấy Thạch Nham thao túng một đài máy bay không người lái quân dụng tại hồ nước bốn phía phi hành, là công tác cuối cùng làm chuẩn bị. Thứ tư, lốp bút. Bốn đài dân dụng máy bay không người lái laser lấp lóe, bình điện cực âm cực dương bắt đầu cầu tiếp, lóe ra từng đạo màu lam hồ quang điện, dẫn tới cuồng bạo cự hùng cùng cự giao hai mắt cùng nhau co rụt lại. Bất kỳ yêu thú gì đều thiên nhiên e ngại lôi điện, dù là cái này lôi điện lực lượng rất nhỏ. Tại lôi điện bộc phát một cái mắt, cái này hai đầu lớn yêu còn tưởng rằng đối phương dẫn động tiên tiếp. Phun ra thuốc mê. Tại thời khắc mấu chốt này, bốn đài máy bay không người lái quân dụng dọc theo hồ nước vung vãi hải lượng thuốc mê, trong nháy mắt liền đem bầu trời cùng hồ nước nhuộm thành vàng xanh sắc. Giống một đạo cuồng hống thanh triệt vang thiên địa. Kinh khủng tiếng gầm đem từng cây đại thụ ngã bay lên, trần trụi ra một mảng lớn khu vực chân không. Xuy, chân khổng lồ tự trong miệng kích xạ ra một đạo huyết vụ. Nó coi là đây hết thảy là cuồng bạo cự hùng gây nên, vì muốn nuốt một mình cái này sắp thành thục minh tuệ quả. Tám đài máy bay không người lái đã sớm bị nát thành một mịn, Thạch Nham lập tức leo lên tới một gốc trên cây cự thụ, dùng ống nhỏ quân dụng dễ ở mò tình huống. Vành, vành. Ngay tại cuồng bạo cự hùng cùng chân khổng lồ chuẩn bị ra tay đánh nhau lúc, thuốc mê uy lực càng phát ra gia tốc, sau đó bọn chúng cùng nhau ầm vang ngã xuống, trung điệp nện vào trên mặt đất cùng trên mặt hồ. Thần sư, chúng ta thành công. Thấy cảnh này, Thạch Nham kích động tột đỉnh. Chỉ vận dụng chỉ là mấy đài sắt thường chế máy bay không người lái, liền nhẹ nhàng như vậy đánh ngã hai đầu lớn yêu, thậm chí có thể được tăng lên ngộ tính tăng cường thần hồn minh tuệ quả. Thần sư thật sự là quá lợi hại. Ngay tại Thạch Nham trước đem trong hôn mê độc cuồng bạo cự hùng chém giết sau, một đạo kim sắc long ảnh tự hư không tầng mây hiện ra. Chương 47, Long nữ Nga Nguyệt, đại hoạch bội thu. Chương 47, Long nữ Nga Nguyệt, đại hoạch bội thu. Thạch Phong cùng Thạch Dạ những bộ lạc này các dũng sĩ đang nghe thủ lĩnh lời nói sau, nguyên một đám hướng về đầm lầy mê trướng bay thẳng mà đi. Làm tận mắt thấy kia như núi lớn cuồng bạo cự hùng thi thể, tất cả mọi người không khỏi cùng nhau hít một hơi lãnh khí, dùng chấn động không gì sánh nổi sùng bái ánh mắt nhìn về phía Tần Dịch. Trước mắt đầu này có thể so với tiên cảnh cường giả cuồng bạo cự hùng, thế mà liền nhẹ nhàng như vậy bị chính mình cho hạ độc được chém giết. Thần sư Bi Vũ, thần sư Bi Vũ. Sau khi tính hồn lại, đám người đồng loạt hướng về phía Tần Dịch hét to nói: "Tần sư, lần này đi săn ngải làm cư công đầu, viên này cuồng bạo cự hùng yêu đan nên bởi ngài đoạt được." Thạch Nham mượn cuồng bạo cự hùng chúng độc hôn mê lúc, đầu tiên là một đao chém vỡ đầu lâu của nó, sau đó theo trong lồng ngực lấy ra tinh hoa nhất yêu đan lại trịnh trọng kính hiến cho Tần Dịch. "Đi, vậy ta trước thu." Tần Dịch không có cự tuyệt, định dùng viên này yêu đan nghiên cứu một chút luyện đan thuật. Về phần Thạch Nham sắp đột phá tiên cảnh, vậy thì là có thể dùng chăn khổng lồ yêu đan đến phụ trợ. "Thạch Phong, các ngươi đến xử lý đầu này cuồng bạo cự hùng, ta thì là nhập trong đầm lầy chém giết chăn khổng lồ, chấm dứt hậu hoạn." Chăn khổng lồ ẩn chứa một bộ phận long tộc huyết mạch, đối độc tính chống cự muốn so cuồng bạo cự hùng mạnh, nếu như chờ nó khôi phục lại, vậy đối với ở đây tất cả mọi người là một tràng tai nạn. Ngay tại Thạch Nham cầm vũ khí chuẩn bị xông vào hồ nước đầm lầy lúc, một đạo kim sắc long ảnh tự hư không tầng mây hiện ra. "Hoa." Chỉ thấy tầng tầng lớp lớp tường vân bao phủ xuống, từng sợi chí cao bất hủ khí tức lan ra, làm cho người không tự chủ được tâm thần rung mạnh, không sinh ra một tơ một hào khinh nhẫn chi tâm. Theo dị tượng dần dần tiêu tán, kim sát tường vân phía trên đứng vững vàng một tôn cao quý thánh khiết, hoàn mỹ không một tì vết kim ý thần nữ. Nàng trên trán có hai cái hơi nô ra kim sắc sừng nhỏ, ba búi tóc đen múa may theo gió, tại hào quang chiếu rọi phía dưới càng lộ vẻ thanh lãnh cao quý tuyệt đại phong hoa. "Nhân tộc Thạch Nham, bái kiến Long tộc thượng tiên." "Nhân tộc Thạch Phong, bái kiến Long tộc thượng tiên." Đám người cùng nhau cung kính hướng về vị này Long tộc quý nữ hành lễ, không dám có một tơ một hào bất kính. "Các ngươi không cần đa lễ." Ngao Nguyệt nhàn nhạt vung tay lên, ánh mắt nhìn về phía Tần Dịch, đôi mắt đẹp đều là hiếu kỳ. "Long tộc Ngao Nguyệt, thấy qua đạo hữu." Xem như Long tộc hạch tâm dòng chính Kim Long, Ngao Nguyệt bởi vì một ít nguyên nhân bị đẩy đi tới phụ cận trông nom nhân tộc, nàng đối với trong phạm vi ngàn tỷ dặm nhân tộc bộ lạc có thể nói rõ như lòng bàn tay. Nhưng mà cái này ngắn ngủi mấy năm qua, bộ lạc Thạch Sơn đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngoại trừ các loại cao sản lương thực cây nông nghiệp bên ngoài, bộ lạc nhân tộc còn bước vào toàn thời đại mới, thậm chí bọn hắn chỉ dựa vào một chút cấp thấp dược liệu, trực tiếp hạ độc được có thể so với tiên cảnh hai đầu lớn yêu. Cái loại này cường đại sức sáng tạo, tất cả là nguồn gốc từ trước mắt Tần Dịch. Nếu như nàng nhớ không lầm, lúc trước Tần Dịch vừa mới xuất hiện tại bộ lạc Thạch Sơn phụ cận lúc, hắn vẫn là một cái liền hài nhi cũng không bằng nhân tộc, nhưng vì sao chỉ qua ngắn ngủi mấy năm, hắn lại dẫn đầu nhân tộc đi hướng như vậy văn minh. Ngao Nguyệt đã từng lấy thần thông suy tính qua lai lịch của hắn, nhưng tất cả lại biểu hiện hỗn độn mênh mông. Nội tâm của nàng hết sức rõ ràng, hoặc là Tần Dịch là nhân tộc đại hiển, hoặc là chính là kia mấy tôn thánh nhân đệ tử hoặc quân cờ. Theo công pháp hắn tu luyện khí tức, liền có thể nhìn ra ẩn chứa nhân giáo cùng tiệt giáo công pháp ý vị. Đương nhiên đây hết thảy cũng vô cùng có khả năng chỉ là chướng nhãn pháp mà thôi. Đối với cái loại này tồn tại, Ngao Nguyệt đương nhiên sẽ không tùy tiện đắc tội. "Nhân tộc Tần Dịch, gặp qua Ngao Nguyệt đạo hữu." Tần Dịch lấy lại tinh thần, mỉm cười hướng nàng làm chắp tay hoàn lễ. Khi thấy nàng kia song sáng được đầy sao đôi mắt đẹp lúc, dù là nội tâm sớm có đoán trước, nhưng vẫn là vô cùng cảm khái nàng tuyệt thế phong thái cùng dung nhan. "Tần Dịch đạo hữu, đầu này hắc giao thuộc về ta Long tộc huyết mạch, hơn nữa nó chưa hề giết hại qua nhân tộc, hôm nay tuy nói bởi vì thiên tài địa bảo chi tranh, nhưng cũng không liên quan đến sinh tử ân oán, bây giờ ta muốn mang hắn rời đi, không biết có thể." "Thiện." Đã là đạo hữu tự mình mở miệng, bần đạo tự nhiên đồng ý. Những năm gần đây Long tộc đối ta nhân tộc trông nom bần đạo một mực nhìn ở trong mắt, hy vọng sau này chúng ta Long nhị tộc có thể dắt tay đồng tiến, cùng đi hướng tốt hơn tương lai. Long tộc là hoa hạ đồ đẳng, Tần Dịch đối với nó thiên nhiên liền có hảo cảm. Hơn nữa những năm gần đây Long tộc một mực âm thầm giúp đỡ nhân tộc, lại thêm Ngao Nguyệt tôn này Kim Long tự mình mở miệng, hắn như thế nào lại cự tuyệt? Kia liền đa tạ đạo hữu. Ngao Nguyệt đối Tần Dịch thản nhiên thi lễ một cái, sau đó tay phải cong ngón búng ra, một đạo vô hình năng lượng đem trong hôn mê cự giao bao khỏa, trực tiếp hướng về Đông Hải phương hướng bay đi. Cự giao thức tỉnh lúc có chút nước mắt, đem Tần Dịch bộ dáng nhớ kỹ trong lòng. Tần sư, Long tộc thượng tiên cứ đi như thế, thế mà liền minh tuệ quả đều không cần. Đám người vốn cho là Long tộc quý nữ giáng lâm, chính mình nhân tộc muốn đại họa lâm đầu. Có ai nghĩ được nàng thế mà đối Tần Dịch khách khí như vậy, mong muốn cứu đi cự giao còn muốn được hắn đồng ý mới ra tay. Tôn này thật là Long tộc dòng chính Kim Long a, Tần sư năng lượng không khỏi cũng quá lớn a. Minh tuệ quả đối nàng cái loại này tồn tại, có lẽ còn không bằng ngày bình thường bữa ăn ngon bình thường hoa quả a. Tần Dịch cười nhạt cười, sau đó ra hiệu đám người có thể tiến vào đáy hồ, đem xào huyệt cự giao bên trong chân tảng bảo bối sung làm chiến lợi phẩm. Thông qua vừa rồi Ngao Nguyệt thái độ đối với chính mình, Tần Dịch mơ hồ suy đoán ra nguyên do trong đó, ngoại trừ Tử Kim tiểu tháp có thể che đậy thiên cơ bên ngoài, còn có liền là bởi vì chính mình tu luyện qua Thượng Thanh Đại Động Chân Kinh. Tần sư, ta tại đáy hồ tìm tới thật nhiều linh tinh. Thạch Phong cái thứ nhất theo mặt nước đi ra, tay hắn bưng lấy một quả sáu mặt hình thoi tinh thạch, tản mát ra vô cùng linh khí nồng nặc. Đây chẳng lẽ là tiên tiên linh tinh? Tần Dịch đem nó nắm ở lòng bàn tay lấy nguyên thần cảm giác, phát hiện ngoại trừ linh khí so linh thạch nồng nặc vô số lần bên ngoài, dường như còn ẩn chứa từng sợi đặc thù năng lượng, liền giống với vừa rồi Ngao Nguyệt phủ xuống thời giờ loại kia chí cao lực lượng phát tác. Tần sư, ta được đến một cái hậu tiên linh bảo. Thạch Nham mừng khấp khởi chui ra mặt nước, huyền diệu trong tay một thanh tam xoa kích. Khi hắn lấy pháp lực thôi động, chui này tam xoa kích cấp tốc đem mặt nước kết một tầng băng, băng lãnh hàn khí để mặt đất Tần Dịch đều cảm giác đến vô cùng thấu xương. Chúc mừng thủ lĩnh. Hậu tiên linh bảo tuy nói không bằng tiên tiên linh bảo chân quý, nhưng đối với rất nhiều tiền cảnh cường giả mà nói, đều là tha thiết ước mơ pháp bảo. Cự giao có thể có được một cái hậu thiên linh bảo, xem ra cái này rừng mê chướng tuyệt không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Tần sư, ta tại đáy hồ thấy được thật nhiều loại thuộc tính khác nhau khoáng thạch, bọn chúng chiếu lấp lánh đắp lên ra một tòa đơn giản lòng cung, đồng thời bốn phía còn có các loại đá san hô thạch. Thạch giã cũng là phần chân không thôi. Hán đối luyện khí cảm thấy hứng thú vô cùng, nhất là yêu quý những cái kia không biết thuộc tính khoáng thạch. Mọi người đều là thu hoạch vô cùng phong phú, tại kiểm lại cự giao chân tàng sau, nguyên một đám vui vô cùng, sau đó trở lại cuồng bạo cự hùng ở lại sơn động. Chẳng những phát hiện các loại chân quý khoáng thạch, thậm chí còn từ đó tìm tới một chiếc đũa lớn, phẩm cấp lại là thuộc về hậu thiên linh bảo, vừa vặn cho Thạch Giã luyện khí sử dụng. A, đây là cái gì? Tần Dịch trong sơn động đi một vòng, tại phế đống đá bên trong thấy được một mặt trang sách trạng hòn đá. Ông, khi hắn đem trang sách trạng hòn đá cầm vào tay lúc, nguyên bản yên lặng Tử Kim tiểu tháp thế mà nhẹ nhàng chấn động. Chương 48, thần bí thạch trang, bộ lạc cải cách. Chương 48, thần bí thạch trang, bộ lạc cải cách. Mặt này trang sách trạng hòn đá đến tột cùng là vật gì, vậy mà có thể dẫn động Tử Kim tiểu tháp? Tần Dịch điều động nguyên thần của mình tiến hành do xét cùng luyện hóa, thậm chí lấy duệ vật vạch phá tay mình đầu ngón tay, bước ra một giọt tinh huyết đến tiến hành nhỏ máu nhận chủ. Nhưng mặt này hòn đá dường như chính là bình thường thạch phiến như thế, không có phản ứng chút nào cùng dị thường. Bây giờ thực lực của ta quá mức nhỏ yếu, coi như đạt được bảo vật cũng rất khó đem luyện hóa trường khống, nếu là một khi bại lộ, rất có thể sẽ dẫn tới cường giả giết người đoạt bảo. Vì vậy để cho ổn thỏa, vẫn là trước đem thu nhập Tử Kim tiểu tháp không gian, đợi đến cường đại về sau lại tiến hành nghiên cứu. Tần Dịch đem trang sách trạng hòn đá thu nhập không gian, Tử Kim tiểu tháp lần nữa nhẹ nhàng chấn động sau liền bắt đầu yên lặng. Kế tiếp hắn đem tất cả hòn đá lần nữa kiểm tra một lần, nhưng không còn có nhìn thấy khối thứ hai dạng này tảng đá, giống nhau Tử Kim tiểu tháp cũng không có lần nữa phản hồi. Đi vào đầm lầy mê trướng, tất cả mọi người là vô cùng kích động cùng thích thú. Lần này thu hoạch thật sự là quá tốt đẹp lớn, ngoại trừ có thể thu được mình tuệ quả bên ngoài, cùng bạo cự hùng cùng chăn khổng lồ chân tàng, cũng toàn bộ đều rơi vào tất cả mọi người trong tay. Tần sư, lần này chúng ta có thể có như thế thu hoạch, nhờ có ngươi bảy mưu nghĩ kế, những chiến lợi phẩm này bởi ngài đến phân phối. Thạch Nham đem chính mình vừa đến tam xoa kích cùng các loại chân quý tài nguyên khoáng sản, thậm chí một chút linh dược san hô, đều bày đặt ở Tần Dịch trước mặt. Thạch Phong, Thạch Giáp bọn người học theo, rất nhanh liền tại hồ nước đầm lầy bên cạnh chất đầy một tòa núi nhỏ. Thủ lĩnh, đa tạ tín nhiệm của ngươi. Lần này chiến lợi phẩm phân phối cứ dựa theo vừa rồi người đoạt được đến, chờ Thạch Giáp luyện khí thủ đoạn tăng lên về sau, những này chân quý tài nguyên khoáng sản liền để hắn giúp chúng ta chế tạo pháp bảo, như thế nào? Tần Dịch ý thức được, bộ lạc là nên chế định người công văn chế độ. Chỉ có nỗ lực người thu hoạch càng nhiều, kia mỗi người mới có càng mạnh động lực, đồng thời còn có thể đốc thúc đào thải một chút không xuất lực chỉ hiểu được tìm lấy đầu đường xó chợ. Đa tạ Tần sư. Đa tạ Tần sư. Tại mọi người nhìn lại, lần này thu hoạch Tần Dịch làm cư công đầu. Chẳng những luyện dược mê đảo hai đầu lớn yêu, thậm chí còn nhường Long tộc quý nữ cam tâm rời đi, lấy hắn cống hiến hoàn toàn có thể thu hoạch được chiến lợi phẩm chính thành, nhưng hắn lại toàn bộ chia sẻ cho mình. Cái này có đức độ tiết áo, thật sự là làm cho người kính nể. Tần sư, đã ngài đối chiến lợi phẩm không lấy, vậy cái này sắp thành thuộc mình tuệ quả bởi ngài độc chiếm tám thành. Chúng ta 12 người cùng chia còn lại 2 thành, như thế nào? Ta đồng ý thủ lĩnh phân phối phương án. Ta cũng đồng ý. Đám người đối với Thạch Nham đề nghị toàn lực đồng ý, nhìn thấy bọn hắn kiên trì như vậy, Tần Dịch cũng chỉ đành tiếp nhận cái này phân phối phương án. Kế tiếp từ thủ lĩnh Thạch Nham cùng Thạch Phong tọa trấn đầm lầy mê trướng, Thạch Phong trước tiên ở bốn phía bố trí một cái trận pháp cách tuyệt, phòng ngừa minh tuệ quả thành thục lúc hương khí dẫn tới lớn yêu. Tần Dịch thì là tại Thạch Giã đám người hộ tống lần sau tới bộ lạc. Tại trở lại bộ lạc sau, Tần Dịch trước chỉ điểm một phen Tần Hoa Đà cùng Tần Biến Tước, cũng đem danh xưng vạn cổ đàn kinh vương Chu Dịch tham đồng khế truyền thụ cho bọn hắn. Kế tiếp hắn bắt đầu chính thức bế quan, cảm ngộ hai tôn thánh nhân sáng tạo đạo đức kinh cùng hoàng đỉnh kinh. Từ lần trước lại một lần nữa du lịch trường học cũ đạo tâm thăng hoa về sau, Tần Dịch ngộ tính cùng đạo cơ lần nữa thủy biến, đối với một chút ẩn chứa thiên địa chí lý cùng đại đạo tinh hoa đạo kinh, bắt đầu có thuộc về mình cảm ngộ. Ông làm Tần Dịch đem chính mình đối đạo đức kinh cảm ngộ dung nhập vào kim đan đạo kinh bên trong, hắn phát hiện mình thổ nạp thiên địa linh khí tốc độ rõ ràng tăng trưởng, hơn nữa chính mình chân linh nguyên thần cũng tại từng bước rèn luyện thăng hoa. Nói một cái thời gian 1.5 năm bội vàng mà qua, Tần Dịch chẳng những hoàn toàn vững chắc luyện khí hóa thần trung kỳ tu vi, đồng thời còn có thể mơ hồ cảm nhận được thiên địa vận hành cùng đạo pháp tự nhiên, đối nguyên thần chi lực vận dụng cũng nâng cao một bước. Thần sư, Thạch Nham cùng Thạch Phong thu hoạch minh tuệ quả trở về, khi bọn hắn lần nữa nhìn thấy Tần Dịch, rõ ràng cảm nhận được đối phương có chút không giống, giống như cùng thiên địa càng phát ra phù hợp. Thủ lĩnh, Thạch Phong, các người rốt cục trở về. Tần Dịch tiến lên hoan nên bọn hắn bình an trở về, cũng mời hai người cùng một chỗ tiến vào chính mình mới xây phong ốc. Cái này thời gian 1.5 năm bên trong, hắn ngoại trừ mỗi ngày bế quan tu luyện bên ngoài, còn căn cứ tự thân đối hoa hạ cổ điện kiến trúc hiểu rõ, nhường Thạch Giá bọn người hiệp trợ kiến tạo một tòa cổ kính, khí thế rộng rãi cung điện. Tất cả vật liệu đều là từ tơ vàng gỗ trinh nam cùng gỗ tử đàn kiến tạo, vận dụng vô số hoa hạ kiến trúc tinh hoa, làm cung điện hoàn thành lúc, đưa tới toàn bộ lạc náo động. Rất nhiều người bắt đầu học theo, nhao nhao dựa theo Tần Dịch ở lại phòng ốc chế thức tiến hành cải tạo, toàn bộ lạc hoàn cảnh cũng là rực rỡ hẳn lên. Thạch Nham cùng Thạch Phong kinh ngạc một phen, sau đó triệu tập lúc trước tất cả đi săn lớn yêu dũng sĩ đám đội trưởng lại tới đây, bắt đầu chia cắt 108 quả minh tuệ quả. Làm thủ lĩnh xuất ra minh tuệ quả một phút này, toàn bộ đại điện đều là thanh mùi thơm khắp nơi, linh khí xông vào mũi, nhường vô số nhân khẩu răng nước miếng. Tần sư, cái này minh tuệ quả ngài cầm tám thành, hết thảy 86 quả ngài lại cất kỹ. Thạch Nham đem một cái bình gốm đưa tới Tần Dịch trước mặt, bên trong thịnh phóng lấy 86 quả minh tuệ quả, nhìn lam long lánh, nghe một ngụm linh quả mùi thơm ngát đều cảm thấy tại gột rửa thần hồn. Thủ lĩnh, ta cầm 80 quả, ngươi cùng cái khác dũng sĩ các đến hai biên, về phần còn lại cái này 4 quả, thì là dùng để ngợi khen là bộ lạc làm ra kiệt xuất cống những người. Tần Dịch nói, đem chính mình chế định một bộ công văn hệ thống chia sẻ cho hắn. Thạch Nham cùng mọi người tại đây kỹ càng suy nghĩ một phen, nhao nhao đối bộ này công văn hệ thống biểu thị đồng ý bọn hắn xem như bộ lạc cấp lãnh đạo, biết rõ người có thiên diện. Nếu như lại lấy chia đều chế tới quản lý bộ lạc, rất có thể sẽ khiến người khác bất mãn, sau đó bắt đầu biến lười biếng kiếm sống, mà khai thác cái này công văn hệ thống, kia cống hiến người sẽ tràn ngập động lực. Làm ra cống hiến càng nhiều, đạt được vật tư cùng thiên tài địa bảo cũng sẽ càng ngày càng nhiều, sau này bộ lạc cũng tất nhiên sẽ phát triển không ngừng. Đa tạ Tần sư là ta bộ lạc Thạch Sơn đàn tâm bị lo. Thạch Nham trịnh trọng hướng về Tần Dịch thi lễ một cái, hắn có thể dự gặp được, chờ bộ lạc Thạch Sơn chấp hành bộ này công văn hệ thống sau, tất cả dũng sĩ chắc chắn phát huy ra khó có thể tưởng tượng nhiệt tình. Dù sao ai không muốn thu hoạch được minh tuệ quả, ai lại không muốn lấy được pháp bảo cường đại. Thủ lĩnh khách khí, ta cũng là bộ lạc một viên. Tần Dịch nhàn nhạt phất phất tay, cũng không có chút nào giành công thái độ. Kế tiếp Thạch Nham triệu tập bộ lạc đại hội, trước kỹ càng giới thiệu công văn hệ thống, sau đó thiết trí mấy cái đường khẩu đại điện, cũng tự mình biểu hiện ra 4 quả minh tuệ quả. Tại tất cả mọi người kinh hô bên trong, hắn đem cái này minh tuệ quả giao cho công văn trưởng Lao Thạch Phong, cũng thiết lập điểm cống hiến hối đoái điều kiện. Rất nhiều luyện khí hóa thần đỉnh phong tộc nhân đang nghe sau, hắn không thể lập tức ra ngoài kiếm lấy điểm cống hiến, sau đó hối đoái cái này có thể tăng lên ngộ tính tăng cường thần hồn linh quả. Chương 49, giảng đạo bố cục, minh ngộ thiên địa chương 49, giảng đạo bố cục, minh ngộ thiên địa theo công văn hệ thống chính thức áp dụng, bộ lạc tất cả tộc nhân bạo phát ra khó có thể tưởng tượng nhiệt tình, nguyên một đám khí thế ngất trời hành động, thậm chí ngay cả 6-7 tuổi hải tử, mỗi ngày đều chủ động xuống đất nổ cỏ bắt trùng. Tại bộ này công văn ngợi khen hệ thống bên trong, bộ lạc 10 tuổi trở xuống hải tử cùng người phụ nữ có thai nhóm, bọn hắn không cần lao động đều sẽ có cơ sở nhất sinh hoạt bảo hộ, bảo đảm sẽ không xuất hiện đói khát tình huống. Nhưng bọn nhỏ vì thu hoạch được mong muốn bảo kiếm, hoặc là một cái nồi sắt, cả đám đều sẽ chủ động xuống đất làm việc, hoặc là nuôi thả vừa thuần hóa không lâu hoàng lưu. Nhìn thấy bộ lạc phát triển không ngừng, Thạch Nham rốt cục có thể yên tâm bế quan xung kích đắc đạo thành tiên. Tại hắn trước khi bế quan, Tần Dịch triệu tập bộ lạc tất cả mọi người, vì bọn họ giảng thuật chính mình đối đạo đức kinh lĩnh ngộ, hy vọng có thể đối tất cả tộc nhân có chỗ dẫn dắt. Giảng đạo thời điểm cũng không có cái gì phi phàm dị tượng, chỉ là phổ thông lấy nguyên thần chi lực, đem nội dung truyền lại tới trong thai của mỗi người. Một chút đám trẻ con như nghe thiên thư, nguyên một đám chạy không tâm thần nhìn qua trời xanh. Không ít trưởng thành thanh niên trai tráng thì là như có điều suy nghĩ, mà tu vi tại luyện thần phản hư phía trên đội trưởng cùng thủ lĩnh, bọn hắn hai mắt vô cùng sáng tỏ, hận không thể đem những nội dung này thật sâu khắc ấn tại não hải. Ông, không ít người tự động vận chuyển tu luyện công pháp, dẫn động giữa thiên địa tiên tiên linh khí. Theo cảm ngộ cùng người tu luyện càng ngày càng nhiều, toàn bộ quảng trường bộ lạc hội tụ linh khí cũng càng ngày càng bằng bạc, nương tụ ra từng sợi đặc thù đạo vận di. Thạch Phong đem vừa mới đoạt được một quả minh tuệ quả để vào trong miệng, hy vọng có thể tăng lên chính mình ngộ tính cùng thần hồn, sau đó cấp tốc tiêu hóa Tần Dịch giảng đạo cảm ngộ. 3 giờ sau, Tần Dịch đem chính mình đối đạo đức kinh cùng kim đan đạo kinh cảm ngộ giảng thuật hoàn tất. Thạch Nham cùng Thạch Phong bọn người vẫn là hai mắt nhắm lại kỹ càng cảm ngộ, trên thân tán phát khí thế càng ngày càng cường đại. Tại nhìn thấy một màn này sau, Tần Dịch vui mừng nhẹ gật đầu. Đạo đức kinh xem như thái thượng thánh nhân sáng tạo, tập hợp đủ vạn đạo tinh hoa. Dù là Tần Dịch chỉ là lĩnh ngộ một chút xíu ra lông, đối với Thạch Nham những này tiền cảnh phía dưới tồn tại cũng là phi phàm cơ duyên. Lại càng không cần phải nói bọn hắn tu luyện Kim Đan Đạo Kinh vốn chính là Thái Thanh Thánh Nhân sáng tạo, cùng Đạo Đức Kinh có thể coi là một mạch tương thừa, tiêu hóa cảm ngộ về sau cũng biết càng thêm thông thuận. Và anh, mấy canh giờ về sau, Thạch Phong trên thân bộc phát ra một đạo khí tức cường đại quét sạch ra, trong nháy mắt đánh thức ở đây tất cả cảm nộ người. Ha ha, ta bộ lạc Thạch Sơn rốt cục lại thêm một gã luyện hư hợp đạo cảnh cao thủ. Thạch Nham thoải mái cười to, sau đó trịnh trọng hướng phía Tần Dịch vị trí chỗ ở cung kính hành lễ. Đa tạ Tần sư vô tư truyền đạo. Đa tạ Tần sư vô tư truyền đạo. Đám người vô cùng cực kỳ hâm mộ Thạch Phong, cũng phát ra từ nội tâm cảm niệm Tần Dịch lần này truyền đạo ân tình. Các ngươi không cần khách khí, chỉ nhìn các ngươi có thể sớm ngày đắc đạo thành tiên, trở thành ta nhân tộc trụ cột bước vàng. Tần Dịch nhàn nhạt khoát tay áo, làm một xuyên về người, hắn biết rõ hồng hoang đại thế. Đợi đến Vu Yêu Lượng kiếp thời kỳ cuối, nhân tộc sẽ có một trường hạo kiếp tiến đến, nếu là bọn họ có thể chứng được đại la thậm chí đột phá chuẩn thánh, cũng có thể là tộc nhân chống lên một mảnh bầu trời. Thần sư, ta ơn ngài. Thạch Phong đi vào Tần Dịch trước mặt, vẻ mặt cười ngây ngô chân thành nói lời cảm tạ. Người ta ở giữa không cần khách khí. Tần Dịch dùng sức vỗ vỗ bờ vai của hắn, chờ mong lấy một ngày kia hắn có thể trở thành nhân tộc trụ cột bước vàng. Đám người nhìn thấy một màn này, không khỏi đối Thạch Phong tràn đầy hâm mộ. Tại toàn bộ bộ lạc bên trong, Tần sư là duy nhất như thế thân cận đối đại với hắn, chỉ vì ban đầu là Thạch Phong đem Tần sư theo giã ngoại con về. Bây giờ hắn có thể ở ngắn ngủi mấy năm liền theo luyện thần phản hư hậu kỳ đột phá tới luyện hư hợp đạo, đây hết thảy cũng là bởi vì Tần sư vô tư vung trồng. Tần sư, kế tiếp ta chuẩn bị toàn lực bế quan, bộ lạc mọi thứ đều xin nhờ tại ngài. Thạch Nham đi theo Tần Dịch về tới hắn ở lại cung điện, hắn không lo được trước mắt mái con đấu cùng, giường cột chạm trổ kiến trúc, tâm tư toàn đều đặt ở mấy món xung kích đắc đạo thành tiên phía trên. Thủ lĩnh, viên này cùng bạo cự hùng yêu đan cho ngươi. Tần Dịch theo không gian bên trong lấy ra một cái huyết sắc bóng ánh nội đan, quy mô của nó khoảng chừng bóng rổ kích cỡ tương đương, tản ra vô cùng cường thịnh khí huyết cùng tinh hoa bản nguyên. Ta có minh tuệ quả là đủ. Thạch Nham khẽ lắc đầu. Hắn xem như luyện hư hợp đạo đỉnh phong cảnh tồn tại, chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể chứng đạo thành tiên. Viên này cùng bạo cự hùng yêu đan tuy nói có thể giúp hắn xông phá gông cùng xiềng xích, nhưng trong đó ẩn chứa yêu lực ngược lại sẽ trở thành thai hoang ẩm, vì vậy khi lấy được minh tuệ quả về sau, Thạch Nham căn bản là không cần lại mạo hiểm. Thiện, đã thủ lĩnh như thế có nắm chắc, vậy ta liền chúc thủ lĩnh sớm ngày đắc đạo thành tiên. Đa tạ Tần sư. Thạch Nham hành lễ qua đi, nhanh chân đi ra tòa này cung điện. Một tháng sau, Thạch Phong tiêu hóa đột phá luyện hư hợp đạo đạt được, hắn đi vào cung điện hướng Tần Dịch báo cáo lúc, đem tự thân cảm nộ không giữ lại chút nào giảng thuật mà ra. Tần Dịch kỹ càng hỏi hắn phục dụng minh tuệ quả tình huống, biết được hắn nộ tính cùng thần hồn rõ ràng nâng cao một bước, đồng thời giao đầu nói lĩnh nộ càng ngày càng tinh thâm, không khỏi xuất phát từ nội tâm vì hắn mà cảm thấy cao hứng. Là thời điểm phục dụng minh tuệ quả. Đem Thạch Phong đưa ra ngoài cửa, Tần Dịch khởi động bế quan trận pháp, đi vào bế quan đại điện. Hắn hai chân xếp bằng ở linh thảo biên chế bồ đoàn bên trên, chạy không đắm chìm tâm thần thổ nạp tiên tiên linh khí, đem tự thân trạng thái điều chỉnh tới hoàn mỹ nhất. Bá. Tần Dịch trực tiếp theo không gian bên trong xuất ra 10 quả minh tuệ quả dùng mâm sứ thịnh để ở một bên. Tại hắn toàn lực vận chuyển công pháp thời điểm, lập tức đem một quả để vào đến miệng bên trong. Giang giác. Minh tuệ quả giống một quả màu xanh thẳm nho, làm cắn nát về sau mùi thơm nồng nặc tại trong miệng nở rộ, mang theo từng tia từng sợi băng ý, nhường người tinh thần nhịn không được rung động. Tương đạo dòng nước ấm theo đan điền dâng lên, tại công pháp vận chuyển hạ cấp tốc hình thành đại chu thiên, rèn luyện toàn thân cao thấp tất cả khiếu huyệt cùng kinh mạch. Tại liên tục không ngừng năng lượng phụng dưỡng hạ, từng sợi tiên tiên tổ khí cực hạn thăng hoa, cấp tốc xông phá nhân thể lòng trụ, thẳng tới Tần Dịch thức hải, vận dưỡng lấy hắn chân linh cùng thần hồn. Hắn nhắm mắt duy trì liên tục vận chuyển công pháp, đồng thời cảm ngộ đạo đức kinh nội dung, nguyên bản dần dần để lộ mạng che mặt tinh nghĩa, nhường hắn cảm ngộ càng ngày càng rõ ràng. Tại một khỏa lại một khỏa minh tuệ quả phụng dưỡng hạ, Tần Dịch lợi dụng chính mình rõ ràng cảm ngộ đạo cùng thiên địa chí lý, một lần lại một lần rèn luyện chính mình chân linh cùng thần hồn. Không biết rõ trôi qua bao lâu, là minh tuệ quả hoàn toàn mất đi công hiệu sau, thức hải của hắn kịch liệt oanh minh, một đoàn tinh hà vũ trụ bức tranh tại não hải chậm chậm triển khai, chân linh thần hồn giống như lô đen, diễn hóa lấy vũ trụ thiên địa. Bá, mở hai mắt ra, Tần Dịch cảm giác bén nhạy tới thiên địa đối với mình càng phát ra thân hòa, giữa thiên địa đặc thù quy tắc vận hành cùng pháp tắc đại đạo, ở trong mắt chính mình chậm rãi hiện hóa. Đây chính là thiên địa vận hành pháp tắc đại đạo. Chương 50, địa cầu tu luyện giới biến hóa chương 50, địa cầu tu luyện giới biến hóa tại Hồng Hoang hệ thống tu luyện bên trong, ngày mai sinh linh chỉ có đột phá tới luyện hư hợp đạo cảnh, mới có tư cách cảm ngộ thiên địa pháp tắc đại đạo. Mà Tần Dịch xem như địa cầu hoa hạ nhân tộc, hắn tại đột phá luyện khí hóa thần hậu kỳ liền có thể cảm ngộ thiên địa quy tắc vận hành cùng pháp tắc đại đạo, phần này thiên tư đã không thua 3000 tiên thiên nhân tộc. Có thể đoán được chính là, chỉ cần hắn sau này không vấn lạc, tương lai đắc đạo thành tiên đem sẽ trở thành tất nhiên, thậm chí còn có hy vọng chứng được kim tiên bất hủ, cùng đại la một chứng minh chứng. Tại cảm giác được giữa thiên địa quy tắc vận hành cùng pháp tắc đại đạo sau, Tần Dịch lần nữa hai mắt nhắm lại, bắt đầu tiếp tục cảm ngộ đạo đức kinh cùng hoàng đỉnh kinh. Ông chỉ thấy trên người hắn bao phủ một tầng huyền chi lại huyền đạo vận. Giữa thiên địa tiên thiên linh khí bắt đầu biến đến vô cùng nhu thuận theo hắn thổ nạp hô hấp tiết tấu chập trùng. Thời gian nửa năm vội vàng mà qua, làm Tần Dịch lần nữa mở hai mắt ra, cái kia song thanh triệt sáng tỏ hai con ngươi bắt đầu biến sáng lạn như đầy sao, như là ẩn chứa một phương thiên địa vũ trụ, làm lòng người thần chập chờn. Là thời điểm trở về địa cầu. Tiêu hóa lấy lần này bế quan được, Tần Dịch khỏe miệng ngậm lấy nụ cười mừng rỡ. Lần bế quan này hết thể hao phí 2 năm rưỡi, lại thêm nhu đổ mình tuệ quả chỗ tốn hao thời gian, chính mình tại Hồng Hoang đã chờ đợi hơn 4 năm, đổi thành địa cầu thời gian thì là có 10 mấy giờ. Nếu là trễ trở về, phụ mẫu rất có thể sẽ lo lắng. Đi ra bế quan đại điện, Tần Dịch trước đi tới công văn đường, trước cùng Thạch Phong bàn giao một phen, sau đó lại chỉ điểm Tần Hoa Đà cùng Tần Biện Tức hai người, cái này mới quay trở lại trụ sở. Thay đổi một bộ sạch sẽ áo ngủ, cũng lấy pháp lực khống chế tóc mình chiều dài, sau đó bình nằm ở trên giường. Trở về, lần nữa mở hai mắt ra, lại là địa cầu nhân gian. Lúc này sắc trời đã sáng rõ, có thể nghe được phụ mẫu cùng hàng xóm ở giữa nói chuyện. Địa cầu quả nhiên không có pháp tắc đại đạo sao? Làm Tần Dịch lấy nguyên thần của mình cảm giác thiên địa, ngoại trừ không có cảm thấy được một tơ một hào linh khí bên ngoài, liền liền thiên địa vận hành pháp tắc đại đạo cũng không có. Đã không có pháp tắc đại đạo, kia địa cầu cùng hệ mặt trời đến tuột cùng là lấy cái gì quy tắc vận hành đâu? Bây giờ ngộ tính của mình cùng căn cơ sớm đã tăng lên tới tiên tiên sinh linh cấp độ, đối với đạo đức kinh cùng hoàng đỉnh kinh cảm ngộ, cũng là đạt đến vừa tìm thấy đường. Bất luận là phế tích vẫn là lô đen, chỉ cần có thiên địa liền sẽ có quy tắc vận hành. Mà địa cầu là một văn minh tinh cầu, có vô số chủng loại cùng ước vạn sinh linh, mỗi ngày mặt trời lên mặt trăng lặn thủy triều lên xuống, như thế nào lại không có chuyên môn quy tắc vận hành đâu? Chẳng lẽ nói, bây giờ thực lực của ta vẫn là quá yếu, căn bản là không cách nào thấy rõ cùng cảm giác địa cầu quy tắc vận hành. Nghĩ đến cái này khả năng, Tần Dịch không có tiếp tục truy đến cùng, mà là trước đem Hồng Hoang cùng địa cầu trôi qua so triệu hồi một so một. A Dịch, điểm tâm cho giữ lại trong nồi nóng lấy, ngươi nhanh lên ăn miễn cho lạnh. Dựa mặt về sau tới lầu một, mẫu thân lúc này kêu gọi hắn ăn điểm tâm, cũng không có nói hắn ngủ nướng. Tốt. Tần Dịch nhẹ gật đầu. Ăn xong điểm tâm về sau, hắn lái xe đi tới cửa thôn quầy bán quả vặt, đem chính mình trước mấy thiên vong mua đồ vật bỏ vào dương phía sau, đồng thời lấy ra 20 quả minh tuệ quả. Trải qua chính mình tự mình nếm thử, mỗi người nhiều nhất chỉ có thể phục dụng 9 quả minh tuệ quả, đến tiếp sau lại phục dụng lời nói sẽ không có chút nào công hiệu, chỉ có thể làm bình thường hoa quả mà thôi. Cha, mẹ, bằng hữu cho ta phát một loại đặc thù hoa quả, nghe nói cảm giác phi thường tốt, hơn nữa còn có bổ dưỡng thân thể tác dụng, thật giống như trước đó chu quả như thế. Về đến nhà, Tần Dịch giả bộ như lấy linh thủy thanh tẩy, nhường phụ mẫu riêng phần mình ăn 9 quả minh tuệ quả, mà còn lại 2 viên thì là ném cho trông mong đại hoàng. Cái này màu lam nho bắt đầu ăn có loại lạnh buốt hương vị, chẳng lẽ là dùng tủ lạnh băng qua. Phụ mẫu liên tiếp ăn 9 quả minh tuệ quả, loại kia đặc biệt mùi thơm ngát để cho hai người dư vị vô tận, thể nội cũng dần dần dâng lên một dòng nước ấm, sau đó dựa theo trước đó Tần Dịch dạy thổ nạp pháp tu luyện. Đại hoàng sau khi ăn xong 2 viên về sau, nó cũng về tới ổ chó nằm sấp, yên lặng tiêu hóa lấy linh quả công hiệu. A, ta thế nào cảm giác toàn thân mình trên dưới đều bị gột rửa qua như thế, biến đến vô cùng thông thấu cùng sảng khoái. Thậm chí rất nhiều hồi nhỏ ký ức đều có thể chiếu lại rõ rõ ràng ràng. Làm phụ mẫu thổ nạp luyện khí 9 cái chu thiên sau, bọn hắn nhạy cảm đã nhận ra biến hóa của mình, hai mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. A Hồng, có một số việc chính chúng ta biết là được, đừng đi ra bên ngoài nói. Tần Vệ Bang lập tức minh bạch cái này làm nho cùng trước đó chu quả như thế, có thể là nhi tử tốn hao to lớn một cái giá lớn mới mua trở về. Ân, ta biết. Mẫu thân nhẹ gật đầu, minh bạch trượng phu lời nói bên trong ý tứ. Tại lầu 2 dọn đồ, Tần Dịch nghe được phụ mẫu nói chuyện, không khỏi toát ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Xem như thân cận nhất phụ mẫu, bọn hắn sớm đã biết bất phàm của mình, mà sở dĩ không có nói ra, là lo lắng sẽ cho mình tạo thành ảnh hưởng không tốt gì mà thôi. 20 tháng 7, âm lịch mùng 2 tháng 6. Nghi, quét dọn, mua nhà, gây dựng, động thổ, trồng, sửa chữa và chế tạo, tháo dỡ, khai quang, chui từ dưới đất lên, thượng lương kỵ, kết hôn, chuyển tân phòng, tế tự, làm lò, ra lửa. Sáng sớm phụ mẫu liền mang theo thầy phong thủy đi vào nhà, chuẩn bị xây nhà phá dỡ. Thầy phong thủy cầm la bàn bốn phía đo đạc, lại đốt cháy giấy bảng, tại tổ đường điểm hương giết gà, cũng đem máu gà vẩy vào tờ hờ ở phía dưới, miệng niệm các loại chú ngữ. Vâng, ba, lốt bút. Tần Dịch tại phụ thân bàn giao hạ, đốt lên thuốc lá hoa cùng tháo. Đại hoàng góp ở bên cạnh hắn dùng sức lung lay cái đuôi, đối với cái này sắp xây nhà cũng là tràn đầy thích thú. Lao sư phụ, này phong thủy có ý tứ gì sao? Tất cả nghi thức kết thúc sau, Tần Dịch đi vào lao thầy phong thủy bên người thỉnh giáo. Hắn tuy nói nhìn trên thị trường vô số đạo trải qua, đồng thời đối với trận pháp phong thủy đều có hiểu rõ, nhưng cũng không có thực sự tiếp xúc qua địa cầu thầy phong thủy một chuyến này, cho nên liền muốn hướng hắn thỉnh giáo. Người trẻ tuổi, phong thủy rất có giảng cứu rồi. Có lẽ là Tần gia cho hồng bao đủ lớn, lao phong nước không có bất kỳ cái gì tàng tư, đâu ra đấy hướng Tần Dịch giới thiệu. Dù sao hiện tại tin cái này càng ngày càng ít, có thể phát triển thêm mấy cái hộ khách cũng là tốt. Phong thủy khởi nguyên từ nhân hoàng phục hy, lấy tiên thiên bắt quái đến thăm dò khí, cái này khí chính là hiện đại khoa học từ trường, nếu là cho tốt, địa chỉ liền vô cùng thích hợp cư ngụ, chủ gia cũng càng ngày càng thịnh vượng. Nhưng nếu là không có cho tốt, dẫn đến khí từ trường xung đột, kia tích lũy thắng ngày phía dưới, chủ gia đem sẽ thay đổi không thuận, nhẹ thì thân thể có việc gì, nặng thì đột tử mà chết. Lao thầy phong thủy nhìn thấy Tần Dịch đối phong thủy dường như biết sơ lược, cho nên giảng giải cũng liền càng thêm cẩn thận một chút, thậm chí còn dùng Hồng Công đại phú hào nhóm chuyên cung cấp phong thủy đại sư làm ví dụ. Xem ra địa cầu tu luyện giới cũng không phải là hoàn toàn tiêu vong, mà là lấy một loại mới chức nghiệp tồn tại. Thông qua lão thầy phong thủy giảng giải, Tần Dịch hiểu thầy phong thủy cùng người tu đạo liên quan. Chương 51, Hoa tỷ muội tới cửa. Chương 51, Hoa tỷ muội tới cửa. Xem như luyện khí hóa thần hậu kỳ tồn tại, Tần Dịch một cái nhìn ra lão thầy phong thủy không có chút nào pháp lực, cũng không có bất kỳ cái gì khí kình mang theo, nhưng hắn nương tựa theo la bàn, tinh chuẩn tìm tới chính mình bố trí tụ linh trận điểm. Cái này là đủ chứng minh thầy phong thủy cũng không phải là hãm hại lừa gạt, mà là chân chính cùng trận đạo tu hành có liên quan. Tần Dịch quật khởi thời gian quá ngắn, đồng thời gia đình của hắn tại Hoa Hạ chỉ là bình thường nông dân, tự nhiên không cách nào tiếp xúc đến những cái kia đại danh đỉnh đỉnh Hồng Công phong thủy đại sư. Nhưng thông qua hiện tượng nhìn bản chất, coi như Hoa Hạ còn có người tu hành, lấy bây giờ thời đại tuyệt linh, rất khó phụng dưỡng ra một tôn luyện tinh hóa khí tồn tại. Những này Hồng Công phong thủy đại sư lại thế nào lợi hại, ở trước mặt mình bất quá là một con giun dế mà thôi. Có câu lời nói được rất tốt, không có đạp vào tu hành trước đó, ngươi thấy ta như trong giếng vọng nguyện, tại đạp vào tu đạo về sau, thấy ta càng lại như một hạt kiến càng nhìn thanh thiên. Tần tiên sinh, hôm nay là các ngài xây nhà đại nhật tử, nếu không bởi ngài tự mình điều khiển cái này máy xúc đến đẩy lần thứ nhất. Thẩm Khê nhìn thấy Tần gia trịnh trọng như vậy, thế là liền để Tần Dịch cái chủ nhân này đến động lần thứ nhất, dạng này đã biểu thị tôn trọng tập tục, lại có thể nhường hắn đạt được tâm lý an ủi. Được a. Tần Dịch nhẹ gật đầu, sau đó cùng máy xúc sư phụ học tập hạ như thế nào thao tác. Khi thời gian đi vào 9 giờ sáng 9 phần, mẫu thân đốt lên 10 thùng pháo hoa, phụ thân tại nhà chính tổ tiên tờ hờ ở trước đem tất cả tiền giấy nhóm lửa, Tần Dịch liền thao túng máy xúc, đẩy lên lầu 2 lan can. Tại pháo hoa trong tiếng pháo, Tần Dịch đi vào nhà chính, đi theo phụ thân làm các loại nghi thức. Những này nghi thức rất nhiều người trong thành đều sẽ nói phong kiến tập tục, nhưng đối với Tần gia người mà nói lại là một loại nguồn gốc từ huyết mạch văn hóa truyền thừa. Phụ mẫu nhìn xem phòng ở máy xúc xẻng đấu hạ chậm rãi sụp đổ, trong hai người tâm ngũ vị tạp trần. Chúc ta Tần gia hồng hồng hỏa hỏa, nhân khẩu thịnh vượng. Đại cô sáng sớm liền đến giúp đỡ, nàng lớn tiếng mở miệng mong ước lấy. Giữa trưa, Tần Dịch tại huyện thành khách sạn định tiệc chuyên môn đưa đến, phụ mẫu mời tất cả trước đến giúp đỡ thân thích hàng xóm, cùng Thẩm Khê mang tới công nhân cùng nhau ăn cơm. Thẩm Khê hơi có chút tiếc nuối, nàng từ khi ăn Tần gia món ăn linh mẹ sau, nội tâm một luôn nhớ mãi không quên. Buổi sáng nghe Tần Mẫu nói chúng buổi trưa mời mọi người cùng nhau ăn cơm, còn tưởng rằng lại có thể thưởng thức được cái này món ăn linh mễ, có ai nghĩ được lại là khách sạn đầu bếp làm bình thường nguyên liệu nấu ăn. Sau khi ăn cơm chưa xong, Tần Dịch một nhà về tới phòng ở cũ. Phòng ở cũ là 8 sắp xếp thổ phòng gạch, so với tân phòng diện tích nhiều mấy trăm bình, ngoại trừ nhà chính chính phòng bên ngoài, còn có Ngưu Lan cùng chuồng heo, chỉ có điều bởi vì là thời gian nguyên nhân, những này đều hoang phế. Trải qua mấy ngày nữa thời gian xử lý, phòng ở cũ tạm thời ở lại hoàn toàn không có vấn đề. A Dịch, có hai nữ hải chuyên môn tới tìm ngươi. Ngươi đi tân phòng xem một chút đi. Ngay tại đại cô cùng phụ mẫu cảm khái hồi ức phòng ở cũ Mỹ Hảo Tuế Nguyệt lúc, Ngũ Gia Gia Tần Truyền Minh đi vào trước cửa truyền lời. Tạ ơn Ngũ Gia Gia, ta cái này đi xem một chút. Tần Dịch buông xuống trong tay Nam Hoa Chân Kinh hướng về tân phòng đi đến. Mẫu thân cùng đại cô đang nghe hai nữ hải chủ động tới tìm, không khỏi bắt đầu suy đoán. Đi vào đường tân phòng bên cạnh, Tần Dịch thấy được một chiếc màu đỏ bảo mã mini, hai cái phong thái hiểu điệu nữ tử đứng tại Ngũ Gia Gia nhà trong viện giả ấm. Một người mặc màu đỏ lờ vờ váy dài, thân thể lộn nàng, mang theo một cặp kính mát ngự tỷ phạm 10 phần. Một cái khác thì là thân mặc đồ trắng lờ vờ váy liền áo, chỗ cổ áo khảm nạm non nửa vòng nho nhỏ màu trắng trân châu, đưa nàng lạnh da trắng da thịt sấn thắc càng phát ra bạch nộn. Nàng đứng ở trong viện thẳng tắp như tùng, thanh lanh khí chất xuất trần hấp dẫn tuyệt đại bộ phận ánh mắt, để cho người ta có một loại tiên nữ hạ phàm cảm giác. Bá. Khi nhìn đến cô gái này lần đầu tiên, Tần Dịch có một lát thất thần. Cũng không phải là hắn bị đối phương mỹ mạo khí chất sở kinh diễm, dù sao Tần Dịch tại Hồng Hoang gặp qua càng hoàn mỹ hơn long nữ Nga Nguyệt, mà là cô bé này khí chất bộ dáng cùng một người rất giống, kia chính là mình đã từng thầm mến qua Liễu Tịch Nhan. Ngươi tốt, ngươi là Tần Dịch tiên sinh a, ta là Hứa Chi Hạ. Hôm nay đến đây là cố ý cảm tạ ngươi trước mấy ngày cứu được muội muội của ta Hứa Chi Ninh, bởi vì nàng nhập viện rồi vài ngày, cho nên không có có thể kịp thời đến đây nói lời cảm tạ, cho nên còn mời chớ trách. Hứa Chi Hạ khi nhìn đến Tần Dịch lúc, nàng trọn vẹn cũng kinh ngạc mấy giây, tại lấy xuống tính dâm về sau lập tức trước đến thuyết minh nguyên nhân. Ngươi tốt Hứa tiểu thư. Tần Dịch nắm chặt lại nàng chủ động rỗi tới ngọc thủ, sau đó lập tức buông ra. Hắn phát hiện hai tỷ muội rất tương tự, chỉ có điều Hứa Chi Hạ khí chất càng thành thục hơn một chút, căn cứ khỏe mắt một chút vết tích, tuổi tác hẳn là tại 30 trở lên. Các ngươi quá khách khí, lúc ấy ta chỉ là làm đủ khả năng sự tình mà thôi, các ngươi không cần chuyên môn đến đây nói lời cảm tạ. Căn cứ Hứa Chi Ninh khí tức, Tần Dịch lập tức nghĩ đến chính mình đi huyện thành ngày đó cứu cái kia hai nạn xe cộ nữ hải, chỉ bất quá khi đó trên người nàng dính rất nhiều máu một chút không nhận ra được mà thôi. Hẳn là. Lúc ấy nếu không phải Tần tiên sinh ngươi anh dũng ra tay, muội muội ta chỉ sợ cũng Hứa Chi Hạ mặt mũi tràn đầy cảm kích cùng nghĩ mà sợ. Các nàng thông qua nhìn người khác hiện trường đập video mới biết được ban đầu là như thế nào hung hiểm, cũng là thông qua cái kia video bình luận, lại căn cứ một chút quan hệ mới tìm được Tần Dịch nhà. Cảm ơn ngươi, Tần Dịch. Hứa Chi Ninh đi vào Tần Dịch trước mặt, một đôi thu thủy kéo đồng con ngươi sáng lấp lánh, đầy mắt đều là vẻ cảm kích. Kỳ thật nàng lúc ấy nhận tổn thương cũng không nặng, bởi vì ô tô an toàn khí năng kịp thời bảo vệ đầu, chỉ có điều bắn đến cái mũi dẫn đến xuất huyết nhiều mà thôi. Bởi vì lần thứ nhất gặp tai nạn xe cộ, lại thêm an toàn khí năng bắn ra đem nàng đụng có chút choáng váng, thời điểm đó Hứa Chi Ninh cả người đều là tỉnh tỉnh. Thằng đến người được tin đốt cháy khách bị, nàng mới biết mình đứng trước kết cục gì. Ngay tại Hứa Chi Ninh vô cùng tuyệt vọng lúc, Tần Dịch kịp thời kéo cửa xe ra, giải hết dây an toàn đem nàng ôm ra phòng điều khiển. Một phút này nàng có một loại tuyệt địa phùng sinh cảm giác, nội tâm một mực đem thân ảnh của hắn ghi ở trong lòng. Hứa tiểu thư khách khí, bất luận kẻ nào nhìn thấy loại sự tình này đều sẽ làm biệt thủ. Tần Dịch mỉm cười cùng với nàng nắm tay, cảm giác được da thịt của nàng tại trời rất nóng thế mà lạnh như băng, hơn nữa dường như còn có chút run rẩy. Tỷ muội hai người theo trên xe mang theo bao lớn bao nhỏ lễ vật, Tần Dịch từ chối không được liền mang theo các nàng đi vào nhà mình phòng ở cũ, mời hai người uống ly nước trà chiêu đãi một chút. Làm phụ mẫu cùng đại cô nhìn thấy hai cái xinh đẹp như vậy nữ hài tới cửa sau, nguyên một đám ánh mắt đều sáng lên. Hai người có lẽ là lần đầu tiên tiến loại này thổ phòng gạch, lại thêm phụ mẫu cùng đại cô nhiệt tình có chút quá mức, cho nên Hứa Chi Ninh thần sắc mười phần câu nệ. Nhưng rất nhanh Hứa Chi Hạ liền cùng phụ mẫu Hàn Huyền, đại cô dùng vừa đốt lên linh tuyển cho các nàng rót một chén trà, bắt đầu tìm hiểu Hứa Chi Ninh cùng nhà mình chất tử quan hệ. Biết được đối phương là trước mấy thiên điệt tử cứu nữ hải, người ta hôm nay chuyên môn đến cảm tạ, cũng không phải là chất nhi bạn gái, đại cô nội tâm có chút thoáng thất lạc. nhưng nghĩ đến nhà mình chất nhi đến bây giờ còn không có bạn gái, mà Hứa Chi Ninh vừa mới nghiên cứu sinh tốt nghiệp, đồng thời chưa hề nói qua bạn trai, kia có hay không có thể tác hợp một chút.